Chương 34, Thần Châu huyên náo, tuyệt đối người gầm hét, trước nay chưa từng có lực ngưng tụ sáng sớm, mặt trời mới lên ở hướng đông. Bầu trời thanh tịnh thanh thản, màu vàng kim ánh nắng tắm rửa lấy cả tòa trường An Thành. Nguyên Lai tưởng rằng lại là lại bình thường bất quá một ngày, nhưng hôm nay quá an tĩnh. Đúng, tĩnh giống không sơn đú cốc. Trước hôm nay sinh ý thảm đạm trà lâu, giờ phút này kín người hết chỗ, có tay chân linh hoạt du hiệp thậm chí cũng bỏ tới phía ngoài ngoại thụ trên đỉnh. Mà bạn chúng chú mục người kể chuyện, đáy mắt bao hàm nhiệt lệ, đã là vì chính mình sẽ nên đón giàu có sinh hoạt mà kích động, lại là đối 10 vạn dặm bên ngoài nam nhân cảm thấy cực kỳ bi ai. Ầm. Thước gõ quay bàn, người kể chuyện tay cầm quạt xếp, trầm đồng du dương nói, vạn dặm một cô thành, tóc trắng phơ binh, độc thủ 60 năm, sao dám quên đại đường. Ngữ khí của hắn không hiện sục sôi, cũng không tận lực phủ lên bi tráng. Nhưng tiền đồng như gió táp mưa rào ném đến, hộp dài bên trong hiện lên một tầng mềm ấm, rơi xuống uy mắng. Bách tính nín thở ngưng thần, bọn hắn xem không hiểu hoàng thành bố cáo, chỉ có thể tới nghe thuyết thư. Trung nguyên tan tác, hành lang hà tây mất đi, mặc bác mất đi, chúng ta Thần Châu tinh hồn lúc sáng lúc tối. Nhưng ở tây vực Quy Tư thành, còn tung bay lấy đại đường chiến kỳ. Đầu bạc lao binh trọng giáp sớm đã vỡ tan, mạch đao lỗ hổng liên tục, làm sao bây giờ? Giết! Thà rằng chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng tuyệt không xin hàng tại Man Di, đây cũng là thành vân mô lương. Người kể chuyện túi đầu trầm trầm uống một ngụm liệt ỉu, nhắm mắt lại, đang đắng 22,000 tướng sĩ, toàn bộ anh dũng đền nợ nước. Thẳng đến ngày hôm qua, chúng ta mới biết do có như thế một chi thể sống chết bảo vệ cương thổ anh hồn thiết quân. Một người thư sinh, dùng 3 năm thời gian leo đến ngọc môn quan, đầu lưỡi của hắn bị Man Di cắt, hắn ngón tay bị Man Di chặt, hắn làm qua nô lệ, hắn nhảy qua hố phân, hắn chứa qua tử thi. Nhưng hắn leo trở về. Hắn dùng một đôi tay, để lộ Trần Phong 63 năm tuế nguyệt, an tây tinh thần không có vùi lấp tại cắt vàng bên trong, hắn lấy phạm nhân thân thể, sáng tạo ra một cái kỳ tích. Đây cũng là trung nguyên rất ngoan cường tinh thần. Tiếng như cổ lôi, chấn động không thôi. Bách tính đôi đỏ mặt lên, huyết dịch khắp người dùng tốc độ khó mà tin nổi lưu chuyển. Cường tráng quá thay. Đáng hận triều đình quan to con nhỏ, đáng hận mấy cái kia trầm mê sắc đẹp hoàng đế, nếu như điều động biệt quân, cương thổ sao lại ném? An tây anh hùng sao lại chôn xác mang quốc? Một cái nhìn qua có chút học thức thương nhân, giờ phút này bi thống chạy xuống hai hàng nhiệt lệ. Người kể chuyện chụp lại thước gõ, lắc đầu nói, cương thổ không có ném. Không có ném. Trà khách hai mặt nhìn nhau, không phải tự ngươi nói toàn bộ anh dũng đền nợ nước sao? Người kể chuyện cười không nói, bán gái tiểu quan tử. Có thể đầy tầng quần chúng thờ ơ, đã nghĩ nhử, kia đổi một nhà là được. Bên trong thành còn có một người. Hắn gọi Cố Trường An. Từ hôm nay trở đi, thiên hạ thương sinh cũng hẳn là nhớ kỹ tên của hắn, bởi vì... Người kể chuyện thần sắc hoảng hốt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật muốn nhìn một chút hắn. Tưởng rằng lấy thưởng, quần chúng cảm xúc cũng bị điều động, lúc này sao lại keo kiệt, sâu tiền bạc nhao nhao ném vào cái dương. Bởi vì hắn lấy sức một mình nâng lên quốc chi cương thổ, lấy 8 thước thân thể đối cứng toàn bộ Man quốc, hắn là thời đại này hoàn toàn xứng đáng truyền kỳ. Người kể chuyện âm vang mạnh mẽ, biểu lộ dần dần phấn khởi. Trà lâu lặng ngắt như tờ, bách tính hô hấp dồn dập, cứ việc bọn hắn chữ lớn không biết một cái soạn, nhưng cũng minh bạch một cái dễ hiểu đạo lý. Làm sự tình gì mới xứng với dạng này vĩ đại đánh giá? 3000 Man Di công thành, cương thổ sắp lật úp, đầu tường chỉ có Cố Trường An. Một người, một thanh kiếm, một cây đón gió tung bay phát triển đạo cờ. Hắn không theo thành mà thủ, hắn bước ra cô thành, thẳng hướng Man quân. Một khắc này, một chồng vung tay vạn phu hùng, khí thôn ngàn dặm như hổ. Người kể chuyện im bặt mà dừng. Sau đó thì sao? Bách tính trái tim đột nhiên ngừng, âm thanh run rẩy. Thân thể của hắn sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, hắn tiên huyết sớm đã nhuộm đỏ bạch bào. Có thể hắn chưa hề đình chỉ vung kiếm, giết tới thiên địa run rẩy, chiến trường chỉ còn một người sừng sững đứng sừng sững. Thiên địa yên tĩnh, hắn lại lần nữa ngồi trở lại đầu tường, phảng phất lại là bình thường một ngày, chỉ là ngoài thành có thêm 3000 cô dơ bẩn thi thể. Người kể chuyện xúc động giống to, nắm chặt thước gõ nặng gõ bản án, tại hắn phải chết chi cảnh, hắn không để cho An Tây anh hồn thất vọng, hắn không để cho Man Di tại đại đường cương thổ tùy ý làm vậy. Một người, chính là một chi quân đội. Đầy tâm tĩnh mịch, các khách uống trà biểu lộ sợ hãi, nhãn thần ngốc trệ. Bọn hắn giống như là bị điểm huyệt, thân thể không nhúc nhích, đám chìm trong trước nay chưa từng có trong rung động. Một người giết xuyên 3000 Man Di, biết bao dũng mãnh cái thế. Đó mới là bọn ta mong đợi anh hùng, đỉnh thiên lập địa. Hoang đường. Nơi hẻo lánh bên trong kiếm khách đứng dậy mỉm cười, chợt cảm thấy không thú vị, trước khi đi trầm giọng nói, chưa từng nghĩ triều đình nóng lòng tạo thần, một người giết 3000 Man Di, sống ở trong mộng sao? Đường Vũ Nhục Can Tây anh hồn, bọn hắn là chân chính đáng giá ghi khắc liệt sĩ, thế gian sự tình sợ nhất chỗ nước, lượng nước nhiều, kia cố khí liền tản. Hắn là tứ phẩm cảnh, biết rõ nhân lực có lúc cạn kiệt, đừng nói một đôi 3000, chính là 300, hắn cũng sẽ bị tươi sống mãi chết. Trừ phi nửa bước thánh nhân, nếu không ai dám cam đoan tự mình dốc hết sức đổ sát 3000 tinh nhuệ. Bách tính ngay vậy, kia cổ nhiệt huyết dần dần lắng lại, trong lòng khó tránh khỏi tuôn ra một cỗ thất lạc. Tại như vậy một cái mắt, bọn hắn lệ nóng doanh trọng, kỳ thật tâm nguyện của bọn hắn rất đơn giản, trung nguyên ra một cái có dũng khí cùng Man Di ngạnh kháng cứng rắn anh hùng. Cũng đừng nói láo lừa gạt bọn ta a. Công tử hoài nghi, nhân chi thường tình. Người kể chuyện không chút hoang mang, nhấp một miệng trà thấm giọng nói, gợn sóng nói, thỉnh đi một chuyến thánh thành, nhìn xem Man Di là như thế nào hoảng sợ nổi giận. Thật chứ? Kiếm khách bán tín bán nghi. Ngày hôm qua buổi trưa ba khắc, thánh thành triều thánh khuyết cảnh hoàng tán khắp nơi, Man Di con dân tại phía trên đi tiểu phát tiết, cũng bởi vì Man quốc gặp xưa nay chưa từng có khuất đủ. Một cái tên tại thánh thành nổi tiếng, hắn gọi Cố Trường An. Người kể chuyện đấy mắt hiện lên một tia ngạo sắc. Ăn chén cơm này, trọng yếu nhất chính là tin tức con đường. Trung tâm sợ là vừa mới thu được, mà hắn nửa đêm liền nhận được thuộc trung hảo hữu dùng bổ câu đưa tin, đất thục cũng sôi trào. Kiếm khách nhãn thần ngưng trệ, há to miệng, lại lần nữa ngồi xuống. Không có gạt người. Có bách tính thần sắc khẩn trương, ẩn ẩn mang theo cầu thần. Lão phu cũng không muốn trở thành người người kêu đánh qua phố con chuột a. Người kể chuyện nhẹ lay động vào sếp, không nói ra được tự tin. Ngụ ý, cầm loại sự tình này nói láo, trừ phi về sau đừng có lại lộ diện, nếu không sẽ bị nước bọt chết đuối. Vâng. Đầy tầng trăm họ Hoắc mà đứng dậy, hung hăng vung đầu nằm đấm, bọn hắn một lần nữa tìm về xa cách đã lâu tự tin. Mấy thập niên a, chưa bao giờ có như thế phấn chấn lòng người thời khắc. Lập tức ở giữa, kim hạt đậu nát bạc liền ném vào thùng công đức, phần lớn là phú thương khen thưởng, nhưng lão bách tính cũng không có tiểu khí, trên thân tiền đồng cũng ngóc giống. Người kể chuyện đưa tay hướng xuống để ép, ra hiệu khắc chế cảm xúc, lập tức không nhanh không chậm nói, cái giết 3000 liền có thể giữ vững cô thành sao? Tòa thành kia là trung nguyên tinh thần, cũng là man di tôn nghiêm, bọn hắn thế tất yếu diệt trừ. Ngay sau đó 4000 tinh nhuệ, còn có đại tông sư cảnh giới võ giả. Có đến mà không có bề, đơn giản dưới kiếm nhiều mấy cô thi thể thôi, Cố Trường An chưa từng sợ qua. Nghe không đau không ngứa miêu tả, trà khách lập tức lo lắng, thúc giục nói, quá trình a. Vừa mới đổ sát 3000 màn cậu, đã để bọn hắn cảm xúc bành trướng, tuy biết cái này xa xa không phải chú ý anh hùng thực hạng. Người kể chuyện tiếp nhận đồ đệ đưa tới đốt bịp, nhìn như không thấy ăn, 4000 màn cậu, có cái gì tốt miêu tả đâu. Ở đây vô số người khỏe miệng co giật, kia thế nhưng là cô độc một người a. Trung Nguyên từ xưa sùng bái anh hùng, Tây Sở bá vương Hạng Vũ, vô địch hầu Hoắc Khứ Bệnh, Túc Chi Đa Mưu Gia Cát Lượng, đây đều là bình thường nông phu cũng nghe thấy liền biết đại nhân vật ta Cố Trường An kinh thiên một trận chiến, cũng có thể cùng lịch sử hào kiệt sánh vai, làm sao đến ngươi cái này không đáng giá nhắc tới đâu. Người kể chuyện ăn đến dễ chịu, hài lòng ở một cái, dùng rộng lớn ống tay áo biến mất bên miệng dầu, tiếp tục thức gõ quay bản, bởi vì về sau trận chiến kia, mới là cái này nam nhân đáng sợ nhất ý chí. Man Di chọn vẹn xuất động 12000 tinh nhuệ, ba cái đại tông sư, cùng thánh thành hoàn mỹ nhất vũ khí. Vũ khí này có bao nhiêu lợi hại? Tam Quốc liên quân thảm bại, rất lớn nguyên nhân chính là nó. Tiếng nói xuống thôi, tất cả mọi người dùng mình. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kiếm khách nẹn họng nhìn chân chối, thật giống là nghe diễn nghĩa hí khúc, khoa trương đến quá mức. Thánh nhân cũng làm không được. Man Di quan lớn đầu hàng đại đường, từ hắn phụ tá khẩu thuật trận chiến này. Nghe nói trận chiến này trở thành bọn hắn cả đời không muốn hồi ức các ngộng, mà phụ tá càng là nói thẳng. Lây Thái Sơn dễ, lây Trường An khó. Kia tổng tam phẩm quan lớn tự mình nói đùa, như Cố Trường An là Man Quốc con dân, hắn nguyện đi theo làm thủy tùng, cam là bục dịch. Người kể chuyện cảm khái ngàn vạn, trầm giọng nói, thắng được địch nhân kính nể đồ vật vĩnh viễn chỉ có năm đấm. Sơ lược đông nhiên, hắn nói giọng khàn khàn, trận chiến kia, Cố Trường An kém chút ngã xuống. Các ngươi ai muốn cho mình cánh tay mở khe, lại sát mũi bà. Sát na, Khôi Ngô võ phu mặt không biểu lộ, cầm dao găm cắt vỡ cánh tay, lập tức tiên huyết tuôn ra. Khi hắn đem mồi ăn rơi tại phía trên, lập tức cảm thấy khoan tim nứt xương hét lên, hắn cắn răng chịu đựng, nhưng vẫn là phát ra thê lương gào thét. Người đây, người kể chuyện nhìn về phía lắm mồm kiếm khách do dự một chút, cũng mở đạo vết thương, đồng dạng đau đến run rẩy. Dân chúng sợ hãi giật mình, vết thương sắc muối, đau đớn chồng lên không chỉ gấp 10 lần. Người kể chuyện biểu lộ lại dần dần cực kỳ bi ai, thanh âm cũng không còn kích tỉnh, nhẹ nhàng mấp máy bờ môi, Cố Trường An đổ, toàn thân mấy ngàn đạo vết thương, Man Di đem ba xe muối tinh ném hắn. Bầu không khí gần như ngưng kết, bách tính lồng ngực kịch liệt chập trùng, hốc mắt ướt át, đây là so thiên đao vạn quả tàn khốc hơn cực hình. Kiếm khách ngơ ngơ ngác ngác, tự mình căn bản không dám tưởng tượng, kia là kinh khủng bực nào tra tấn. Cố Trường An thoi thoát, hắn rất muốn hôn mê, có thể. Người kể chuyện lại lần thứ nhất nghẹn nào, thê thảm nói, có thể cương thổ làm sao bây giờ? Hắn ngã xuống, ai có thể thủ thành? Tại sao muốn thủ? Có bách tính tự lẩm bẩm, ly khai không phải tốt à? Kiếm khách trầm mặc, đứng người lên phản bác, đây cũng là người bình thường cùng cái thế anh hùng khác nhau. Cô thành không hề chỉ là một khối cương thổ, càng là hắc ám trong tuyệt cảnh bó đuốc, đã thủ vững 60 năm, không thể ném. Tựa như ương ngạnh chống cự Man Di xâm lấn thần châu đại địa, một ít đồ vật là nhất định phải kiên trì tới cùng. Người kể chuyện nhãn thần toát ra tán thưởng, lập tức theo nói tiếp, một thời đại, một cái dân tộc, cuối cùng cần một ít người làm việc nghĩa không chùn bước đứng ra, liền lặng lặng đứng ở nơi đó, một bước không lùi. Mà Cố Trường An, tại sắp hôn mê tức thời, nắm chặt trong tay cây đào, một cái cốt nhục hiếm nát, trên thân cắm mấy trăm cây mũi tên mất huyết nhân chậm rãi đứng lên. Một khắc này, hơn một vạn Man Di cảm thấy rung động, bị khủng bố ý chí lực dọa sợ. Cái này kêu cái gì? Một người thư sinh nhiệt huyết sôi trào, vung tay chấn hồ, mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Người kể chuyện kích tình bành trướng, giống to nói, Cố Trường An muốn làm gì? Võ phu cắn chặt hàm răng, cùng luận nói, thời cơ đã đến, giờ phút này đổ man. Trà lâu bầu không khí vén chi cao chiều, vô số người quắc mắt nhìn chừng chừng, phản phất cũng tại tham dự kim qua thiết mã chiến trường. Giết! Cố Trường An cầm kiếm xông ra, một kiếm kia mang đi chín bách man chó, hắn chiến đến điên cuồng, mùi máu tươi nhường một đầu thượng cổ hung thú thức tỉnh, hắn vượt giết vượt đáng sợ. Người kể chuyện hốc mắt tinh hồng, khí phách nói, trọn vẹn giết suốt cả đêm, giết tới Man Di chế tài quan đoạt mệnh mà chạy, giết tới Man Di quỳ xuống cầu xin tha thứ, giết tới cô thành xuống ba canh giờ mưa máu. Đạo cờ tung bay, khai cương quét thổ, kia là như thế nào vang dội cổ kim tràn diện. Một người một kiếm tàn sát bạc quân, thay thần châu đại địa khuyết trường 20 dặm cương thổ. Quốc vận tăng vọt, trung nguyên kinh hãi, chân dung người chuyển khắp bốn phương tám hướng, có thể không người biết là hắn. Trà lâu vô số người trái tim đều nhanh nổ tung, loại kia sục sôi căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Người kể chuyện dần dần kiềm chế cảm xúc, thanh âm nhẹ nhàng, hắn cả một đời cũng không có ly khai cô thành, càng là chưa hề đặt chân trung nguyên. Trung nguyên thương sinh không biết hắn, có thể hắn chính là nguyện ý vì chúng ta, đi nỗ lực tự mình hết thảy, đi tiếp nhận tuyệt đối đạo thương ấn. Man Di xưng hắn là quái vật ma đầu, mà Lao Phu cảm thấy cái này nam nhân ôn nhu mà cường đại. Tiếng nói xuống thôi, trà khách dùng sức chút đầu, hương phấn đến nghẹn nào, chỉ có động tác biểu đạt cảm xúc. Hắn đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Kiếm khách vẫn như cũ còn nghi vấn, quá mức hoang đường ly kỳ chiến dịch, rất khó dùng cường đại đi tự viên kỳ thuyết. Nghe rõ ràng, Cố Trường An là từ trước tới nay một cái duy nhất thời cách thiên đạo, tự sáng tạo thiên địa khí thế tồn tại. Người kể chuyện cùng có bình yên, không che giấu chút nào biểu lộ vẻ kiêu ngạo. Kiếm khách đồng khổng đột nhiên co lại, tây vực nội địa giống như không có bị linh khí tẩy lệ a. Người kể chuyện nhìn chằm chằm hắn, chữ chữ Châu Ngọc nói, Man Di vực sâu bị lao tặc thiên quyển chú ý, Trường An một người tại trong tuyệt cảnh dãy rủa. Vậy thì thế nào? Thật giống như chúng ta lão tổ tông, thần nông nềm hết bách thảo, ngu thuấn cần cù cung canh, muốn sáng tạo sán lạn huy hoàng thanh vân văn minh, liền phải dựa vào chính mình hai tay. Cố Trường An sinh tại giết chóc, cũng sẽ tại giết chóc bên trong nghịch thiên mà đi. Hắn cảm xúc góp nhặt tới trình độ nhất định, đột nhiên ly khai án bản, nhãn thần nhìn quanh tất cả mọi người, tại sơn hà vỡ vụn, sinh linh đổ thán thời đại, hắn dùng sức một mình nhường chúng ta biết rõ, kiên trì lực lượng vĩnh vô chỉ cảnh. Cho đến tận này, hắn còn cô độc thủ vọng thanh đầu, ngày qua ngày, vô thanh vô tước. Nhưng chúng ta rõ ràng nghe được tây vực hổ khiếu long ngâm, rung động ta trung nguyên đại địa. Dài dòng tĩnh mịch, to như vậy trà lâu lặng ngắt như tờ. Bách tính cái chán gân xanh từng tây văng lên, đây là kích động đến tột đỉnh biểu hiện. Nơi hẻo lánh bên trong triều đình quan viên cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, cứ việc ngày hôm qua triều hội đã trải qua một lần, có thể lại nghe trăm ngàn lần, hắn vẫn là giống nhau đã ban đầu. Không thể không thừa nhận, người kể chuyện phụ lên năng lực đặc biệt mạnh, trời sinh ăn chén cơm này. Có thể cho dù tốt kỹ nghệ tình cảm, đều cần cố sự chèo chống, có thể để cho ở đây bách tính nhiệt lệ nóng hổi, hay là bởi vì Cố Trường An một đời quá mức truyền kỳ. Hắn chính là thần. Có võ phu khẳng khái sục sôi. Không. Người kể chuyện ngồi trở lại vị trí, nhưng lại rối trí thần thường, hắn đã điên rồ. Trà lâu lần nữa lặng im. Vô số người cảm thấy không hiểu bị thương, liền phảng phất vừa mới sừng sững đỉnh núi, đột nhiên hướng xuống rơi xuống. Người kể chuyện không có tỉnh nữa gỗ quay bàn, giọng nói trầm thấp mà không có lực lượng, ai sẽ nguyện ý trở thành tên điên? Có lẽ điên rồ mới là mạnh nhất Cố Trường An, hắn tra tấn tự mình chỉ muốn giữ vững cương thổ, chỉ lần này mà thôi. Hắn không chiếm được cứu vớt, hắn không dám nghỉ ngơi dù là một ngày, không có người cùng hắn sóng vai chiến đấu, không có người cho hắn một tia ấm áp. Bách tính bất chi bất giác nước mắt phía dưới dính vào áo, giống như là một chôi đao tử chọc vào tim. Nếu như Cố Trường An là không gì làm không được thần linh, kia cuối cùng quá xa xôi quá hư ảo. Có thể hắn cũng là huyết nhục chi khu, hắn đồng dạng sẽ thống khổ sẽ mỏi mệt, như thế càng lộ ra hành động vĩ đại mà nặng nề. Hắn sẽ đến Trường An thành sao? Có bách tính nghẹn nào? Người kể chuyện nhấp trà nhuận cổ họng, kiên định nói, Trung Nguyên tìm về ngày xưa dũng khí cùng lực lượng, thế phải tại Tây vực thổi lên tiến công kẻ lệnh, đánh tan Man Di phách lối khí diễm. Kiếm khách gật đầu, nhịn không được nói ra, nếu quả thật có kia một ngày, chúng ta nên nói với Cố Trường An cái gì đây? Người kể chuyện trầm mặc nửa ngày, nhẹ nói, Trường An, ngươi tốt. Hắn nhìn thấy Trường An thành, hẳn là cũng sẽ cười lấy ứng một tiếng, Trường An, ngươi tốt. Dự tính quan viên giơ ly rượu lên, chân thành chúc phúc nói, chúng ta nguyện hắn trải qua cực khổ, trở về vẫn là thiếu niên. Cái dương tiền bạc nhét tràn đầy, tất cả người nghe cũng tự phát khen thưởng, lại yên lặng ly khai trà lâu, đáy lòng rung động chỉ có một mình một người khả năng chậm rãi nhấm nháp. Trà lâu bên ngoài, đầy đường đều là bán hàng rong tiếng giao hàng, láng giềng uống trà nói chuyện phiếm, lưu điệu đi dạo trải, tựa hồ cùng bình thường chợ búa khói lửa cũng giống như nhau. Có thể nói sách người rõ ràng phát giác được biến hóa rất nhỏ, bách tính hơn có tinh khí thần. Đây có lẽ là cô thành anh hùng tiếp nhận tất cả cực khổ, chỉ vì theo đuổi tám chữ, sơn hà không việc gì, quốc thái dân an. Đem tiền quên cho Vũ Bị Ti. Người kể chuyện thản nhiên nói. Vì sao? Đồ đệ kinh hãi. Một trận xuống tới đã hơn được 6 năm thu nhập, sư phó không có động kinh đi, không muốn tái giá hai môn tiểu thiết rồi. Triều đình nhiều chế tạo mấy bộ khôi giáp, giết nhiều mấy cái mang cầu. Người kể chuyện ngữ khí không cho phản bác. Đồ đệ sầu não bất ức, méo miệng không lên tiếng. Cách cục. Người kể chuyện đạp hắn cái mông, trong mắt có thận trọng chi sắc, chỉ cần Tây vực chi chiến thắng, bằng ta cái miệng này còn sợ không kiếm tiền. Ngươi cùng vi sư vào Nam ra Bắc, niên kỷ cũng không nhỏ, cũng nên tìm kiếm một môn nhà lành quê nữ. Quên. Cái này quên. Đồ đệ mặt mũi tràn đầy nóng bức. Sở quốc. Kim Lăng thư viện. Điện hạ, ngươi từng hỏi ta bói toán giảm thọ 13 năm hối hận à, bây giờ có thể quang minh chính đại nói một tiếng, bất hối. Một thân màu đen đạo bào Lý Bình ngữ điệu gần sóng. Ngươi một quẻ dương danh. Sở quốc trưởng công chúa khẽ mở môi đỏ, tại thiên cơ che đậy tây bực, ngươi cũng chuẩn xác thăm dò Cố Trường An dung mạo, còn kém một chút xíu. Lý Bình có chút áy náy trầm mặt xuống, nếu là đột phá một chút xíu chênh lệch, Cố Trường An liền sẽ không chịu được như vậy khổ sở. Nghe nói Kim Loan Điện phía trên, nữ đế cũng không đành lòng nghe thấy, đùi đái chiếu nắm biết lúc lệ rơi đầy mặt, kia đến tột cùng cỡ nào tàn nhẫn 3 năm thủ đứng. Một câu ta không có chạy loạn, ta có ngoan ngoãn thủ nhà, mà ngay cả nàng cao tuổi thất tuần tổ mẫu nghe nói cũng lệ nóng doanh trọng. Trưởng công chúa đưa tay vô vô bờ vai của nàng, an ủi, Thần Châu đại địa không có cô phụ Cố Trường An cố gắng, giơ cao bó đuốc đã hiện lên lửa cháy lan ra đồng có chi thế, Tây thuộc ban bố chiếu thư. Cử quốc chi lực xuất chinh Tây vực, U Yến theo sát phía sau, Bạch Mã Thiết Kỵ đã đợi nhạn môn quan. Mà ta Sở quốc không chỉ đại quân, thư viện học sinh tận nửa tiến về Tây vực. Bởi vì hắn, tỉnh lại Thần Châu đại địa yên lặng đã lâu tinh thần dân tộc, cũng làm cho thương sinh lê dân lại cháy lên đấu trí, cái này đã là chói lọi thiên thu công tích. Lý Bình điểm một cái đẹp đẽ cái cằm, lập tức quan sát thư viện quảng trường, ô ương ương trường sang màu xanh. tóc trắng bạc phơ phu tử treo trên bầu trời đứng sừng sững, nhìn lướt qua mỗi tấm triều khí phồn thịnh gương mặt, là người đọc sách khí phách, cũng có người trung nguyên dũng khí. Phương Bắc lưu truyền một câu, Nam Nhi xác nhận nặng nguy đi, há nhường nho quan lầm đời này, nói Kim Lăng thư viện là nho quan nặng hai điểm. Các ngươi rất phẫn nộ, lão phu cũng phẫn nộ, có thể phẫn nộ sau khi lại á khẩu không trả lời được, loạn an sử sau mấy chục năm, còn chưa có thư viện học sinh tại chiến trường vì nước hy sinh. Rộng rãi thanh âm nghiêm túc tại quảng trường vang vọng. Thư sinh nắm chặt song quyền lại vô lực rủ xuống, bác người nói chính là sự thật, chân tướng khó khăn nhất mở miệng. Phu tử mặt không biểu lộ, không nhanh không chậm nói, các ngươi an nhàn quá lâu. Đúng lúc gặp loạn thế, các ngươi muốn trên chiến trường nói cho người trong thiên hạ, thư sinh cũng có thể một tay bổ thiên nước. Hy vọng các ngươi có người có thể tại Huy Hoàng sử sách đơn độc lập truyền, đời sau tử tôn đọc qua truyện ký, cung xưng một tiếng tiên hiền cường tráng ta thần châu thanh vân. Giang Nam gió nhẹ quét tơ liễu hoa cỏ, cũng theo mơn trớn mỗi cái thư viện học sinh, đám người trịch địa chấn thiên hô lên một ngụm hạo nhiên chính khí, đọc sách thánh hiền, sở học chuyện gì, bây giờ sau đó, thứ gần như không thẹn. Thiên địa tuôn ra vô số khối không khí, chậm rãi tụ long cùng một chỗ, hình thành một cái bao la hùng vĩ gợn sóng mô hình hồ hà chạy, liền như thế vắt ngang tại quảng trường trên không. Bảo gia vệ quốc, không phải thị sát, không hủy nhân nghĩa đạo đức. Thật giống như một người trấn thủ cô thành Cố Trường An, cứ việc Man Di xưng là điên đọa ma đầu, có thể chúng nguyên thương sinh cũng biết rõ, hán thuyết minh chân chính tinh thần dân tộc. Quân quận Trường Giang, áo bào đen quái vật chìm tới đáy 30 trượng, thân người đôi cá, đầu đội hoàng kim mặt nạ, vẹn vẹn lộ ra hai mảnh nước sông ngâm đến đỏ tía bờ môi. Liên người thủ mộ cũng tỏa sáng huyết tính. Hắn nhỉ non khẽ nói, thư viện phu tử bị thánh thành xưng là thế giới cũng người thủ mộ, cả một đời cũng tại nghị trăm phương ngàn kế bảo tồn thanh vân văn hóa truyền thừa, sợ lọt vào đế quốc hủy diệt đốt cháy. Cái này cũng gián tiếp mang ý nghĩa, phu tử sợ hai đế quốc chi thế. Hôm nay, thư viện trên không hạo nhiên trường hạ, thật sự là phá thiên hoang lần đầu. Thiên thần miễn hạ, ngươi thật sự là phế vật. Áo bào đen quái vật quát lạnh một tiếng. Vạn dặm cương thổ, vậy mà có thể khoan nhượng một cái hán nô thủ vững đến bây giờ, đây là đế quốc trước nay chưa từng có sỉ nhục, ẩn ẩn dao động đế quốc con dân đối thác bạt hoàng tộc tín nhiệm. Đế quốc là một bộ xâm lược sử, ngắn ngủi 60 năm, theo biên thủy bộ lạc đến trọn vẹn 2000 vạn bên trong cương thổ, con dân đến từ đông nam tây bắc, văn hóa tập tục tín ngưỡng đều không tương đồng. Nguyên nhân chính là như thế, thống trị cơ sở chính là cường đại, một mực cường đại xuống dưới khả năng chấn áp bên trong ngao ngoe muốn động chia rẽ thế lực, cũng có thể hòa hoãn chủng tộc ở giữa mâu thuẫn. Có thể đột nhiên xuất hiện một người một thành Cố Trường An, cho đế quốc mang đến đả kích nặng nề, dung chuyển thánh thành một mực tuyên truyền đế quốc vô địch tinh thần. Muốn chiến đúng không? Thật vất vả lấy dũng khí chính diện đối quyết, một khi bại, kia cố khí liền triệt để sụp đổ. Áo bào đen nam nhân từ đáy sông xông ra, đuôi cá trở lại khỏe mạnh hai chân, hắn ngự không bay hướng thánh thành phương hướng. Nơi đây tiềm tu mục đích chính là áp chế hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí cận chiến uy lực không đáng giá nhắc tới, nhưng hỗ trợ đại quân có thể nói cường thế vô song. Đã cái này nghèo tiết hủ lậu lao đầu tử muốn đi Tây Bực, vậy hắn cũng phải đi ngăn chặn. Đường tắt Kim Lăng thư viện, áo bào đen nam nhân cười cười, giọng nói như chuông đồng nói, Tây Bực chiến trường gặp. Đối mặt khiêu khích, phu tử ánh mắt không có một gợn sóng, bình tĩnh nói, chiến trường gặp. Đông nô, ngự thư phòng. Gián mua đế vương ngồi ngay ngắn long ỷ, biểu lộ thâm trầm, thì nộ khó phân biệt. Bệ hạ, trừ chúng ta bên ngoài, 6 quốc đô mô phòng chiếu, còn kém lấy trộm văn. Mấy cái trọng thần đứng ở bên cạnh, nghiêm túc báo cáo. Buồn cười, nô đế nộ Phật ống tay áo, không chút nào che giấu trong giọng nói âm dương quái khí, ưu yến cùng Man quốc Mạc Bắc giáp giới, bọn hắn nhất định phải xuất binh trọng thương Man quốc. Bắc Lương lại càng không cần phải nói, đã tiếp giáp Mạc Bắc, lại giáp giới Tây Bực. Triệu quốc tới gần Man Di hành lang Hà Tây, há có không chiến lý lẽ. Tây thuộc cùng cùng nguy cơ, vô cùng cần thiết viện quân đến làm dịu diện quốc áp lực, bọn hắn được ăn cả ngã về không cũng rất bình thường. Đại đường đây mặc dù chỗ con trùng, nhưng Cố Trường An thế nhưng là người nhà đường, như thế kinh thế hai tục cô trùng, nữ đế ngự giá thân trinh là đạo nghĩa chỗ. Nghe vậy, chư thần lông mày sâu nhăn, cảm giác đến bệ hạ phân tích không thể nói lý. Kia sợ quốc đầu, tể tướng tận lực tâm bình khí hòa, môi hở răng lạnh, đất tục thôn tính tiêu diệt, kế tiếp liền đến phiên nó. Nô đế mắt giả vẫn đủ, lời nói tràn ngập ám chỉ ý vị. Chư thần nghe hiểu, nhưng không ai tỏ thái độ, càng không khả năng có nổi. Sáu quốc đô môn chiến, liền đông nô trốn tránh, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy sỉ nhục không chịu nổi. Lật thuyền nước là thương sinh nước mắt, không đến chạy ngang quân không biết. Nếu là không đoàn kết ngưng tụ ý chí, các loại Man Di tiêu diệt từng bộ phận, liền nên tàn sát đông nô con dân. Man Di thế nhưng là chế định chủng tộc diệt tuyệt chính sách. Gặp thần tử giả hồ đồ, nô đế nhắm mắt không lên tiếng, hắn cũng không phải là không biết đại cục, thật sự là đông nô thực lực yếu nhất, hao tổn không dậy nổi. Dài dòng tĩnh mịch, nô đế cuối cùng là bị bức phải không thể không tỏ thái độ, trầm giọng nói, sở quốc phát binh bao nhiêu, đông nô ra ba thành, đây là chấm danh giới cuối cùng. Chư thần hai mặt nhìn nhau, xu thế đi cáo lui. Năm đó bệ hạ thế nhưng là kiên quyết tiến thủ, bây giờ lại như vậy nhu nhược, đế vương khó thoát giàn mua ngu ngốc số mệnh à? Đại đường Lý Long cơ vết xe đổ, lại vẫn không hấp thụ giáo dạy bảo. Trần Công, phu hoàng nói như thế nào? Một người mặc mãng bảo trung niên nam nhân vội vội vàng vàng đi tới. Thái tử điện hạ, bệ hạ nguyện ý xuất binh, xem sở quốc mà định ra, lấy ba thành binh lực làm nền dây. Tể tướng lời ít mà ý nhiều. Thái tử biểu lộ cứng đờ, muốn nói lại thôi, cuối cùng hít một tiếng. Xuất binh dù sao cũng so sống chết mặc bây phải tốt hơn nhiều, có thể tùy tiện qua loa thực sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Chống lại Man Di không phải một nhà một nước sự tình, mà là liên lụy tới toàn bộ thanh vân dân tộc. Hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, thiên hạ há có 30 năm thái tử ư? Nếu là mình đăng cơ, định không ngã Giang Đông đệ tử bị phòng, rất nhanh hắn bóp tắt đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Có lẽ là bởi vì Cố Trường An kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tích, người nghe đều lòng mang một cỗ khí, hoặc là dũng khí, hoặc là chính khí, hoặc là ngạo khí. Thật muốn kính ngươi một chén rượu. Thái tử cảm khái mà phát. Chương 35, man tộc cấm hiểm chiến lược, dùng lên đòn sát thủ, đối Cố Trường An rất tuyệt vọng đồ vật thánh thành. Thanh Đồng cung điện. Loạn An Sử, đường một thành cô treo Tây vực, cố thủ 63 năm chưa chắc hãm, An Tây quân hơn 2 vạn chúng oanh liệt tuần nước, trong thành chỉ có một thiếu niên Cố Trường An ngươi, cô thành độc thủ. Đáng ghét Di Liêu cử binh 3000 công chi, Trường An một chống một chồng hạ cờ, phấn kích hầu như không còn. Tháng 7, Man Di dẫn lấy làm hổ thẹn phát binh 4000, cô thành cùng, thế nhưng anh hùng chi khí sâu trường hạ, Cố Trường An chu tất mở đất. Ất hợi sóc, Man Di cử binh 1 vạn, tình thế bắt buộc, Cố Trường An một kiếm thiên sụp đổ, vạn di hủy diệt, sáng tạo một không có chi kỳ, còn thủ trung nguyên, tinh thần không mẫn, Thanh Vân Mô Lương bởi đó đứng ngạo nghễ. Thần Châu Cố Trường An chuyện ai đến phiên dịch, khuất đục sao? Nghiệp trướng. Cao tuổi thất tuần tóc vàng lão đầu ngón tay kẹp lấy một trang giấy, lạnh lùng liếc nhìn hướng điện. Bầu không khí cứng ngắc như sắt. Man đế không núp đích, phản phất thân thể tại vương tọa cắm dễ. 12 thẩm phán quan đại khí không dám thở, vùi đầu giả làm đà điểu. Đông thổ từ xưa có cái truyền thống, sinh không lập truyền, sau khi chết lại nắp hòm kết luận. Cổ hủ Trung Nguyên cũng bắt đầu đánh vỡ thông thường, một mặt là Cố Trường An quá mức sắc thái truyền kỳ, một phương diện khác cũng dùng cái này chứng minh Trung Nguyên đem lật ra mới tinh thiên trường. Buồn cười. Triều Thánh Quyết bị con dân trà đạp, vượt sâu khí vận sụt giảm, đại tướng nơi biên cương đầu hàng Trung Nguyên. Miện hạ đem phân kéo đúng quần, làm sao lao đi? Tóc vàng lao đầu mặt không biểu lộ nhìn gần vương tọa. Muốn chấm tự sát tạ tội sao? Man đế đột nhiên nổi giận, cảm xúc đè nén quá lâu. Rõ ràng không phải hắn tạo thành tội nghiệt, có thể hết thể hậu quả cũng tại từ hắn gánh chịu. Ngươi giống cái gì? Tóc vàng lão nhân xài bước mà đến, ở trên cao nhìn xuống quan sát Man đế, sắc mặt âm trầm nói, ngươi lại giống một lần. Man đế bả vai run rẩy, kiệt lực khắc chế phẫn nộ, túi lâu nói, chấm quá vọng động rồi. Cái gọi là đế quốc hoàng đế, cũng đơn giản chính là vực sâu khôi lỗi, đối mặt một cái vực sâu sứ giả đều phải tất cung tất kính. Nhưng vì cái này khôi lỗi, hắn theo vương tộc thiên kiêu bên trong giết ra một đường máu. Tóc vàng lão nhân màu lam mắt đồng lúc sáng lúc tối, ngữ khí băng lãnh, về sau đừng có lại dùng kiến càng lay cây đi hình dung không biết tự lượng sức mình, bởi vì cô thành hán nô thật làm được. Trung Nguyên muốn tại Tây vực đánh một trận, đây là quốc vận chi chiến, cũng là tinh thần chi chiến, càng là ngươi vương tọa chi chiến, nếu như thất bại, ngươi nên biết hậu quả. Man đế gật đầu, trận chiến này không có thất bại đạo lý. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, khí phách nói, chấm lấy thiên thần danh nghĩa lập thệ, nếu là chiến bại, trên đầu lơ lửng vực sâu. Tóc vàng lão nhân nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, thanh âm khôi phục mấy phần nhiệt độ, quyết định chiến dịch thành bại, cũng không phải là thánh nhân, mà là quân đội, hảo hảo điều binh khiển tướng. Chư thánh hoàng hôn, vực sâu tự có an bài. Man đế gật đầu. Hắn sớm đã tưởng tượng hai cái chiến lược. Tại Tây vực cùng Đông thổ giao chiến, các loại liên quân tiến vào Tây vực, hắn mặt khác phái binh xâm lấn Tây tụ cùng Bắc Lương, đánh cái trở tay không kịp, đánh tới ti tiện hắn nô tuyệt vọng. Ngươi nhường ác chi hải đường tiến về Tây vực. Tóc vàng lão nhân trầm giọng nói, nhục thể vẫn diệt, tinh thần vĩnh tồn, Cố Trường An sinh tử đã không có chút ý nghĩa nào. 12 vị thẩm phán quan trong lòng tán động, Cố Trường An chết rồi, Trung Nguyên vẫn như cũ muốn chiến, chiến ý có lẽ sẽ hơn sôi trào. Là cái nắp bạo tạc kia một cái chớp mắt, ý chí bó đuốc đã thiêu đốt đông thổ. Man đế trầm mặc, nhất định phải chém đầu Cố Trường An, bắt nguồn từ linh hồn khuất đục cùng thất bại. Hắn biết do hắn nô còn sót lại hơn 4 năm tuổi thọ, có thể hắn một khắc cũng không chờ a. Nguyên bản đi mạc bắt chu sát chết lan lão cầu thánh nhân, tại hắn thụ ý phía dưới đi vòng tây vực. Được rồi, người này là nên bóp chết tại cái nôi, nếu không hậu hoạn vô tận. Tóc vàng lão nhân meo lại đôi mắt, trước khi đi cường điệu một lần, tây vực chi chiến nhất định phải thắng. Rõ. Thẩm phán quan nhóm trăm miệng một lời, cũng biết rõ trận chiến này tầm quan trọng. Đế quốc không giống Trung Nguyên có cổ lão văn hóa lịch sử cùng dân tộc lực ngưng tụ, quật khởi mấy chục năm dung hợp 2000 vạn bên trong cương thổ, chủng tộc đâu chỉ trên trăm. Bên trong mâu thuẫn trung điểm, chỉ có thể một mực thắng được đi, khả năng củng cố cùng phát triển tạo dựng lên thống nhất chính quyền. Bẹt, đi theo ta. Tóc vàng lão nhân nhìn về phía duy nhất nữ thẩm phán quan, 40 phu nhân, dáng vóc cao gầy. Vâng. Nữ thẩm phán quan hướng miệng hạ chuyển tới một cái ấy náy nhãn thần, lập tức theo đuôi ly khai Thanh Đồng cung điện. Tại góc hẻo lánh, tóc vàng lão nhân dừng bước, ngữ trọng tâm trường nói, Trung Nguyên có cái thành ngữ gọi, phòng ngừa chu đáo. Nếu Cố Trường An không chết, đế quốc bại đâu? Không có khả năng. Bẹt cơ hồ không cần nghĩ ngợi lắc đầu. Quá hoang đường lý kỳ. Thế gian thiên phú ai cũng có sở trường riêng, thánh nhân không cách nào ứng phó một vạn tinh nhuệ, mà Cố Trường An có thể, nhưng không có nghĩa là hắn có thể chống đỡ thánh nhân. Ngày xưa lão Vu bà phái ba cái đại tông sư, cũng kém chút nhường Cố Trường An một mệnh ô hô. Ta cũng không tin, nhưng vì vực sâu vi quang, không thể loại trừ bất luận cái gì nhỏ bé khả năng. Người phụ trách tình báo đế quốc, lập tức bắt đầu dùng mi lộc, nàng sẽ là đòn sát thủ. Tóc vàng lão nhân giọng điệu bình đạm, lại lộ ra không được xế bảo. Quá. Nữ thẩm phán quan muốn nói quá lãng phí, có thể phát giác được lão nhân uy nghiêm ánh mắt, nàng cuối cùng gật đầu. Mi lộc, chân chính một cái lưỡi dao. Triệu quốc, Kim Loan điện. Triệu đế thương khuyết trương đầu đội mũ miệng, người khoác màu đen long bảo, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước điện ngự sử. Thân đều lời từ đáy lòng, muốn chém giết muốn dốc thịt mà theo bệ hạ. Ngự sử cầm trong tay hướng thẻ ngọc, tư thái rất thẳng thắn. Quân thân lòng đầy căm phẫn, nhưng một phần nhỏ quan viên hình như có ý động. Vạn ngự sử lời nói không có đạo lý a. Cố Trường An là ai? Huy hoàng sử sách tiến lên chỗ không có bi tình anh hùng, lại là thần châu trầm luân lúc rất lấp lánh một chiếc đèn đuốc. Có thể hắn có cái thiếu hụt, hiệu trung lý đường. Đúng vậy, không hề nghi ngờ, hắn hắc ám bên trong từ đầu đến cuối thủ vững, vì toàn bộ Thanh Vân tinh thần. Nhưng nếu như trở lại Trung Nguyên, bảy nước chọn thứ nhất, lựa chọn của hắn sẽ là cái gì? Đường. Đó chính là địch nhân, một cái kinh khủng địch nhân. Triệu Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngự Sử, nghiêm nghị nói, ngươi nói cho chấm, không có thống nhất Trung Nguyên làm sao chống cự mang gì? Vạn Ngự Sử nhíu mày, thành khẩn giải thích, vi thần cũng không phải là phản đối xuất binh, mà là suy nghĩ tại tương lai. Triệu Đế nộ vung ống tay áo, dứt khoát nói đến ngay thẳng mà kịch liệt, chuyện sau này về sau suy nghĩ thêm, vì kế hoạch hôm nay, tổng phó quốc nạn, thống kích mang gì? Trải qua nhiều như vậy cực khổ, Cố Trường An nơi nào còn có triều đình làm quan ý niệm. Lý Liên miêu tả địa ngục cô thành, chấm ngự giá thân trinh phải đi nhìn một chút, nhìn xem giẫm một cước có thể hay không giẫm ra man di đầu lâu. Gặp bệ hạ biểu lộ không kiên nhẫn, Vạn Ngự Sử hành quân lặng lẽ, không còn quên răn. Hy vọng Cố Trường An không quên ban đầu tâm, hắn là Thần Châu Thanh Vân anh hùng, khát trở thành một nhà một nước thủ hộ giả. Nhưng vào lúc này, báo ngoài điện truyền đến dồn dập giọng nói. Tuyên. Một cái trúc quan sĩ tử tiến vào điện, trực tiếp báo cáo, khởi bẩm bệ hạ, thánh thành truyền đến một thì mật báo. Một cái tên là Ác Chi Hải Đường thánh nhân đã tại Tây vực 7000 dặm, Cố Trường An mạng sống như treo trên sợi tóc. Cả triều lập tức lặng ngắt như tờ. Quân thần hai mặt nhìn nhau, đều phát giác được đối phương đáy mắt vẻ kinh ngạc. Nguy hiểm. Bọn hắn không hoài nghi chút nào tin tức nơi phát ra, Triệu Quốc tại thánh thành nằm vùng gián điệp ẩn tàng sâu nhất, là 12 vị cự phách cái nào đó thẩm phán quan thân tín, trực tiếp đụng vào Man Di trung tâm tin tức. Nếu là một vạn tinh huệ, bọn hắn thậm chí sẽ không lo lắng anh dũng cái thế Cố Trường An, có thể đối phương là võ đạo thánh nhân a. Liền chưa từng tiếp xúc võ đạo quan văn cũng biết rõ một cái đạo lý. Cố Trường An không có tiếp thụ qua linh khí tẩy lễ. Niên kỷ không đủ 24 tuổi, có thể thiên hạ thánh nhân thấp nhất cũng qua 60 tuổi, thiên địa khí thế chênh lệch quá xa. Bác Lương Nguyễn Tiên đuổi kịp đi qua sao? Triệu Đế khuôn mặt lo lắng. Lớp liệt rất phía trước lão nhân lắc đầu, chậm. Quân thần lòng như cho nguội, không nghĩ tới Man Di đối Cố Trường An hận ý sâu như thế, mở cái nắp thiên hạ đều biết, cũng còn muốn điều động thánh nhân diệt trừ. Chẳng lẽ Trung Nguyên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem? Có võ phu cảm xúc kích động. Chỉ tưởng tượng thôi đều vô cùng ngày nấy, thậm chí thay Cố Trường An cảm thấy tuyệt vọng. Không người hỏi thăm lúc một mình hắn chiến đấu, Thần Châu đều biết hắn còn phải một người chiến đấu. Thật giống như một mực là làm một chút không có ý nghĩa sự tình. Triệu Đế biểu lộ nhưng lại dối trí, gian nan mấp máy bờ môi, đem tin tức truyền đi, hy vọng Trung Nguyên võ đạo thánh nhân có cứu vãn phương pháp. Văn võ bá quan lần lượt than thở, Bắc Lương Nguyễn Tiên cách gần nhất cũng không đổi kịp đi, còn lại thánh nhân càng là, hẳn là kiên trì lâu như vậy, thật muốn chết tại trước thắng lợi thì à? Hắn thậm chí cũng không có tận mắt xem xét Trường An thành à? Sẵn sàng ra trận, chuẩn bị Trần Minh Ngọc môn quan. Triệu Đế nổi giận gầm lên một tiếng, nếu là Cố Trường An thật ngã xuống, cũng muốn nhường hắn trên trời có linh thiêng nhìn chăm chú vào Trung Nguyên như thế nào đánh tan mang gì, tinh thần của hắn vĩnh thủy bất hủ. Đất thủ, một tòa ưu tĩnh trang viên, tay áo dài đồng bệnh quý công tử kịch âm thanh trong trẻo, hướng nô bộc đưa lên bài thiếp. Khoảng khắc, bị thị nữ mời được khắp nơi cánh hoa đường núi, khắp nơi là đủ mọi màu sắc kỳ hoa dị thảo. Công tử tự xưng kiếm các môn nhân, tìm ta chuyện gì? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, một vị váy tím dắt nữ tử đứng ở dưới cây nô đồng, dung mạo hoàn mỹ tuyệt luân, ngũ quan không tì vết chút nào. Hoa si tần ngữ băng, quả thật không thẹn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Quý công tử nhẹ nhàng cười nói, phát giác đối phương ngữ khí ngạo lớn, xinh đẹp nữ tử đang muốn chụp khách, liền nghe hắn nói, ngươi như thế nào đối đãi tên điên Cố Trường An? Tên điên? Tần Ngữ Băng nhìn chằm chằm hắn vài lần, lạnh giọng nói, coi như hắn hiện tại lung la lung lay, phản phất bất cứ lúc nào muốn ngã sấp xuống đứa bé, có thể hắn cái bóng lại là một tòa không thể dung chuyển núi cao. Băng Sơn mỹ nhân cũng sẽ kích động, xem ra thật sùng bái tên điên. Quý công tử gợn sóng cười một tiếng, ngươi như đứng ở trước mặt hắn, còn dám một mặt vô vị a? Tần Ngữ Băng nện bước nhỏ vụ bộ pháp ly khai. Quý công tử biểu lộ cứng đờ, thật sự là hắn chỉ có phía sau nói xấu dũng khí, có thể ngươi đây tính toán là cái gì đồ đâu? Chúng ta thời đại còn chưa tới tới. Hắn nhìn chăm chú vào bóng lưng, nhẹ nói. Váy tím thân ảnh bỗng nhiên cứng đờ, giống như sét đánh trời nắng, trong lòng bàn tay mới vừa lộn cánh hoa cũng bị nghiền nát. Hoa si, vẫn là mi lộc a, làm sao không đúng ám hiệu? Quý công tử hứng hở nói. Gặp đối phương không núp đích, hắn dứt khoát bập thềm đi qua, nhìn thẳng đẹp đến mức cực kỳ bi thảm bên mặt. Chúng ta thời đại còn chưa tới đến, có người chết phía sau sinh, đế quốc mi lộc, ngươi bị dùng lên. Tần Ngữ Băng cảm xúc thoải mái, lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn. Nhìn ta vô dụng, đây là vực sâu ý chí, trừ phi ngươi muốn cho cha mẹ ngươi chết bất đắc kỳ tử. Quý công tử ngữ khí ung tùm, nói. Tần Ngữ Băng mặt không biểu lộ, phụ mẫu là nàng duy nhất uy hiếp. Một khi Cố Trường An sống sót, một khi đế quốc tại Tây vực chiến trường gặp khó, ngươi đem ám sát Cố Trường An. Không đúng, cũng không tính ám sát, mà là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới động thủ, có chết hay không không trọng yếu, ngươi cũng giết không chết, chỉ cần là ngươi động thủ là được. Bởi vì ngươi Tần Ngữ Băng, thế nhưng là đại đường nữ đế tốt nhất bằng hữu. Quý công tử không nhanh không chậm nói xong, hắn cũng là sáng nay nhận được mệnh lệnh, nói thật chấn kinh thật lâu. Hoa si Tần Ngữ Băng, Hàn Kiếm Tiên tử Lý Vãn, từ tại Thần Châu giang hồ sóng vai mà chiến, kết xuống thâm hậu hữu nghị. Cứ việc Lý Vãn lựa chọn bá đạo chuyển vương đạo con đường, nhưng hai người cũng không có xa lánh, Tần Ngữ Băng thỉnh thoảng sẽ đem một chút kỳ hoa dị thảo gửi hướng Trường An thành. Nàng động thủ, Trung Nguyên tuyệt đối sẽ cho rằng là nữ đế âm thầm thụ ý, vậy sẽ nhấc lên khó mà tưởng tượng gợn sóng, thương sinh bách tính sẽ tức giận, sáu nước thậm chí sẽ liên hợp chặn đường. Mà đại tông sư Hoa Si khẳng định không có bản sự giết chết Cố Trường An, nhưng có thể đem nguyên bản liền điên điên khủng khủng nam nhân triệt để biến thành giết chóc ma đầu, đến lúc đó thẳng hướng thánh thành vẫn là Trung Nguyên liền hai chuyện. Ta nếm khắp thế gian cực khổ, ta nhận qua thống khổ nhất tra tấn, hiện tại Trung Nguyên mới vừa có quật khởi chi thế, ngươi lại muốn giết ta. kế này nhất là chu tâm. Váy tím nữ tử sắc mặt tái nhợt, hiếm thấy ngơ ngơ ngác ngác, bàng hoàng mà mê võng. Nàng là Lý Vãn bản thân, điểm này thiên hạ đều biết. Nhưng nàng ám sát Cố Trường An, không khác đem Lý Vãn ép về phía đạo đức vách núi, đem tình thế đẩy hướng phá vỡ. Đừng nghĩ lấy thừa cơ cùng đại đường nữ đế quyết liệt, quan tâm nhiều hơn quan tâm tự mình phụ mẫu. Quý công tử thần sắc lạnh lẽo, bổ sung một câu, huống hồ ngươi tu luyện bản nguyên chi hoa, cũng là vượt sâu sản phẩm, không có nó, ngươi chính là tàn phế. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời, mi lộc cũng nên phát triển tác dụng. Đừng ép ta. Tần Ngữ Băng đôi mắt tinh hồng, lóe ra cuồng loạn sắc cơ. Ngươi nghĩ bức tử hai người? Quý công tử không sợ hãi chút nào. Tần Ngữ Băng ánh mắt dần dần sợ hãi, kinh ngạc nhìn chăm chú đầy khắp núi đồi cánh hoa, ngôn ngữ giống bén nhọn lợi khí nhói nhói trái tim của nàng. Đương nhiên, ngươi chấp hành nhiệm vụ khả năng cực kỳ bé nhỏ, dù sao Cố Trường An sẽ chết tại Thánh Nhân Hải đường miệng máu dưới, mà đế quốc có thể nào tại Tây vực chiến trường nuốt hận. Cái phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thôi, nếu như coi là thật sáng tạo ra không thể nào kỳ tích, tại Trung Nguyên đi đón Cố Trường An thời điểm, đến lượt ngươi lóe sáng đăng tràng. Quý công tử bình tĩnh mở miệng, lập tức đi bộ nhàn nhã. Làm đế quốc thành kính người sùng bái, hắn khẳng định không hy vọng Trung Nguyên có thể quật khởi, vậy hắn đầu hàng cử động chẳng lẽ không phải có vẻ rất ngu xuẩn rất xỉ nhục. Nhưng thân là Thanh Vân huyết mạch, biết rõ mấy ngàn năm dân tộc văn minh tính bền dẻo, càn khôn chưa định, hết thể cũng có đảo ngược cơ hội. Huống hồ bởi vì Cố Trường An một người, toàn bộ Thần Châu đại địa hiện ra khó mà tưởng tượng sinh cơ bừng bừng. Cút. Tần Ngữ Băng thanh âm âm lệ, đẹp đẽ má ngọc kịch liệt và mèo. Quý công tử phất tay áo thi lễ, cười cáo từ ly khai. Có lẽ nàng hy vọng Trung Nguyên tại Tây vực thảm bại a. Dạng này liền không cần chấp hành nhiệm vụ. Nghe nàng đối Cố Trường An đánh giá, người này khẳng định cũng là cực đoan Trung Nguyên dân tộc người, loại này lựa chọn đối Hoa Si mà nói quá tàn nhẫn. Nhưng thân gặp loạn thế, ai cũng không phải tại lần lượt tàn nhẫn lựa chọn bên trong tìm kiếm con đường phía trước. Hắn tin tưởng Thiên Đạo quyển chú ý Đại Man Đế quốc, cuối cùng nhất định sẽ thống ngự thiên hạ. Chương 36, Thần Châu quốc vận ngưng tụ một kiếm, chém thánh, ôm lấy gió xuân về Trung Nguyên. Sở quốc, quan tinh đại. Phu tử một thân áo dài đứng ở đại cơ, trung quanh chim bồ câu trắng xoay quanh, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm đạo bào thiếu nữ. Quy tiên phủ điều hòa vỡ ra, quẻ cờ lung lay sắp đổ, thiếu nữ trong mắt ngưng tụ lại một đạo quan mang, có thể thoáng qua ở giữa liền vừa tối mà tiêu ẩn. Nàng một mặt mỏi mệt, vuốt vuốt mi tâm, thiên cơ che đậy, một mảnh hỗn độn. Phu tử lắc đầu, vô lực nói, Triệu Quốc tin tức là thật, Cố Trường An lành ít dữ nhiều. Kỳ thật hắn cũng rõ ràng, Triệu Quốc dốc lòng vùng trồng gián điệp, không có khả năng cầm loại tin tức này nói đùa. Phu tử, Trung Nguyên chỉ có thể bàn quan. Lý Bình nhãn thần mê võng, chẳng lẽ muốn Cố Trường An cả đời cũng chờ không đến viện quân sao? Nho nhã lao nhân chắp tay sau lưng đi qua đi lại, nhẹ giọng nhỉ non, nhất định phải làm việc thủ. Sau đó hắn biểu lộ nghiêm túc, còn nhớ rõ Tây thuộc chiến trường, Tam Quốc liên quân quốc vận một kiếm a. Lý Bình như có điều suy nghĩ, lúc ấy Tam Quốc tất cả lấy một luồng quốc vận, ngưng tụ một kiếm chống cự Man Di thánh nhân, có thể hiệu quả không như ý muốn, cái kiên trì nửa nén hương thời gian, liền hóa thành một mịn. Quốc vận chi kiếm có thể trong nháy mắt đi ngang qua Thần Châu, bởi vì cô thành là Trung Nguyên cương thổ, sẽ rơi vào Cố Trường An trong tay. Sơ lược đương nhiên, phu tử bổ sung một câu, thủ đứng cương thổ là hắn chấp niệm, có lẽ có thể bộc phát vĩ lực, sáng tạo kỳ tích. Hắn ngôn ngữ không còn kiên định, càng giống là tự mình qua loa chính mình. Lý Bình trầm mặc, quốc vận chi kiếm uy lực đã chứng thực qua, kẻ thành đạo đỉnh phong đem ra sử dụng cũng không cách nào dung chuyển thánh nhân. Quan tinh đài nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Song Vương cũng rất rõ ràng, cử động lần này không cách nào đền bù thực lực cách xa chiến lệnh, chỉ là Trung Nguyên lý thuyết làm chút gì. Rất tàn nhẫn một điểm, tại trước khi chết trước đó, nhường Cố Trường An cảm nhận được Thần Châu thương sinh ấm áp, không mang theo tiếc nuối qua đời. Phu tử vung mặc viết nhanh, sáu cái chim bổ câu trắng miệng ngậm mật thư, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bay đi. Ta đi thuyết phục bệ hạ. Cánh tay hắn lặng yên rủ xuống, ngựa không bước ra quan tinh đài. Lý Bình mím môi một cái, nhãn thần hoàng hốt nhìn chằm chằm thương cung, nàng coi là bất luận cái gì trầm động chập trùng cố sự cũng hẳn là có được mỹ hảo kết cục, mà không phải bi kịch kết thúc công việc. Đông Nô, ngự thư phòng. Một cái trắng như tuyết họa tàm lông mày, lưng còn nghiêm trọng lão nhân lưng đàn mà đứng, đàn đuôi còn lưu vết cháy. Cầm công, thư viện phu tử ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Nô đế quay án mà lên, nổi giận nói, quốc vận việc quan hệ giang đông từng nhà, không thể vô ý. Bệ hạ, vì mọi người ôm tuổi người, không thể làm cho hắn đông chết tại phong tuyết. Cầm công thanh âm trầm thấp, ngươi dám cam đoan Cố Trường An có thể còn sống sót ta? Nô đế sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, cũng coi là chấm nhu nhược tự tư, nếu là tập quốc vận tại một kiếm có thể cứu Cố Trường An, chấm tuyệt không do dự. Chỉ là không có ý nghĩa một luồng. Cầm công nhỏ giọng nhắc nhở, chấm không bằng lòng. Nô đế thái độ kiên quyết, hỏi ngược lại, Cố Trường An có mấy thành cơ hội tại thánh nhân thủ hạ mạng sống? Không đủ nửa thành. Cầm công thành thật trả lời, hắn lý giải hoàng đế bướng bỉnh, nhưng có một số việc phải đi làm, tựa như An Tây anh hồn thủ vững 63 năm một bước không lùi. Một thành cũng không có, Thần Châu cầm quốc vận được. Nô đế chợt cảm thấy thư viện phu tử cố tình gây sự. Bệ hạ, Đông Nô duy nhất võ đạo thánh nhân biểu lộ nghiêm túc, hiếm thấy tăng thêm ngữ điệu, điểm ấy hao tổn quốc vận, so sánh Tây vực chi chiến tan tác đây tính toán là cái gì? Nếu như thắng, quốc vận tăng gọn, mà Cố Trường An còn sống, có thể để cho Trung Nguyên đem tốt hơn có đấu trí. Là hệ bại thất bại bao phủ Trung Nguyên, là hắn một người thổi lên đấu tranh cái lệnh, có lẽ hắn không có chấp chính trị thế năng lực, nhưng vì Trung Nguyên, hắn đã đem hết khả năng. Nhìn xem mặt đỏ sục sôi cầm công, Nô đế nghiêng đầu đi, nhỏ giọng nói, phàm đại sự tất có phát tác, muốn tiến hành theo chất lượng, không thể một bước lên trời. Nhưng chấm cân nhắc một đoạn thời gian mới quyết định. Cầm công mặt không biểu lộ, hẳn là bệ hạ hy vọng nhìn thấy sáu nước tề tụ, còn kém Đông Nô sao? Nô đế thần sắc cứng ngắc, sợ là sợ Đặc Lập độc hành, hắn muốn không muốn xuất binh Tây vực cũng bị bách cuốn theo trong đó. Quốc vận một kiếm khẳng định cứu không được Cố Trường An, nhưng Trung Nguyên bách tính không cho là như vậy, bọn hắn sẽ chắc chắn là Đông Ngô sống chết mặc bay đưa đến duyên cớ, đến lúc đó, chấm đi trị là một, Giang Đông xã tắc tùy các ngươi liền đi. Nô đế nộ vung ống tay áo, khí rào rạt ly khai ngự thư phòng. Hoa huyện bên trong làm bằng gỗ đình đài tầng tạng, cầu gỗ dựa vào lan can, đều là hắn tự tay cưa gỗ điêu khắc, coi là chất bảo. Mang tới Cố Trường An chân dung. Nô đế nhìn về phía thiếp thân thái giám, tức giận biến mất dần, than thở nói, chấm điêu cái con rối người, lưu làm kỷ niệm. Nhìn chung sử sách, anh hùng hạ tràng phần lớn không tốt, chết tại trước thắng lợi tịch đáng buồn nhất. Cho nên chấm xưa nay không muốn làm cái gì anh hùng. Huyết sắc Cố Thành, tóc trắng áo bào đỏ ngồi tại đầu tường, hai chân lăng không lừa dối, hắn nhặt lên một khối bánh suốt, ở trước mắt nhìn một chút, tiểu tiểu cắn một cái, chậm rãi nhai lấy. Là khi còn bé hương vị a. Tần Tợ Mộc trong ngực ôm điệu xịu bẹp đào hoa nhánh, chặt cây chỉ còn ba mảnh còn không có khô héo đào hoa cánh. Ừm. Cố Trường An gật đầu, thanh tịnh trong mắt lóe ra một vòng hoài niệm. Hắc hắc. Tần Tợ Mộc nết miệng cười to. Từ khi Quách lão phu nhân tạ thế về sau, liền không ai biết làm loại này Trường An bánh suốt, vừa lúc lần trước hoàng tộc lao hầu có biết một hai, trước khi chia tay hắn học được một tay. Trường An, chúng ta hết khổ á. Tần Tợ Mộc ra bị nẻ gương mặt tràn đầy ý cười, Trung Nguyên cũng nhanh tới tiếp thu cương thổ đi, hơn 60 năm thủ đô cuối cùng rồi sẽ nên đón giao tiếp một khắc này. Cố Trường An nhìn chăm chú cắt vàng phấp phới phần cuối, lập tức buông xuống bánh suốt, thúc giục nói, trốn đi, nhanh. Không bằng Tần gia gia đặt câu hỏi, hắn kéo túm lấy nhảy xuống đầu tường, Tần Thợ Mộc biết mình là vương hữu, liền thất tha thất thểu đi chào hỏi phụ nữ trẻ em trốn vào dưới mặt đất động. Trước mắt không có đảo hoa nhánh, Cố Trường An não hải đem muốn nổ tung, một trận đau đớn lại phá hủy ngắn ngủi thành tinh ý thức. Hắn nện bước nhảy thoát bộ pháp đi ra gia môn. Rời nhà ngoài 30 dặm, một đầu màu nâu tím kền kền đối diện lao xuống, một đôi cánh sau cánh tầng tầng nếp lớn, giống một gốc chỉ nghe qua chưa thấy qua hoa hải đường. Tòa thành này như cái gì? Một tòa sự kiện quan trọng. Người đến nón đen áo bào đen, hạt mục đồng hồ, dưới hàm râu ria tu bổ thật chỉnh tề, không có một cái lộn xộn. Ác chi hải đường hách liên điện, 6 năm trước đạp nhập thánh cảnh. Hắn nhìn chằm chằm cái này sức một mình nhường thánh thành lòng trời lở đất thanh niên, cái chán bốn đóa nửa hoa sen cánh ấn ký, tỏ rõ lấy chỉ còn 4 năm tuổi thọ. Phật thánh trước khi chết bố trí xá lợi tử sát chiêu, nhân quả khó giải, đáng tiếc thiên thần miệng hạ đợi không được lâu như vậy. Muốn hủy nhà của ta a. Cố Trường An không lúc ních, cự ly kền kền xa 30 trượng. Nhà của ngươi. Hách liên điện trên mặt vừa vặn mỉm cười. Từ trên xuống dưới bảy biện ra một loại ưu nhã, nhẹ nói, nhật nguyệt trong vòng đều là thần thổ, sớm muộn đều là đế quốc, hiện tại tới lấy mà thôi. Nói xong khẽ bước tiền tuyển, thân hình vụ rơi xuống đất, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt nắm tay, một cỗ thánh nhân chi uy lan tràn. Mời. Hàn ý cười không giảm. Trong tầm mắt, tinh hồng kiếm gỗ tật không mà đến, mới gặp đạo này quỷ dị khí thế, hoàn toàn chính xác chấn nhiếp tâm hồn. Giống như là hơn xa giết chóc tàn nhẫn tội nghiệt, có thể đem thần hồn bóc ra mà ra, để cho người ta ý niệm không chỗ có thể trốn. Huyết sắc kiếm khí tầng tầng tiến dần lên, tại kết lưới hạ xuống một mấy mắt, Hách liên điện mũi chân mánh điểm, phương viên ba dặm đất vàng là tung, có thể thấy được bọn tới trước tình thế chi nhanh chóng mãnh. Vâng, gọn gàng một quyền đập tầm ầm tại kiếm võng, ăn mòn khí thế tán loạn tiêu vong, cắt vàng xì xì rung động, hết thể bình tĩnh lại. Cái gặp đáng thương tên điên cắm dễ tại chỗ, còn vững vững vàng vàng đứng đấy. Hách liên điện quyền thế hơn trướng, gợn sóng cười yếu ớt, để ngươi ba chiêu, còn có hai chiêu. Thánh nhân tự có cao ngạo, vô luận miệng hạ thánh chỉ cỡ nào vô cùng lo lắng, hắn tin tưởng mình nắm đấm. Ngươi không có bị linh khí tẩy lễ, tự nhiên nhìn không thấu ngươi tu vi. Phỏng đoán xác nhận đại tông sư phía trên, kẻ thành đạo phía dưới. Mời. Hách liên điện thần thái nhẹ tô lại đã biết, làm cái gác tay tư thế. Tự tay phá hủy anh hùng là một loại vinh quang, cũng là về sau quãng đời còn lại đáng giá nhất khoe khoang chiến tích. Thế nhân kinh thường tại ước hiếp nhỏ yếu, có thể tên điên như thế nào kẻ yếu? Đi vào tòa này đẫm máu cô thành đều đủ để mang đến trước nay chưa từng có rung động, kia là hắc ám cường giả mạnh mẽ nhất biểu tượng. Tóc trắng theo gió luận vũ, Cố Trường An nhãn thần y nguyên thanh tịnh, có thể lặng ý thức nhắc nhở hắn, lại không khu trộm nhà sắp không có. Lăn a. Bầu trời bỗng nhiên rủ xuống tuyết lông lống, đông tuyết cái bao trùm tại đất lập thân, bao trùm Cố Trường An mắt cá chân, phóng ánh sáng long lanh băng lăng phản chiếu ra không trùng càng thêm đỏ như máu trường kiếm. Dị tượng. Hách liên điện nụ cười dần dần biến mất, thánh nhân trở xuống dẫn phát dị tượng, hắn khắc sâu rõ ràng chính mình gặp được tuyệt thế quái thai. Hắn hai đầu gối hơi cong bắn ra, giống như là cánh đồng tuyết săn mồi hắc hồ nhỏ nhảy dựng lên. Cự ly bị cấp tốc rút ngắn, huyết kiếm giết chóc khí thế tăng vọt mấy lần, Cố Trường An thất khiếu chảy máu, cổ tay rũ ra vùng kiếm động tác, đánh rơi lưới kiếm đông tuyết cát vàng, chuẩn xác đánh về phía nón đen áo bào đen. Sát na. Hách liên điện ý thức ngơ ngơ ngác ngác, có thể bằng vào hùng hậu nội lực, một nháy mắt liền khôi phục thanh tỉnh. Nếu là phổ thông kẻ thành đạo, sợ là trực tiếp đi qua lễ bái huyết kiếm tiếp nhận ân điện, đón lấy tử vong. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nắm đấm của hắn đã chạm đến áo bào đỏ và áo, thật sâu va chạm đi qua, lập tức nổ vang to như vậy lỗ máu. Quyền ảnh lờ mờ, tôn lên ngoài thành cũng sáng như ban đêm. Cố Trường An cả người bay rất ra ngoài, thân hình rất là chật vật, đâm vào đống đất vàng bên trong, lật tung ra mấy năm trước không có dọn dẹp sạch sẽ đầu lâu gãy chi. Hắn toàn thân chảy máu, trái tim giống như là bị thiết truy một chút xíu gò nát, lồng ngực không một chỗ không đau tận xương tủy. Ầm. Hách liên điện lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn mình chằm chằm cánh tay, ống tay áo bị cắt nát, lộ ra một đạo kiếm khí phá phá vết thương. Còn có một chiêu. Hắn lộ ra nụ cười miễn cưỡng, trận chiến này đã không hoàn mỹ. Cố Trường An nghĩ ở lại kiếm đứng lên, có thể tứ chi một tia lực lượng cũng không có, so với từng khúc đập nát xương cốt nỗi khổ, hắn sợ hơn nhà không có. Nhìn qua tên điên không ngừng quay đầu lại động tác, cùng hoảng sợ khuôn mặt tái nhợt, Hách Liên Điển đột nhiên trầm mặc, loại này tinh thần tín ngưỡng thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Vung xuống chấp niệm đi, Trung Nguyên suy sụp không phải ngươi có khả năng cứu vãn, nếu là đoàn kết có thể thành bất cứ chuyện gì, muốn lao thiên làm cái gì? Xa xôi chi địa phở răng vương triều, vị dạn đình đế quốc, tây vực phía tây tát san vương triều, mặc bác bất quyết, cái nào không có huy hoàng kéo dài lịch sử, không như thường thần phục được sâu uy tín. Đông thổ thần châu ương ngạnh chống cự cũng không làm nên chuyện gì, sớm tối mà thôi. Lịch sử là người thắng biết, là thần châu văn minh không còn sót lại chút gì, hậu thế muốn làm sao lập ngươi cũng có thể. Một cái Trung Nguyên phản đồ, vì đế quốc thủ vững cương thổ, xúc động lòng người, đáng giá truyền tụ. Hách Liên Điện thanh âm rộng rãi, đối đãi sâu kiến đương nhiên không cần dùng giải, có thể đối mặt dạng này truyền kỳ, chia tay trước không nói vài câu thực tế kìm nén đến hoàng. Gặp đối phương nhìn chằm chằm vào đấm máu tường thành, trong mắt là trước nay chưa từng có thất lạc, Hách Liên Điện mất đi trò chuyện tiếp tâm tư, hơi mỉm cười nói, ta lời nói xong, đạo lý cũng tại nằm đấm. Cùng lúc đó, Trường An Thái Miếu, nữ đế hai con ngươi đỏ bừng, nhìn chăm chú vào đại đường long hết giận mất tại hoàng hôn phần cuối. Nàng rốt cuộc không có lực lượng đứng thẳng, khuỷu tay chống đỡ bệ cửa sổ, một giọt nước mắt liền không có dấu hiệu nào rơi xuống. Vậy hạ, Bùi Tĩnh Xu phụ cận nâng, chính mình đồng dạng cũng là khuôn mặt tái nhợt. Nếu như nói Cố Trường An là Trung Nguyên anh hùng, vậy hắn chính là đại đường trụ cột tinh thần, cũng là bệ hạ mê mang con đường phía trước một chiếc ngọn đèn sáng. Chính là biết được cô thành Cố Trường An tồn tại, tỉnh lại bệ hạ vừa mới đăng cơ lúc khả năng ở trên người nàng nhìn thấy đấu trí, mà làm đại đường chảy hết một giọt máu cuối cùng Cố Trường An, đến chết cũng không đợi được Việt quân, không thấy được Trung Nguyên thắng lợi hy vọng. Chẳng không sao. Lý Văn nhắm mắt bình phục thống khổ cảm xúc, mở mắt ra lúc sát cơ đầy tràn, ai giết người, chấm sớm muộn sẽ đem hắn rút gân lột ra, thi thể quỷ gối ngươi trước bộ phận. Chuyên chỉ, đại quân ngày mai tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình. Vâng. Bùi Tĩnh Xu lặng yên ly khai, nàng biết rõ bệ hạ muốn một chỗ. Nhạn Mộc Văn, thiên đạo linh khí giáng lâm thần châu khởi nguyên địa, giờ phút này bảy đạo long khí hội tụ vào một chỗ, giống như bạch hồng có nhật, dị tượng cuồn cuộn. Chỉ một lát sau, ngưng kết thành một thanh thất thải trường kiếm, quang hải chói mắt đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng một kiếm này, nhưng không có nhường quang hải tu luyện bất luận kẻ nào hai mắt cảm thấy nhói nhói, ngược lại nhường bọn hắn say mê ở giữa. Trung Nguyên chi kiếm. Lý Bạch ngày xưa hào hùng ngôn ngữ trang, bây giờ tại thân kiếm thực hiện, quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên tượng lai, buôn lưu đáo hải bất phục hồi. Kiếm khí tỏa ra hoàng hà trường giang, cùng ngũ nhạc trường thành, tựa hồ bao quát thần châu đại địa, lại tựa hồ cái gì cũng không có. Thiên hạ kỳ quan, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trong nháy mắt, một kiếm bắt ngang bầu trời, lấy mắt thường bắt giữ không đến tốc độ báo tố tiến vào ngọc môn quan. Chuẩn bị tại Tây vực đại chiến cho Man Di lập xuống ngựa bi a. Có kiếm khách kích động. Ai ngờ một cái công tôn hoàng tộc võ giả biểu lộ cực kỳ bi ai, nghiêm nghị quát, chúng ta lấy máu tiến hiên biên, thể sống chết thay Cố Trường An báo thủ. Nhạn môn quan hải một trận tĩnh mịch, tại vô số kinh dị hoảng sợ trong ánh mắt, bầu không khí dần dần kiềm chế. Là Man Di thánh nhân. Công tôn võ giả ngửa mặt lên trời thở dài, toàn thân lộ ra nồng đậm cảm giác bất lực. Trung Nguyên có mấy người tương lai có thể thành thánh, có bản lĩnh cho Cố Trường An báo thủ, chỉ có thể ở trên chiến trường giết nhiều mấy đầu mang cầu. Đám người khuôn mặt ưu tư, một kiếm này đại biểu bảy nước, thay thế biểu lấy thần châu thương sinh, đi cho Cố Trường An, đi cho hắn. Phúng biếng. Trước đây Tây thuộc chiến trường, kiếm này uy lực không cách nào dung chuyển thánh nhân, Cố Trường An còn bất mãn 24 tuổi, hắn có thể dựa vào thiên phu ý chí tàn sát vạn quân, nhưng thiên địa khí thế chênh lệch là không thể địch. Trung Nguyên chỉ có thể lấy loại phương thức này, nhường hắn trên trời có linh thiêng thiếu ta tiếp nối, cảm thấy một tia ấm áp cùng an ủi. Cùng lúc đó, quang hoa bạo tạc, thánh nhân tiên địa dị tượng cao huyền giữa không trung, bất tỉnh hoàng thiên rõ ràng, sắc người cắt đuổi vị cũng thông đấu, nam đấm là như thế sáng tỏ. Cố Trường An đâm rách cánh tay hỏa trùng, huyết kiếm lần nữa kích trướng sát phạt vĩ lực, nhưng không rơi xuống, hắn nhìn thấy một thanh kiếm. Hách Liên Điện cũng phát giác được quốc vận chi kiếm, nam đấm phương hướng im bặt mà dừng, chuyển hướng thất thải kiếm. Oanh! Va chạm kịch liệt, thất thải kiếm thân lung lay sắp đổ, quang mang tối đậm ở giữa còn không có băng liệt, bay về phía cô thành cương thổ. Hách Liên Điện mu bàn tay ma sát ra từng đạo vết máu, khóe miệng chảy ra mấy giọt tiên huyết, nhưng hắn còn tại mỉm cười. Từ đầu tới cuối duy trì ưu nhã thế đứng. Hắn vừa rồi có thể một quyền đánh nát tiên điền, nhưng mình không thể tránh né bị quốc vận kiếm thương cùng bản nguyên. Trong nháy mắt lựa chọn, vẫn là chuẩn bị ra chiêu thứ tư, không cần thiết là kẻ chắc chắn phải chết bị thương. Nhân tính nói chung như thế, Triết Lan Túc không dám được ăn cả ngã về không hao tổn binh lực, Nguyệt Cửu Linh không muốn liên lụy cửu tộc mà che cái nắp, Hồ Diên Thọ không muốn mất đi quyền lực mà từng bước một bước vào minh tuyển. Thế gian sự tình thường thường chính là một ý nghĩ sai lầm. Cố Trường An kinh ngạc nhìn chằm chằm thất thải kiếm, tựa như khi còn bé thường xuyên ngóng nhìn phương đông luôn luôn cầu trông mong hy vọng, linh hồn nói với mình là hy vọng tiến đến thời điểm hẳn là nắm chặt. Hắn đẩy ra huyết nục mô hình hồ trong lòng bàn tay, thất thải kiếm trôi vừa vặn hảo hảo rơi xuống, không có một chút chỉ trong gang tấc. Tóc trắng áo bào đỏ hơi nghiêng lệch cánh tay kia, lung tung lao lao rồi một cái trên mặt tiên huyết, hắn lần nữa đứng lên. Hách Liên Điện nhắm mắt lại, yên lặng xúc thế, hắn vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay, giống như khuôn mặt nụ cười ưu nhã vừa vặn. Ngươi biết rõ trên thế giới đẹp nhất đồ vật là cái gì không? Cố Trường An thanh âm khàn giọng, hắn nhớ kỹ câu nói này đã từng nói một lần, lại hình như chưa nói qua. Là thuần túy, là cực hạn, là sâu nhất chấp niệm. Ta cầm đẹp. Đồng thời vung lên hai kiếm, phảng phất cấp đi giữa thiên địa tất cả quang thải, trong tự nhiên vô số tạo hóa. Thất thải quang mang cùng huyết tinh hắc vụ đan vào lẫn nhau, hiện ra kỳ dị sắc thái kiếm mạc. Cuồng phong gào rít giận dữ, Cố Trường An tóc trắng phất phới. Hắn giang hai cánh tay, hồng tụ trong gió phật đãng. Hắn máu tươi từ thân thể khiếu huyệt không ngừng dâng trào. Hắn khí thế hướng về bốn bề hoang mạc cuồng tứ quét sạch. Một kiếm này, đế quốc từng thử qua. Hách Liên Điện năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, toàn thân khí thế như sụp đổ đê đập, liên tục không ngừng tuôn ra. Dừng một chút, hắn cười đến ý vị thâm trường, không gì hơn cái này. Nửa bên bầu trời lại trở nên âm u, âm ầm chạy quần quần mà đến, tất cả thiên địa chi lực cũng hội tụ tại một quyền. Oanh! Một kiếm bi quan chán đời giết chóc, một kiếm tuế nguyệt mênh mông, hai kiếm đồng thời chém về phía. Kên kên. Tại cận thân đánh phía Cố Trường An lồng ngực sát na, Hách Liên Điện mới ý thức tới tên điên hoang đường cử động, hắn rốt cục không còn ưu nhã, sắc mặt dữ tợn va chạm đi qua. Cố Trường An bay ngược trăm trượng dư xa, trái tim vỡ tan, toàn thân vỡ vụn chỉ còn gân cốt treo, tiên huyết càng lá theo lỗ chân lông chảy ra. Hắn giống tiểu hài tử đánh cược thắng như thế ức chế không nổi hưng phấn, không kiêng nể gì cả tê cười, các ngươi vì cái gì không nhớ lâu, dạng này đánh ta không chết được, ngươi hẳn là đánh nát đầu của ta a. Hách Liên Điện gian nan đứng vững, phi nước đại mà chạy kền kền bị chém vỡ thành bốn đoạn, làm bạn hắn 3 năm vượt sâu bà bối, cứ như vậy hào không hơi thở. Hán Nô, ngươi đáng chết. Hắn biểu lộ khó xử đến cực điểm, thánh uy lại đến, có thể khoảnh khắc liền nhìn thấy hoảng sợ đến cực điểm chẳng cảnh. Tóc trắng áo bào đỏ chậm rãi đứng dậy, giống như cây khô gặp mùa xuân khí thế chạy trở về dâng lên, liền còn không có nhỏ xuống tiên huyết cũng một lần nữa đảo lưu tiến thân thể, mà ngực mắt trần có thể thấy khép lại. Ta giết địch mạnh hơn. Cố Trường An ý cười càng đậm, giống tiểu hài tử khoe khoang. Hai kiếm lâm không, thất thải kiếm cũng là nội tâm của hắn kiên thủ hoàn mỹ nhất chấp niệm. Hách Liên Điện như bị sét đánh, hắn liên cuồng muốn lần nữa ngưng tụ thánh lực, có thể theo trên một quyển phát tiết, thánh lực khô kiệt rất nhiều. Hắn bị lửa. Tên điên cũng sẽ dương đông kích tây. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy một cái vô hình dây treo cổ đã mặc lên cái cổ, mà bốn bề khí thế cũng đã trở nên dần dần tàn nhẫn. Giết. Hách Liên Điện treo trên bầu trời mà lên, lúc này đổi cánh tay phải huy quyền, những nơi đi qua vô số tàn ảnh. Có thể hai kiếm nhất trái một phải bắt ngang phía trước, lấy gần như đối lập tốc độ tận đến, thất thải kiếm giống ngàn ngàn vạn vạn đạo kiếm khí chém về phía năm đấm. Cút. Hách Liên Điện tránh chuyển Nazi, và áo khó khăn lắm tránh đi màu kiếm, có thể cho đến tận này lớn nhất cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Mánh mà ngẩng đầu, giết chóc huyết kiếm chém xuống, hắn đã lại không nội lực chống cự, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem thân thể bị xỏ xuyên. Thiên địa câu tịch. Cười nha. Máu me khắp người thân ảnh đi lại tập tễnh đi tới, đơn thuần nhìn qua hắn. Hách Liên Điện nhuyễn động thủ chỉ, sinh mệnh đang trôi qua tại tiêu vòng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại sẽ sáng tạo một trận vang dội cổ kim chiến tích. Tự mình là treo ở sỉ nhục trụ. Làm sao không cười nữa. Cố Trường An đem tim phổi bỏ vào quay về bụng, một bên nói một bên nôn ra máu. Cướp đi trung nguyên tất cả quốc vận, người khai thiên môn. Hách Liên Điện trước khi chết bảo hiếu một tiếng, đây là thế gian đáng sợ nhất quái vật, hắn hoàn toàn có thể siêu thoát trở thành lục địa thần tiên. Trung Nguyên. Cố Trường An nhỉ non tự nói, trở lại nhìn về phía đầu tường, cái kia hẳn là cũng là nhà của ta sao có thể hủy nhà đâu. Hắn nhặt lên thất thải kiếm, nhìn xem thoi thóp trộm ăn trộm, nổi giận mắng, ngươi rất chọc người ghét ta chém chết ngươi, chặt một kiếm, lại chặt một kiếm. Cố Trường An từng cái bổ về phía thi thể, sau đó thật tình trạng kiệt sức, nằm tại huyết thổ bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi, nói liên miên lại nhải nói chuyện, hồi đi, quay về đi, ta sẽ hảo hảo thủ nhà. Bác Lương, Ngọc Môn Quan. Trương Nghi Phương y nguyên như thường ngày đóng tại phòng quan sát, ngoại trừ đưa tiễn Lưu Thượng một lần kia, hắn chưa hề chính ly khai cương vị. Có nhóm chúng ta tại biên cảnh ngăn địch, liền miễn đi nhóm chúng ta quê quán người tại cửa nhà ngăn địch. Tây bực quyết chiến, nhóm chúng ta sẽ là người tiên phong, sợ sao? Hắn thần tình nghiêm túc, nhìn quanh lần lượt từng cái một chấn thủ biên cương sĩ tốt gương mặt. Không sợ. Gia cựu quốc hận, địch không lùi, ta không lùi. Sĩ tốt âm vang mạnh mẽ. Có ai không e ngại tử vong, nhưng vì thủ hộ tiên tổ di cốt, thủ hộ các phụ lao hương thân, tử vong cũng sẽ trở nên cao thượng. Trương Nghi Vương trùng điệp gật đầu, nghiêm nghị nói: Lương Châu từ xưa nhiều nghĩa sĩ, khẳng khái bi ca lưu sử sách. Đồng nhiên, hắn ngẩng đầu, chấn thủ biên cương đem tốt lần lượt ngẩng đầu. Một thanh thất thải kiếm bay tới, thân kiếm treo một bộ tử trạng thê thảm thi thể. Đây là biết bao khiếp người rung động tràn diện. Một kiếm treo thi, bay ra ngọc môn quan. Kia tựa như là thánh nhân khí thế. Trương Nghi Vương đồng khổng đột nhiên co lại, hắn tại thi thể phát giác được nồng đậm lưu lại thánh uy. Một kiếm chém thánh nhân, cái này sao có thể? Còn lại đem tốt tu vi thường thường, thấy không rõ thi thể dung mạo. Có thể thất thải kiếm phán qua liền mất, đường tắt Lương Châu lúc, mũi kiếm rủ xuống, kia một luồng quốc vận trở lại Bắc Lương. Nguyễn Tiên sừng sững đỉnh núi, thân hình có chút lắc lư, trong mắt là tột đỉnh rung động. Chém thánh, nhạn môn quan. Vô số võ giả quanh chân tu luyện, có thể vừa nghĩ tới cái thê anh hùng chết, trong mắt liền bắn ra đối man di cửu hận hỏa diễm. Cố Trường An tại Hắc Ám bên trong một mình trèo trống lâu như vậy, sắp nên đón bình minh ánh dạng đông a. Man cầu chính là như vậy, luôn cho là có thể phá hủy Thanh Vân tinh thần, nhưng ngọn lửa đã lửa cháy lan ra đồng cỏ, Cố Trường An tinh thần sớm đã lạc ấn tại Thần Châu đại địa. Trường Thanh cầu thang, Công Tôn Qua đông nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Xa xa trên bầu trời, đông nhiên sáu màu tràn ngập, một kiếm đi về đồng, thi huyết tràn ra. Hắn hoảng hốt ở giữa tưởng rằng ảo giác, lê tẩm chi hải đường gương mặt tuyệt sẽ không giả, là sáu màu kiếm càng ngày càng gần, hắn đột ngột cười đến mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Công Tôn Qua nhìn quanh nhạn môn quan, cao giọng nói, Trung Nguyên Cố Trường An, hôm nay trần thánh. Trầm thấp như tiếng sấm phun băng lên, tại giữa thiên địa ẩm vang quanh quần bắt đầu. Vô số võ giả vô ý thức ngửa đầu, một kiếm từ đỉnh đầu bay qua, mấy giọt tiên huyết rơi vào lọn tóc, khuôn mặt, cùng lòng bàn tay. Bọn hắn giống như là chứng kiến thế gian bất khả tư nghị nhất một màn, cùng nhau ngốc trệ nghẹn nào. Thằng đến sáu màu kiếm biến mất không thấy gì nữa, vô số lòng người chiều bành trướng, con mắt đúng là phiếm hồng bắt đầu. Trung Nguyên Cố Trường An, hôm nay trần thánh. Trung Nguyên Cố Trường An, hôm nay trần thánh. âm thanh chấn bất tiêu, như thiên nhân nổi trống, như đại địa băng hãm, nhạn môn quan triệt để sôi trào. Trường An thành, ngự thư phòng, nữ đế ánh mắt trống rỗng, gương mặt tiểu tụy, chấm sĩ quan xuất trình, thể sống chết muốn đem Cố Trường An quang minh chính đại đón trở về, chấm thẹn với hắn những cái kia năm cực khổ. Bệ hạ, có lẽ có kỳ tích đây. Bùi Tĩnh Xu cẩn thận nghiêm túc khuyên giải, có thể chính nàng cũng lòng như lao cắt. Hãy nay không chỉ có cha tấn bệ hạ, hơn tàn phá đại đường con dân, rõ ràng biết rõ Cố Trường An tiếp nhận nhiều như vậy tuyệt vọng, nhưng bất lực cảm giác quá thống khổ. Kỳ tích, chấm cũng hy vọng có kỳ tích. Nữ đế giống như nói một mình, đột nhiên vỗ ngự án, đôi mắt ngưng trệ, kỳ tích tới. Bùi Tĩnh Xu hoang mang, thậm chí cũng coi là bệ hạ tinh thần thất thường, có thể bệ hạ nổi điên giống như sông ra ngự thư phòng. Là nàng cũng đi ra thời điểm, vừa mới bắt gặp trôi kiếm treo tại thái miếu trên không, hóa thành quốc vận hạ xuống. Mà kia một nửa bốn màu kiếm, treo lấy một cô thi thể khuôn mặt dữ tợn, hạt mục bạo lồi. Hắn làm được. Bùi Tĩnh Xu đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, toàn bộ áp lực đạt được nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa phong thích. Chính như vô cùng vô tận man di công thành, Cố Trường An liền đứng ở nơi đó một bước không lùi, vô luận cái gì địch nhân, vô luận cái gì tuyệt vọng, hắn y nguyên đứng sừng sững ở đạo cờ bên cạnh. Chém thánh. Nữ đế trong mắt rưng rưng, có thể một lát lại cười má lúm đồng tiền như hoa. Giang Đông. Nô đế ngồi tại đỉnh giữa hồ, đang hết sức chuyên chú điêu khắc con rối người. Bệ hạ, hắn thắng. Lưng còng mày trắng cầm công từ mái hiên nhảy xuống. Nô đế thật sâu như mày, mặc dù cầm công có tùy ý ra vào hoàng cung quyền lực, nhưng hắn cũng không hy vọng đối phương bay qua 9 tầng cung điện. Cố Trường An chém thánh. Cầm công sắc mặt hồng nhuận, có thể để cho hắn không kiềm chế được nỗi lòng sự tình, mấy chục năm liền cái này một cọng. Mặc dù kích động tại An Tây anh hồn khô thủ trung nguyên cương thổ, mà dù sao chỉ là nghe thấy, loại kia lực trùng kích sẽ đánh lớn chiếc khấu. Có thể Đông Nô quốc vận là hắn đưa ra đi, tương đương với gián tiếp tham dự trận này giao chiến, loại kia chém thánh kinh dị là có thể xuyên thủng thần hồn. Nô đế dọa đến gỗ điêu rơi xuống, hắn một mặt khó có thể tin, chấm mới điêu khắc xong mắt mũi thai đây. Đương nhiên, hắn rốt cục phát giác được quốc vận biến hóa, một luồng quốc vận trở lại Giang Đông, thậm chí bởi vì chém qua địch nhân, ẩn ẩn còn tăng thêm không ít. Tới, cầm công ngựa đầu nhìn chăm chú, một thanh kiếm phi nhanh bay tới, chỉ còn tam thải gần nửa đoạn, có thể thi thể còn treo đến bưng bưng vàng vàng, tiên huyết không còn rơi xuống, thánh nhân dư uy cũng gần như không. Ác chi hải đường. Nô đế nghẹn họng nhìn chân chối, nhịp tim như nổi trống nhảy lên kịch liệt. Cầm công gật đầu, lặp lại một câu, Cố Trường An chém thánh. Nô đế đột nhiên vung động thủ cánh tay, rốt cục có mấy phần bá khí đế vương tướng, hắn hưng phấn bảo hiếu, mẹ lặng, chấm cũng nhiệt huyết sôi trào. Thần Châu quốc vận tập trung vào một kiếm tiến dần lên tây vực, Cố Trường An chém thánh. Cái gọi là thánh nhân, đơn giản cũng là gà đất chó sành. Cầm công biểu lộ sơ lực ương, chấm không phải nói ngươi. Nô đế tranh thủ thời gian giải thích, bởi vì quá mức kích động dẫn đến nói năng lộn xộn, man di thánh nhân, có tiếng không có miếng, không chịu nổi một kích. Cầm công cười cười, nói khẽ, bệ hạ, Cố Trường An chưa từng có thua thiệt Trung Nguyên tương sinh. Nô đế lúng túng rủ xuống cánh tay, cầm công cũng học được âm dương quái khí. Hắn giờ phút này cảm thấy hổ thẹn, nếu không phải cầm công hảo ngôn quyết bảo, hắn thật không nỡ dâng ra một luồng quốc vận. Có thể Cố Trường An chỗ nào hiếm có, chém xong man thánh liền trả về Giang Đông, thậm chí còn ngoài định mức tặng một điểm. Tây Bực chi trước khi chiến đấu chém thánh, Trung Nguyên chắc chắn ý chí chiến đấu sục sôi. Nô đế khí phách, Cố Trường An lần nữa đem thanh vân tinh thần chuyển khắp Thần Châu đại địa. 24 tuổi liền không thể chém thánh, không có cái gì là không thể nào. Cầm công mỉm cười gật đầu. Trận chiến này không chỉ có thất bại bực sâu phách lối khí diễm, càng sẽ giao động man di đem tốt lòng tin, trước khi đại chiến kiên kỵ nhất quân tâm bất ổn. Lại là Cố Trường An. Đến lúc đó tự mình đi Quy Tư thành, phải cùng hắn nâng cốc luân hoan. Cầm kiếm đi ở giữa nguyên, nhìn một chút trong nhân thế phồn hoa. Phu tử sừng sững tại thư viện nhà cao tầng, yên lặng nhìn chăm chú quốc vận chi kiếm chuyển hướng tây thủ, cuối cùng sẽ ở Triệu Quốc uy về hư vô. Một kiếm lượn quanh Thần Châu đại địa. Thiên hạ nhất có thiên phú tinh tượng sư vậy mà khóc. Hắn quay người nhìn về phía đạo bào thiếu nữ. Lý Bình lau nước mắt, khàn khàn giọng nói nói, hồi nghĩ một màn này, bất cứ lúc nào ta đều sẽ lệ nóng doanh trọng. Kiếm chém thánh nhân, treo thi quân Thần Châu. Bảy nước ngầm hiểu lẫn nhau, đưa ra một kiếm chỉ vì phúng biếng tế điện, nhường anh hùng hồn linh mỉm cười cựu tuyển, ai sẽ đoán được Cố Trường An đem ác chi hải đường chém. Liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Chính là xưa nay chưa từng có kỳ tích, mới có thể mang đến không có gì sánh kịp rung động. Đại chiến trước mắt, ác chi hải đường thi thể đối với Trung Nguyên mà nói ý nghĩa thực tế quá lớn. Nó giao phó Thần Châu đem tốt dũng khí, cùng đối thắng lợi khát vọng. Cố Trường An còn sống A. Phu tử không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Không sao, chỉ là thoi thoát. Lý Bình cười cười, nàng tùy thân mang theo Quy Thiên phủ, trước đó nhiều lần bút đo, đã xem vết tích lạc ấn phủ bên trong. Nàng đột nhiên trầm mặc, một mặt hổ thẹn mà cúi đầu. Phu tử cũng yên tĩnh ý mắng. Hắn nhìn xem sụp sôi phấn chấn thư viện học sinh, nhìn xem vô số hô to chém thánh nam nhi nhiệt huyết. Cái gì thời điểm bắt đầu, thoi thóp đều là không sao đâu. Loảng xoảng, Man Đế mánh mà lấy tay bên cạnh đồ vật bằng hướng chu vi bức tường, hắn nắm chặt nắm đấm sử xuất toàn lực nện ở bàn tròn, thẳng đến máu me đầm địa. 12 thẩm phán quan câm như ve mùa đông, trong mắt có ẩn tàng cực sâu gắng trách. Đế quốc lại mất thể diện, lần này sợ cũng sẽ khiến kêu ca huyên náo. Đường đường vực sâu thánh nhân à, lại bị phơi thây đông thổ, một kiếm treo thi du lãm Thần Châu đại địa, tại đế quốc mà nói không khác ngập trời quất đủ. Mà gánh chịu trách nhiệm chỉ có thiên thần miễn hạ, là hắn thụ ý ác chi hải đường tiến về cô thành trạm thảo trừ căn, giết là giết, nhưng chết lại không phải hắn ô. Hắn làm sao có thể chiến thánh? Không có khả năng. Man Đế cuồng loạn bảo hiếu, một đôi trọng đồng tràn ngập khó mà phục thêm căm hận. Ầm, cửa điện bị đá băng, vượt sâu sứ giả cùng thác bạt thị lao quái vật lạnh băng băng đi tới. Ngươi biết rõ Trung Nguyên có câu nói đều cái gì sao? Hoàng đế mệnh, chưa chắc so võ đạo thánh nhân tính mạng hơn quý giá. Lại nói khó nghe chút, một con chó cũng có thể làm bướng tọa, có thể 500 vạn người bên trong khó tìm một cái thánh nhân. Sứ giả mặt không biểu lộ, ngữ khí hàn ý u tùm. Chấm không ngờ tới Đông Thổ quốc vận một kiếm. Man đế quan tim uống máu, hận muốn phát cuồng. Sứ giả nhìn thoáng qua thác bạt thị lao quái vật, lập tức hờ hững nói, vượt sâu chỉ để ý kết quả, Tây vực chi chiến như bại, ngươi không chỉ thoái vị, còn phải nền cổ đợi giết. Man đế dưới mặt nạ mô hình hồ khuôn mặt triệt để dữ tợn, vượt sâu như cảm thấy ác chi hải đường có chết khả năng, đã sớm quyết can, nơi đó thờ ơ, sẽ chỉ chứng minh không người tin tưởng hắn nô có thể còn sống. Hiện tại phát sinh, trách nhiệm đều phải hắn đến kiêng. 12 vị thẩm phán quan hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy một màn này có chút giống như từng quen biết. Thoạt đầu là phản bội chạy trốn chết lan lão cẩu, sau đó là lao vu bà Nguyệt Cửu Linh, hai người che không được đem Hồ Diên Thọ kéo xuống nước, miệng hạ có vẻ giống như là cái thứ tư tiếp bản. Trong nháy mắt, bọn hắn đem hoang đường ý niệm ném sau, thế gian sự tình như thế nào như vậy không hợp thói thường. Ầm. Tóc vàng lão nhân một quyền nện ở bàn tròn, đột ngột nổi giận nói, Tây vực chi chiến, nhất định phải thắng được gọn gàng mà linh hoạt, tại ngươi chấp chính thời kỳ, đế quốc khí vận trên phạm vi lớn ngã xuống, hy vọng ngươi cho rằng lấy làm hổ thẹn. Man đế không lúc đích, người trong thiên hạ cũng biết rõ là Cố Trường An nguyên nhân, có thể hắn giải thích lưu dục không? Chỉ có hành động thực tế, đừng có lại cho thác bạn thị mất mặt. Hoàng kim mặt nạ lão quái vật thống mạ một tiếng, đi theo tóc vàng lão nhân ly khai Thanh Đồng cung điện. Vượt sâu đã tại phân tích một trận chiến này, ác chi hải đường lớn là sơ suất là trọng yếu nguyên nhân, quốc vận một kiếm là tính quyết định nhân tố, mấu chốt vẫn là cô thành hán nô chiến lược chí ít có thể sánh vai kẻ thành đạo. Thế giới cũ tuấn đạo người, vì sao lại bị dị như vậy? Hắn không có nhận thụ thế giới mới tẩy lễ. Mặt nạ lão quái vật ngữ khí nửa hoang mang nửa phẫn nộ. Giải phẫu, tra một cái bí mật gì cũng không chỗ ẩn trốn. Tóc vàng lão nhân thanh sắc câu lệ. Xì nhủ. Vượt sâu đế quốc xì nhủ. Chương 37, trăm vạn hùng binh binh ép ngọc một quan, Man đế rút ra thiên thần điện, đại chiến hết sức căng thẳng. U ám rừng rậm, không khí mỏng manh, một tòa đổ nát hoang vu tòa thành nguy nga sừng sững, tòa thành chu vi mọc đầy đặc dính núc ních đằng hồ. Nhưng nơi này không những sẽ không mang đến cảm giác sợ hãi, mà là nhường huyết dịch khắp người cũng ẩn ẩn sôi trào. Sâu bên thành bảo, thiên đạo quyển chú ý phúc phận chi địa, đế quốc bởi vì nó có thời. Một thân tế tự long bảo Man đế lặng lặng đứng sừng sững, đi theo phía sau trung tâm 12 vị thẩm phán quan. Chuẩn bị xong chưa? Bảo bên trong đi ra mặc áo cưới lão phụ nhân, một bước một hoa sen. Chấm ngự giá thân trình, thề sống chết trấn áp Đông Thổ Hán Nô. Man đế khí phách, ngẩng đầu phát giác tòa thành lần lượt từng thân ảnh quan sát hắn. Bẹt, Đông Thổ bao nhiêu binh mã? Áo cưới lão phụ nhân nhìn về phía phụ trách tình báo thu thập nữ thẩm phán quan. Cái sau tiến nhanh tới mấy bước, cung kính trả lời, bao quát hậu cần dân phu ở bên trong, tổng cộng 130 vạn, có thể chiến chi binh 70 vạn. Đế quốc chuẩn bị xuất binh bao nhiêu? Áo cưới lão phụ nhân chuyển xem Man đế. 45 vạn trấn lấy, ưu thế tại đế quốc. Man đế ngữ khí nhẹ nhàng, lại lộ ra tự tin mãnh liệt. Tây thuộc chi chiến đã chứng cứ song phương chiến lược chiến lệnh, đế quốc một tốt chống đỡ qua Trung Nguyên bốn cái Hán nô, huống hồ có được bản thổ tác chiến ưu thế. 60 vạn. Áo cưới lão phụ nhân lạnh nói. Man đế gương mặt dưới mặt nạ bàng cứng đờ. Hắn vốn định đánh một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng trận nhặt lại hy vọng, không nghĩ tới vực sâu như vậy nghi ngờ hắn lãnh tụ năng lực. Thẩm phán quan nhóm cũng hơi có vẻ xấu hổ. Vâng. Man di giọng nói khàn giọng. Ngăn địch tại biên giới bên ngoài, không thể để cho Hán nô bước vào đế quốc cương thổ. Áo cưới lão phụ nhân thái độ cứng ngạnh, cơ hồ là chỉ rõ ranh giới cuối cùng. Chớp cũng là cái này sách lược, có thể. Man đế dừng một chút, trầm giọng nói, có thể kia tên điên thực tế đáng ghét lại không thể khống. Bầu không khí lập tức trầm mặc. Thẩm phán quan nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Không có biện pháp, không có khả năng nhường trăm vạn Hán nô thẳng tiến Tây vực, tại đế quốc cương thổ diêu võ dương ai. Đã muốn tại Ngọc Môn quan hải đánh tan Trung Nguyên, kia phía sau lưng liền cho Cố Trường An, người này chính là Tây vực lớn nhất ưu ác tính. Điên đoạ người không có khả năng ra khỏi thành, đừng lo lắng hắn đánh lén phía sau, cũng đừng chia binh đi còn hắn. Áo cưới lão phụ nhân thần thái đạm định, chỉ là cường điệu nhắc nhở một lần, đừng để ý tới hắn. Man đế ừ một tiếng, chém thánh đã để đế quốc sĩ khí giảm lớn, lâm chiến chức không thể lại nháo yêu con thiêu thân. Nói khó nghe chút, coi như điều động hai cái thánh nhân chặt rơi tên điên, sẽ chỉ kích thích Trung Nguyên phẫn nộ, tiến tới trong lúc vô hình tăng phúc chiến lực. Nếu như tên điên không chết, Trung Nguyên càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Tại đế quốc mà nói, vô luận như thế nào đều là nét bút hỏng, phương thức tốt nhất chính là tạm thời xem nhẹ Cố Trường An. Muốn xuất động mấy vị thánh nhân? Áo cưới lão phụ nhân tiếp tục hỏi. 18 vị. Man đế không chút do dự. Đông thổ bèn bèn 9 cái võ đạo thánh nhân. Lão phụ nhân thật sâu như mày. Man đế nhìn về phía nữ thẩm phán quan. Bèn giải thích nói, 30 năm trước, một cái đầu hàng đế quốc Trung Nguyên ẩn sĩ lộ ra, Trung Nguyên có một đạo đòn sát thủ, tên cứ gọi trăm nhà đua tiếng trận pháp, nghe nói là nho, nói, pháp, mặc các loại trăm gia truyền nhân liên hợp thi pháp, mở ra thỉnh tổ nghi thức. Thỉnh tổ. Lão phụ nhân hoang mang. Không phải cái nào đó nhân vật, mà là Trung Nguyên thương sinh tổ tiên ý chí, kia ẩn sĩ nói đến thần bí quỷ dị. Bèn ngữ khí không quá chắc chắn. Còn lại thẩm phán quan đấy mắt hiện lên một tia vẻ kiêng rẻ, trong nhà đua tiếng nghe liền rất khủng bố. Không thể không phòng bị, liền 18 vị võ đạo thánh nhân đi. Áo cưới lão phụ nhân gật đầu, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Man đế một đôi trọng đồng, nghiêm khắc nói, hoặc là đúc thành huy hoàng, hoặc là nên đón hủy diệt, thác bạc ly, đến lượt ngươi lật ra một trang mới. Thẩm phán quan nhóm biểu lộ ngưng trọng, câu nói này hình dung thiên thần miện hạ không thể thích hợp hơn. Miện hạ chấp chính trong lúc đó có thể nói bình thường, là cô thành lộ ra ánh sáng, 64 năm bô địa cũng chụp tại trên đầu của hắn, chú ý tên điên đối đế quốc con dân tạo thành quốc đủ, miện hạ cũng thành dê thế tội. Theo lý thuyết có thể cạnh tranh lập quốc đến nay kém cỏi nhất vương thượng, nhưng miện hạ có xoay người cơ hội. Tây vực chi chiến, nếu là đại thắng, cơ bản đánh cho tàn phế Trung Nguyên, chiếm đoạt chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó miện hạ vô thượng quang hoàn gia thân, coi như chấp chính hậu kỳ ngu ngốc vô năng, chỉ bằng hủy diệt Thần Châu đại địa vinh quang, cũng tuyệt đối là thiên cổ nhất đế. Man đế biết rõ trận chiến này đối với hắn tầm quan trọng, thế là nhắc lại cái thỉnh cầu, chấm muốn một bình vận rủi chi huyết, đem vận rủi giải ngọc một quan, ảnh hưởng trăm vạn hán nô ban đêm nghỉ ngơi. Lão phụ nhân xem kỹ lấy hắn, do dự nửa ngày, bác bỏ nói, vượt sâu cho đến tận này cũng mới thu thập ba bình nữa. Vận rủi chi huyết đủ để hủy diệt một hai cái thánh nhân, nhưng dùng tại trăm vạn đại quân trên thân, hiệu quả liền bị pha loãng đến cực kỳ bé nhỏ. Man đế lúc này không có thỏa hiệp, mà là kiên định mười phần nói, trận chiến này là đánh lâu dài, tuyệt không phải một hai ngày liền có thể đặt vững thắng bại. Hán nô ban đêm ngủ không ngon, năng lực tác chiến giảm phân nửa, chẳng nghĩ hết lượng giảm bớt tổn thất. Hán tại lấy mạng cược một trận chiến này, nhất định phải hướng vực sâu đòi lấy bảo vật. Áo cưới lao phụ nhân không nói một lời, trầm mặc thật lâu, quay người đi vào tòa thành, đi theo ta. Man đế theo sát phía sau, càng đến gần đặc dính tòa thành, bốn bề khí tức vượt tâm trầm, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vòng huyết nguyệt cao huyền mái vòm, ánh trăng phản chiếu từng đạo như vực sâu biển lớn thân ảnh. Kỳ thật trong lòng của hắn rất chán ghét những lao quái vật này, từng cái không có gia quốc quan niệm, cũng không chút nào thương hại đế quốc con dân, tiếp nhận vực sâu quà tặng, lại không thực hiện thủ hộ đế quốc trách nhiệm. Tòa thành thánh nhân đâu chỉ 30. Nếu như toàn bộ bước vào đông thổ, sớm đem đông thổ cựu thánh chém không còn một mảnh. Có thể đám người này cố lấy tự mình thiên môn ngộng, nhưng lại sợ hai đế quốc suy sụp dẫn đến vực sâu trầm luân, kết quả là suốt ngày uy hiếp đe dọa trung tâm. Đế quốc bại hoại. Ấy. Áo cưới lao phụ nhân đi mà quay lại, đem lòng bàn tay bên trong ánh mắt mặt dây chuyền đưa tới. Man đế cẩn thận nghiêm túc cất kỹ, lập tức nghe được từ phía bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm khàn khàn, rút kiếm, rút kiếm. Tòa thành chính giữa vết sắc tế đàn, một thanh vết dị loang lổ con kiếm nghiêng chọc vào cái bệ. Man đế hít sâu một hơi, mang thành kính ánh mắt chậm rãi hướng đi tế đàn, nhẹ nhàng nắm chặt điêu khắc thánh giá chuôi kiếm. Ken, biểu tượng đế quốc tối cao quyền lực thần chi kiếm ly khai cái bệ. Man đế ức chế khuấy động cảm xúc, sải bước đi ra tòa thành. Thần châu đông thổ đều muốn tại hắn dưới kiếm run rẩy, bao quát đã đáng hận lại ngu xuẩn tiên điên. Ngươi đang chờ đợi đông thổ viện quân, ngươi tại cầu trông mong đông thổ tiếp thu cương thổ. Mơ tưởng, cô thành nhất định sẽ tới rất nhiều người, nhưng đó là đế quốc thiên binh. Chấm hội một cước giẫm tại đầu của ngươi bên trên, ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy ngươi, Hán Nô, ngươi tốt. Một kiếm chặt xuống ngươi đầu lâu, kết thúc ngươi đáng thương sứ mệnh. Tòa thành bên ngoài, phát giác được thiên thần miện hạ sụp sôi khí thế, 12 thẩm phán quan đông cảm giác phấn chấn, phảng phất trong biển ẩn nút cá mập. Bắt đầu nghe được mùi máu tươi. Sáng sớm, sương trắng mênh mông, trường thành đầu tây ra dụ quân hải, đại quân tinh kỳ che khuất bầu trời, như hồng lưu quần quần tuân hướng ngọc môn quan phương hướng. Hoàng sao, một cỗ cao huyền triệu chữ đạo cờ chiến xa chậm rãi cập bến, mặt sẹo kiếm đại tướng nhìn chăm chú vào ngoài 20 trượng thanh niên. Thanh niên ngân giáp hồng khôi, cưới một thất toàn thân đen bóng tuấn mã, thị vệ khiêng một cây tận trời đại tướng quân cờ sĩ. Trung Nguyên triều đình căn bản không có cái này chức quan, hiển nhiên là tự phong. Họ để muốn ngay tại chỗ đuổi bắt ta sao? Tên gọi Hoàng Sào thanh niên giá ngựa chạy tới, tại chiến xa trước điểm chặn ngựa cương. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ đến. Thế khác nhường mặt không biểu lộ, nhìn lướt qua ô ương ương binh lính, còn trông nom việc nhà thực chất cũng mang tới. Không sai, Hoàng Sào đúng là hắn phiền chán đối thủ cũ, cũng là triệu nổi danh nhất khởi nghĩa phản tặc. Trước đến cùng cá chạch, làm sao cũng diệt không sạch sẽ. Binh bộ còn bố trí đại quân phòng bị Hoàng Sào thừa lúc vắng mà vào, đây nghĩ đến người này sẽ xuất hiện tại Tây vực trên đường. Tha làm chiến tử quỷ, không làm vong quốc nô, ta Hoàng Sào cũng là huyết tính nam nhi, nâng đến động ba thước thanh phong. Hoàng Sào khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, cũng là không sợ hãi chút nào. Bảy nước chặt rất hịch văn bên trong, đã nhấn mạnh bên trong mâu thuẫn muốn tạm thời tiêu tan hiểm khích lúc trước, một lòng đoàn kết chống lại Man Di. Tề Khắc nhường gật đầu, hắn rất rõ ràng Hoàng Sào tâm tư nhỏ, ngoại trừ dân tộc đại nghĩa bên ngoài, còn có tranh thủ danh vọng tư tâm. Tây vực chi chiến là Trung Nguyên quật khởi lần nữa cơ hội, cũng là võ tướng Dương danh lập vạn sân khấu, không có gì chiến công hơn được tàn sát Man Di. Xin hỏi nhưng có thơ làm? Tề Khắc nhường đột nhiên điều khiển một câu, cũng coi như hòa hoãn giữa hai người thủy hỏa bất dung quan hệ. Kẻ này năm tuổi lúc liền tài hoa hơn người, câu kia năm nào ta nếu vì thành đế, báo cùng đào hoa một chỗ mở danh truyền thần châu. Rượu đến. Hoàng Sào phóng khoáng phất tay, tiếp nhận một bát rõ ràng đạm lục nghĩ rượu, có thể ấp ủ thật lâu cũng không có suy nghĩ, hắn nộ bạo nói tủ, mang cậu, cút mẹ mày đi. Tề Khắc nhường cười ha ha, cũng thuận tay tiếp nhận dưới trướng đưa tới ly rượu, xa xa chạm cốc, trầm giọng nói, làm một chén rượu này, liệt sĩ nghĩa trang gặp. Hoàng Sào trầm mặc thật lâu, lộ ra tiêu sái nụ cười, làm. Uống cạn rượu trong chén, ngựa ly khai. Chiến tranh kết thúc về sau, hắn cùng Tề Lao chó lại là người chết ta sống, có thể điều kiện tiên quyết là song phương đều phải sống sót. Thiên đạo biến đổi lớn đến nay, Trung Nguyên cùng Man Di đại quy mô chiến dịch, cho tới bây giờ không có thắng nổi, một lần cũng không thắng qua. Chiến lược cách xa không chỉ là vũ khí chiến lệnh, quan trọng hơn là thể chất, càng tiếp cận thánh thành vực sâu khu vực, người thân thể liền sẽ cường tráng hơn dũng mãnh. Theo lý thuyết lịch sử chiến tích vô cùng thê thảm, Trung Nguyên sao dám được ăn cả ngã về không? Có thể mấy ngàn năm lịch sử nói cho bọn hắn, Man Di sợ uy mà không sợ đức, một vị nhường nhịn thỏa hiệp sẽ chỉ trợ chướng Man Di khí diễm, chỉ có thể đánh. Mà chính là cô thành ý mắng hò hét, bừng tỉnh ngủ say Trung Nguyên, cũng đốt lên Thần Châu đại địa phản kháng hỏa diễm. Nếu là thắng, ta chắc chắn đi Quy Tư thành nhìn xem ngươi. Hoàng Sào đón mênh mông sương mù lao nhanh. Nghe thấy vĩnh viễn không sánh bằng tận mắt nhìn thấy, nhìn một chút tòa thành kia, nhìn một chút người kia, sau này nhân sinh cảm thấy mê mang lúc, chỉ cần hồi tưởng một màn kia, liền sẽ có được kiên trì dũng khí. 10 ngày sau, Hoàng Sao đến Bắc Lương biên cảnh, trước mắt tràng diện hùng vĩ rộng rãi, cùng phong khởi nhợt nhạt, trăm vạn hùng binh chiếm cứ hoang nguyên, giống như rời núi lấp biển chi thế, kéo dài không dứt quân doanh phòng quan sát, tựa hồ đem tầng mây bầu trời cũng cho che đậy. Hoàng Sao kinh ngạc xuất thần, đang muốn ngâm một câu thơ phát tiết ầm ầm sóng dậy ôm ấp tình cảm, lại bị Mãng Bảo quan viên cắt đứt suy nghĩ. Tính danh, quê quán? Mãng Bảo quan viên hỏi. Hoàng Sao? Mãng Bảo quan viên sững sờ, tựa hồ có chỗ ấn tượng, chợt tiếp tục hỏi, dưới trướng bao nhiêu binh mã? 3600. Hoàng Sao thành thật trả lời. Ngươi đi theo ta, phỉ trộn có thể phục tòng quân lệnh a? Mãng Bảo quan viên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Đừng nói nhảm, dưới trướng của ta huynh đệ nếu như thế mệnh, tới đây làm gì? Hoàng Sao một mặt phẫn nộ biểu đạt bất mãn. Đương nhiên, hắn cũng có thể lý giải Trung Nguyên liên quân an bài. Nếu như không có trật tự, chiến trường kia chính là con ruồi không đầu, dù sao ngoại trừ bảy quốc chính quy quân, giống hắn dạng này dân gian anh hùng cũng là vô số kể. Vừa mới còn trông thấy một cái bao có khiêng Hạo Thiên thần thánh uy võ đại đế cơ sĩ, nguyên lai tưởng rằng tự phong tận trời tướng quân đã rất không muốn mặt, hiện tại chỉ có thể nói mặc cảm. Theo Mãng Bảo quan viên lượn quanh mấy chục tòa quân doanh viên môn, Hoàng Sao đi vào võ bị kho, nhận lấy mới cờ cùng vũ khí áo giáp, thuận tiện tiếp nhận phía trên tác chiến an bài. Giết man, giết man. Khắp nơi là nhiệt huyết đem tốt tiếng giống giận dữ, Hoàng Sao cũng kìm lòng không được hô vài tiếng. Man cầu thế nhưng là kế hoạch chủng tộc diệt tuyệt chiến lược, muốn hủy diệt Trung Nguyên mấy ngàn năm văn minh, đổ sắt thần châu đại địa thương sinh lê dân, phàm là có chút huyết tính Trung Nguyên nam nhi, ai không muốn nhiều chặt mấy đầu man cầu. Hoàng Sao càng muốn. Vài chục năm nay, Man Di không ngừng tàn sát Triệu bách tính, thậm chí tàn nhẫn đến phóng thích chứng khí, phá hủy Triệu 700 dặm cương thổ, không có một mảng cỏ, mấy bạn bách tính biến thành khô quắt thi thể. Bị man cầu cưỡi tại trên đầu làm mưa làm gió quá lâu, bây giờ rốt cục có cơ hội rửa sạch nhục nhã. Tiếp cận Ngọc Môn Quan Hải, một cái quan tài thình lình bắt mắt, đại đường nữ đế không phụ sĩ quan xuất trình lời thề. Nàng đứng sừng sững ở phòng quan sát, lặng lặng nhìn ra xa tây vực phương hướng, như thác nước tóc đen theo gió tràn đầy múa. Theo trinh sát gửi thư, Man Di tại ngàn dặm ngoại trú buộc 60 vạn đại quân, một ngày đẩy tiến vào. Binh bộ thượng thư Lý Đức Dụ cầm trong tay văn thư, nghiêm túc báo cáo. Hội nghị quân sự bàn đạt thành thống nhất sao? Nữ đế quay đầu nhìn chăm chú hắn. Miễn cưỡng đạt thành. Lý Đức Dụ lông mày vận thành chữ xuyên, đáy mắt có không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng. Bắc Lương hoàng đế nắm giữ ân soái, bảy quốc đô tán thành từ đỉnh chiến công hiển hách, có thể theo một tiểu tốt vấn đỉnh Lương Châu, chiến lược của hắn năng lực rõ như ban ngày. Nhưng kỹ càng tác chiến liền làm cho tối bụi. Có nói tam tuyến xuất kích, có nói quy mô nhỏ át chiến, có thậm chí lớn tiếng trăm vạn đại quân trực tiếp san bằng tây vực. Tóm lại ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, bệ hạ không sở trưởng quân sự, cũng không tốt đánh nhịp định đoạn. Từ đỉnh nghĩ như thế nào? Nữ đế hỏi. Hắn nghĩ trước xác định Man Di phòng ngự hệ thống. Lý Đức Dụ nói. Từ đỉnh quá ổn a, thậm chí ổn đến không giống quyết đoán phi phàm Bắc Lương bá chủ. Có thể tất cả mọi người có thể hiểu được hắn. Thua không nổi. Đây không phải một nhà một nước sự tình, mà là mấy ngàn năm văn minh hưng vong, một khi liều lĩnh, rất có thể biến thành thần châu đại địa tội nhân. Nữ đế đại mi cao lại, cuối cùng bảo trì im miệng không nói. Làm trăm vạn hùng binh chủ đẩy lĩnh quân người, nàng đối với mình có khắc sâu nhận biết, dẫn theo hàn kiếm giết địch có thể, chỉnh hợp bên trong mâu thuẫn cũng được, duy chỉ có không thể lẫn vào an bài chiến lược. Sinh tử tồn vong thời khắc, ai cũng không thể lung tung nhúng tay quân sự. Một ngoài trăm dặm nhất là Quý Vi Trắng Quan, Trung Nguyên chín cái võ đạo thánh nhân ngồi xếp bằng, khí thế hiện lên một đạo đạo quang màn lạc cấn bầu trời, mà phía sau bọn họ chính là hơn 30 kẻ thành đạo. Trên thực tế Trung Nguyên kẻ thành đạo cũng không ít, rất nhiều lâm nguy với tu luyện gồng cùng xiển xích, hoặc là đối với cái này chiến không ôm hy vọng kẻ thành đạo không có đến đây. Sở dĩ không cách nào tiến giai võ đạo thánh nhân, vẫn là thiên địa linh khí mỏng manh nguyên nhân, nếu như tiếp nhận bực sâu tẩy lễ, không tới 3 năm Trung Nguyên liền sẽ thêm ra mấy cái thánh nhân. Tại hào hùng khí thế bên ngoài, là lấy Kim Lăng thư viện cầm đầu chư tử bách gia. Trọng yếu nhất thuộc về Nho gia, Mặc gia cùng Y Lệ gia. Nho gia hạo nhiên chính khí có thể trực kích Man Di tâm thần, nhưng không am hiểu cận chiến, cần sĩ tốt bảo hộ. Mặc gia cực kỳ trọng yếu, bọn hắn rèn đúc vũ khí cùng cơ quan chiến trận, có thể thích hợp với tiền tuyến. Mà lấy Dược Vương cầm đầu Y Lệ gia, thì thủ vững phía sau nghĩ cách cứu viện tàn tật sĩ tốt. Còn lại to to nhỏ nhỏ lưu phái cũng có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình, cứ việc mâu thuẫn tiếp tục ngàn năm, nhưng đối mặt Man Di, lại kịch liệt phân tranh cũng nhất định phải chung sức hợp tác. Nói khó nghe chút, nếu như Thanh Vân Văn Minh không còn sót lại chút gì, Bách Gia nghĩ cãi nhau cũng không có cơ hội ở Mỹ tại cách đó không xa xa mà bãi, gầy trơ cả xương nam nhân trong tay bưng lấy một gốc đến từ trường An Hoa Mẫu Đơn, nghe bọn hắn nói là quốc vận tầm bổ, như thế nào cũng sẽ không tàn lùi khô héo. Ra ra nãi nãi, Trường An, ta sắp trở về rồi. Lưu Thượng Thanh âm ngậm hồ không rõ. Tại Dược Vương bang trợ dưới, hắn học tập bụng ngữ, thông qua ổ bụng cổ họng khang phát ra tiếng, mặc dù còn không tinh xảo, nhưng ít ra có thể như thường giao lưu. Trăm vạn hùng binh giấu trong lòng một bầu nhiệt huyết vượt qua hơn phân nửa giang sơn, là sau lưng tuyệt đối người bảo gia vệ quốc. Đây chính là chúng ta An Tây từ đầu đến cuối kiên thủ tinh thần dân tộc, nhóm chúng ta nhất định sẽ thắng, thiên nhất chắc chắn hiện ra. Lưu Thượng nhị non tự nói, uống một chén. Sau lưng truyền đến tối nghĩa khó hiểu Trung Nguyên lời nói, chính là bụng phệ Chiết Lan Túc. Lan. Lưu Thượng lặng lẽ xóa đi khỏe mắt nước mắt, giận mắng một tiếng. Chiết Lan Túc đưa bầu rượu động tác cứng đờ, lập tức khí phách nói, quốc nạn vào đầu, dân co treo ngược nỗi khổ, phàm thần hoàng tử tôn đều lấy Trung Nguyên hưng vong là độc, thể sống chết chống cự mang gì? Như làm trái, thiên lôi trách chi. Ta Chiết Lan Túc dẫn đầu công kích. Hắn không được chào đón, nhưng phần này bản thân phân tích ngược lại là thành tâm thành ý, đã không có đường lui có thể nói, một khi bị bắt, hắn phải bị vực sâu tàn nhẫn nhất cực hình. Là ngươi giết chúng ta An Tây quân. Lưu Thượng một mặt căm hận, đáy mắt cừu hận vô luận như thế nào đều khó mà hóa giải. Triết Lan Túc trầm mặc một lát, đau lòng nhức óc nói, trước đây đều vì mình chủ, làm sao lại không hiểu đâu? Không có ta, biến thành người khác, cũng là đồng dạng chính sách, thậm chí tàn khốc hơn. Muốn trách thì trách man gì? Chờ thắng, lão phu tại Quy Tư Thành ở trước mặt quỳ xuống, một bước một gõ khẩn cầu An Tây anh hồn thông cảm. Tại trong lòng của hắn tôn nghiêm không đáng tiền, chỉ cầu mạng sống là được. Có thể thắng sao? Lưu Thượng tức giận chưa giảm, giống như nói một mình, lại giống hướng về phía Thương Thiên cầu nguyện. Triết Lan Túc không có lại nói tiếp, đổi phế uống rượu giải sầu. Luận tinh thần ý chí, Trung Nguyên đại quân tuyệt đối nghiền ép đế quốc, cho dù ở Trung Nguyên như thế yếu đối thời điểm, vẫn như cũ có nhiều người như vậy vì không để cho mình đồng bào đời sau biến thành vong quốc nô, liều lĩnh chạy đến Tây vực. Nhưng trên chiến trường cuối cùng phải dùng nắm đấm nói chuyện. Theo hắn tại Thánh Thành nội tình tin tức, phe đế quốc xuất động mới nhất một nhóm vũ khí, hơn đừng đề cập 60 vạn tinh nhuệ, cùng gần 20 cái thánh nhân. Trung Nguyên cảm xúc tăng vọt thời khắc, hắn cũng không dám nói ra đả kích sĩ khí. Năm đó hủy diệt phương Tây bị dạn tỉnh quân triều, đế quốc chỉ xuất động 30 vạn binh mã, liền chọn vẹn tàn sát bị dạn tỉnh 150 vạn năng chiến chi binh, chiến lực rất là đáng sợ. Trung Nguyên 100 vạn hùng binh nghe khí thế như hồng, có thể đế quốc 60 vạn tinh nhuệ nhưng thật ra là một cái càng kinh khủng số lượng. Đáng tiếc Cố Trường An. Triết Lan Túc thở dài một tiếng. Đại quân đế quốc phía sau lưng là không đề phòng, hắn rất rõ ràng Cố Trường An đánh trận năng lực, giết người như đồ heo chó. Nếu như Cố Trường An giết ra Cô Thành, không ngừng tập kích quấy rối đánh lén, tuyệt đối sẽ tạo thành vô tận khủng hoảng. Có thể hai vấn đề chôn vùi cái này vẫn tưởng. Thứ nhất, ra khỏi thành sau Cố Trường An còn có yêu nghiệt như thế chiến lược à? Hắn không biết rõ, toàn bộ thiên hạ cũng không biết rõ. Dựa vào thủ vững cương thổ ý chí buộc phát sức mạnh vô cùng vô tận, ly khai cương thổ phải chăng mang ý nghĩa khẩu khí kia liền tiết đi xuống? Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất nguyên nhân, hắn đã điên rồ. Tên điên sẽ chỉ thủ nhà, không ai có thể để cho hắn ly khai, thậm chí địch bạn không phân. Chương 38, vô tận khủng hoảng, là hắn đứng ra, một màn này giống như từng quen biết. Giữa trời chiều, mênh mông đung đưa 60 vạn man quốc sĩ tốt kết doanh cắm trại, kéo dài không dứt. Trăm mặt chống trận trăm mặt chiêng lớn ù ù đường đường xen lẫn nhau quanh mình, kia mặt màu tím miêu tả tòa thành Thâm Viên Vương Kỳ bằng phẳng rộng rãi treo rũ xuống xanh thẳm bầu trời. Hoàng kim đài bên trên, man đế cao cư vương tọa, nhìn xung quanh khí thế hùng tráng đế quốc binh sĩ, gợn sóng nói, châu chấu đa xe, buồn cười không tự lượng. Cái này đem là một trận đi săn trò chơi. Tùy ra xuất trình ba cái thẩm phán quan hai mặt nhìn nhau. Thâm Viên sứ giả giống như nhắc nhở qua miệng hạ, đừng có lại dùng kiến càng lay cây cái từ này, dù sao Cô Thành tên điên thật bằng sức một mình làm được qua. Trận chiến này không chỉ muốn tiêu diệt Hán nô sinh lực, còn phải thuận thế đánh cho tàn phế Bắc Lương. Man đế ngón tay có tiết tấu gõ động vương tọa lan can, một đôi trọng đồng nhìn về phía tóc vàng thẩm phán quan, tạm thời đừng có dùng chủng tộc diệt tuyệt chính sách, trước mê hoặc Bắc Lương bách tính buông xuống để phòng thành tâm đầu hàng, câu kia Trung Nguyên lời nói thế nào? Một cái lân cận thị vệ cẩn thận nghiêm túc nói, cơm giỏ canh ống lấy nên quân sư. Đúng. Man đế gật đầu. Cắt thật sâu như mày, cùng còn lại hai cái thẩm phán quan giao lưu ánh mắt, không nói gì. Miễn hạ ngươi nghĩ cũng quá xa đi. Nói dễ nghe một chút là nhìn xa trông rộng, khó nghe chút nói chính là mơ tưởng xa vời, vô luận ưu thế bao nhiêu lớn, ít nhất phải trước làm gì chắc đó ứng phó quốc vận chi chiến. Miễn hạ, bần đạo đi giết một cái lão bằng hữu. Lúc này, một người mặc cũ nát đạo bào đạo sĩ từ quân doanh chia xuống đất mà lên, hướng phía phương đông cấp tốc lao đi. Man đế không núp ních, từ khi Ác Chi Hải đường chết, hắn đã bị tước đoạt sai sử Thâm Viên thánh nhân quyền lực. Tựa như cái này đạo sĩ, căn bản không phải bàn bạc, mà là thông chi. Tiếp cận Ngọc Môn quan trăm dặm, thư viện phu tử hình như có cảm ứng, huyền không đi nhanh, áo dài phần phật tung bay. Ước Giang Nam còn có mặt mũi quay về Trung Nguyên sao? Phu tử hiếm thấy nổi giận, sắc mặt tạm đạm lạnh lẽo. Chim khôn biết chọn cây mà đầu, bần đạo so ngươi tiểu nhị 10 tuổi, bây giờ đã có thể trực diện ngươi, cho nên bần đạo lựa chọn có lỗi sao? Đạo sĩ đi bộ nhàn nhã, phất trần nhẹ nhàng đông đưa, khí thế theo lượn quanh một cái kỳ diệu đường cong. Hắn tiếp tục nói ra, Trung Nguyên giả, trung niên, trẻ đời thứ ba kỳ tài, ngươi muốn làm Thần Châu văn hóa người thủ mộ, đã mất đi lòng tiến thủ. Đường Đế Lý Vãn Thiên phú tuyệt luân, hết lần này tới lần khác muốn bứt bỏ bá đạo chuyển vương đạo, tự đoạn một tay. Bần đạo niên kỷ không đủ 40, có thể xưng một tiếng trung sinh đại lĩnh quân người, bần đạo sớm muộn sẽ bước vào thế nhân tha thiết ước mơ lục địa thần tiên cảnh giới, thay thiên hạ mở một đạo tiên môn. Dứt lời đột nhiên, thiên địa lên dị tượng. Một đạo to như ngọn núi bình chướng từ trên trời giáng xuống, bao phủ phương viên mấy dặm đại địa. Đạo sĩ đem phất trần treo ở đỉnh đầu, thân hình trực tiếp trùng sát mà đi. Phu tử mấp máy bờ môi, màn sáng vờn quanh bên ngoài cơ thể, màn sáng bên trong tuôn ra từng dãy nhỏ lệ chữ nghĩa, miệng ngậm tiên hiến ngôn xuất phát thủy, mỗi cái cực nhỏ chữ nhỏ đều là sát phạt lưỡi dao. Vâng. Ước Giang Nam hung hăng đụng vào màn sáng, hắn tại Thâm Viên máu đúc kim cương, lục thể cường hãn trình độ tự xưng là thứ hai, thiên hạ không người dám xưng đệ nhất. Tại quang hoa bạo tạc trong nháy mắt, bốn bề khí thế toàn bộ xoắn nát, phương viên ba dặm biến thành ngăn cách chi địa. Thâm Viên dùng lên một tên gian tế, danh hiệu Mi Lộc. Thứ hai, Man Quốc đế vương tay cầm một bình bận rủi chi huyết, đủ để quyết định chiến tranh hướng đi, hoặc tại tối nay bố tán, hảo hảo ứng đối. Tại cận thân sát na, đạo sĩ ngựa tốc nhanh chóng, tàn bạo nắm đấm rung động ầm ầm đánh tới hướng phu tử lồng ngực. Phu tử sắc mặt hỉ nộ khó phân biệt, tim tuôn ra rộng rãi hạo nhiên chính khí, to như cái bát thủy triều đem một quyền trừng khai. Vì cái gì? Ước Giang Nam rút lui chín trượng cự ly, hai tay buông xuống gian nan trên không trung đứng vững, hắn miết miệng, bần đạo nghị trường sinh, cho nên đầu hàng Thâm Nguyên, có thể bần đạo cho tới bây giờ chưa quên tự mình trung nguyên huyết mạch. Công người thiên cổ, tư người nhất thời, bần đạo cam nguyện làm tư người. Nói xong thần sắc lạnh lùng, thân thể lần nữa va chạm, kim cương thân thể giống như vẫn thạch đánh tới hướng phu tử. Đại chiến hơn 300 chiêu, thẳng đến màn đêm buông xuống, đạo sĩ khí tức bề bại, nhìn qua quần áo vết máu loang lổ lão nho, cười ha ha, thư viện phu tử không gì hơn cái này, lại có 5 năm, nhất định chém ngươi. Ngưng cười nên ngang rời đi. Trở lại Man Quân trận doanh, Ước Giang Nam khỏe miệng chảy ra vết máu, xung quanh là lờ mờ lao quái vật. Kiên trì 300 chiêu, 10 năm này ngươi tiến bộ rất nhanh. Tóc tím lao nhân dày thành khàn giọng. Ước Giang Nam uống thuốc điều trị bên trong thân thể, gợn sóng nói, nếu không phải bỏ gian tà theo chính nghĩa, vần đạo hiện tại còn chỉ là kẻ thành đạo cảnh giới, là thâm viên thành tựu vần đạo. Tóc tím lao nhân gật đầu, thuận thế hỏi một câu, thâm viên cũng có thể thành tựu Cố Trường An, không phải sao? Còn lại lao quái vật biểu lộ mịt mờ, phát giác không ra tâm tình chập chờn. Ý gì? Ước Giang Nam ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hắn. Tóc tím lao nhân chắp tay ở phía sau, hướng hờ nói, ra đi. Khoảng khắc, viên môn chỗ rẽ đi ra một người mặc huyết bào, tóc trắng phơ thanh niên, nhãn thần ngốc trệ, khí tức bị điên. Cố Trường An. Ước Giang Nam quá sợ hãi. Tóc trắng nam nhân không có nhìn hắn, hồn hồn ngạc ngạc ngồi tại bờ gỗ, nghiễm nhiên giống một đứa bé đi vào lạ lẫm chi địa luôn cuống cả trương. Làm sao có thể? Ước Giang Nam không phát hiện được người này thể nội linh khí, trong nháy mắt không rét mà run. Ra đi. Hắn bán tín bán nghi. Như thế thể sống chết bảo vệ tinh thần dân tộc tuấn đạo người, sao lại đầu hàng man gì? Tóc tím lao nhân ý vị thâm trường nói, thật giả không trọng yếu, hắn có thể phá hủy hắn nô tâm lý phòng tuyến là được. Lao quái vật nhóm cười không nói, trải qua thâm viên 3 tháng nghiên cứu, cải tạo ra như lúc đồng dạng tiên điên, có thể xưng hoàn mỹ kết tác. Ước Giang Nam khôi phục chấn định, cố ý lộ ra mưu kế nụ cười như ý, nhưng một trái tim rơi vào đáy cốc. Cái này trong lúc mấu chốt, giả Trương An lộ diện, không khác xét đánh trời nắng, cho trăm vạn hùng binh tạo thành vô tận sợ hãi. Trương An, tiết kiến tiên thần miệng hạ đi. Tóc tím lao nhân nhẹ nhàng nói. Nha. Tóc trắng nam nhân chất phát gật đầu, hướng phía Hoàng Kim Đài phương hướng đi đến. Vương tọa trên man đế chăm chú nhìn người tới, trong mắt buộc phát ra sát cơ mãnh liệt, liên đối mu bàn tay gân xanh cũng từng chiếc bạo lồi. Cứ việc biết rõ là giả, có thể cái kia nộ a, quả là nhanh bắt hắn cho thôn vệ. Chính là tên điên mang cho tự mình chấp chính đến nay lớn nhất có đủ, suýt nữa giao động vương tọa địa vị. Miễn hạ. Tóc trắng nam nhân cung kính xưng hô. Man đế hừ một tiếng giọng mũi, chợt tỉnh táo lại, đợi chút nữa chấm có một hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Nói xong ngửa đầu mắt nhìn bóng đêm, trầm giọng nói, cắt, phóng thích vận rủi chi huyết. Chấm muốn để Trung Nguyên Hán nô kiến thức một cái gì gọi là kiểu mới chiến tranh. Nói xong đem ánh mắt mặt dây chuyền ném qua đi. Tóc vàng thẩm phán quan đón ổn, mệnh lệnh dưới trướng hầu cận chạy tới Ngọc Môn Quan, lại nhắc nhở thâm viên tu hành giả chuẩn bị bày trận. Trung dạ thời gian, mỗi cái doanh ngoài vòng tròn chỉ có lấm ta lấm tấm tuần sát lính gác, đống lửa dần dần dập tắt sạch trơn, vô biên tiếng ngáy sen lẫn chiến mã lúc đứt lúc nối phun mũi khét đều. Đột nhiên, cuồng phong trận trận gào thét, từng sợi xương mù sám tại quân doanh trên không tràn ngập, cuồn cuộn không dứt. Cùng áo mà ngủ đem tốt trong lúc ngủ mơ vừa đi vừa về quanh người, ác mộng không có dấu hiệu nào giáng lâm, trướng doanh hơn 10 người lập tức mồ hôi đầm đìa, khi tỉnh lại trái phải nhìn quanh. Ta mơ tới ác quỷ quân thân, có sĩ tốt rủi rủi con mắt, lòng có dư quý. Những người còn lại lần lượt hoảng sợ, bọn hắn cũng là cùng một cái ác mộng, có quỷ quái quấn quanh tứ chi, làm sao cũng sẽ rách không rơi. Chớ tự mình dọa chính mình. Cầm đầu bách phu trưởng gầm thét một tiếng, tiếp theo nằm xuống ngủ tiếp. Sĩ tốt cầm ấm nước uống một ngụm, miễn cưỡng kiềm chế lại khủng hoảng, lập tức tự rêu cười ngượng ngùng. Bọn ta chiến trường võ phu, há lại sẽ ngại lệ quỷ, tới một đao chém đầu thì thôi. Cũng liền nửa nén hương thời gian, sĩ tốt chìm vào giấc ngủ, đồng dạng ác mộng lần nữa giáng lâm. Mẹ nó, ra ngoài hít thở không khí. Bách phu trưởng phát giác được không thích hợp, phủ thêm áo giáp đi ra doanh trướng. Ánh trăng đã bị sương mù xám che đậy, cứ việc khắp nơi là đống lửa, có thể hoang nguyên vẫn như cũ âm u mô hình hồ. Giờ phút này, liên miên bất tuyệt doanh trướng đi ra mấy vạn sĩ binh, đều là một mặt hoang mang, tụ tập tại trống trải sân bãi nghị luận ầm ĩ, xác nhận tất cả mọi người là cùng một cái ác mộng về sau, rất nhanh liền tràn ngập bất an cảm xúc. Liên quân trung ương quảng trường, tinh kỳ mọc như rừng, từng cái võ đạo cường giả hiện lên bắt quái trận phương vị ngồi xếp bằng, khí thế mãnh liệt chảy xuôi. Không khí kiềm chế tĩnh mịch. Phu tử Nguyễn Tiên các loại thánh nhân ngóng nhìn sương mù xám, giữa lông mày vẻ u sầu vùng đi không được. Trải qua Ước Giang Nam nhắc nhở, đêm qua bọn hắn ngay tại mưu đồ thương nghị, có thể chúng nguyên chưa hề tiếp xúc qua vận rủi chi huyết, làm sao cũng nghĩ không ra phản chế phương pháp. Có lẽ là xâm nhập ủ mơ. Đạo bào thiếu nữ phóng khỏe, cấp gia lập lờ nước đôi suy đoán. Từ Đình lặng lặng đứng sừng sững, mực đậm lông mày thật sâu nhăn lại. Xâm nhập ủ mơ, gần như là chí mạng nhất đả kích. Sĩ tốt nghỉ ngơi không tốt, làm sao ra trận giết man? Còn không có bước vào chiến trường liền dã rời không chịu nổi, sẽ chỉ biến thành man cẩu đồ đao ở dưới oan hồn. Rời doanh. Triệu Đế Thương khuếch thăm dò tính nói một câu. Không thể. Từ Đình bắt bỏ, trầm giọng nói, tới gần Ngọc Môn Quan quân doanh đều là tinh nhuệ hàn tướng, nếu là cải biến doanh địa, đem hậu cần dân phu di chuyển đến Ngọc Môn Quan, kia an bài chiến lược triệt để loạn. Bốn bề các tướng quân trầm mặc không nói. 130 vạn đại quân, cũng không phải 130 cái người, chỗ nào có thể tùy tiện cải biến quân doanh vị trí. Bây giờ khốn cảnh chính là, càng đến gần Ngọc Môn Quan phương hướng vận rủi vượt nồng đậm, đằng sau càng thêm đảm mỏng. Nhưng phía trước đều là chiến trường chủ lực quân, bọn hắn anh dũng giết địch khả năng quyết định chiến tranh thắng thua. Liền một cái ngụy trong nhà đua tiếng trận pháp, thư viện học sinh theo lão phu tới. Nho sam lão nhân sải bước đi ra quảng trường. Sau lưng hoàn toàn tĩnh mịch, tiến tĩnh như mộ hầm. Cái gọi là trong nhà đua tiếng trận pháp là lấy vô số tính mạng làm đại giá a. Trang Tử Ngư phụ có lời, chân thành chỗ đến sắt đá không rời. như thế nào thành tâm thành ý, lấy mệnh đổi chi. Phu tử quay người, mặt không thay đổi nhìn chăm chú bọn hắn, Trung Nguyên không có đường lui. Từ Định khuôn mặt cơ bắp kéo căng, phẫn nộ quát, nghe lệnh, mở ra trận pháp, các ngươi lấy cái chết ghi tên sử sách. Nói xong mặt lạnh lấy đi theo phu tử, chỉ là trong tay áo nắm đấm nắm rất chặt. Lấy thư viện học sinh cầm đầu bách ra người tu luyện ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ, đột nhiên xuất hiện quân lệnh giống một thanh dao găm, hung hăng cắm vào bọn hắn trái tim. Nhóm chúng ta lần này chịu chết là vì thắng lợi, hậu bối ai nói thư sinh không dũng khí? Người đọc sách ngoại trừ tại miếu đường bày mưu nghĩ kế, cúc cung tận tụy, còn có thể xa trường chém giết, oanh liệt hy sinh. Nếu là còn có lựa chọn, phu tử sẽ không đi đường này. Một cái thon gầy thanh sam thư sinh tiêu sái cười một tiếng, khoát khoát tay dẫn đầu lý khai. Trước khi chiến đấu liền an bài tốt 30 thư sinh yên lặng đi theo, bách ra võ học người rơi vào đằng sau, đội ngũ giống một cái bốn lượn chạy dài trường long. Chiến tranh chính là như vậy tàn khốc, bọn hắn biết mình nhất định phải hy sinh, thậm chí rất có thể không làm nên chuyện gì. Giờ khắc này, vô luận là ai, nội tâm đều có chút tuyệt vọng. Nhưng mà Trung Nguyên xưa nay không thiếu tuyệt vọng đến dứt khoát kiên quyết chịu chết người. Cứ việc cũng có mấy cái muốn làm đạo binh, có thể đón từng đôi bi thương nhãn thần, bọn hắn lui lại chính là cả đời hèn nhát, cho nên bọn hắn tình nguyện làm một nháy mắt anh hùng. Dù là không người nhớ kỹ ta, trong nháy mắt kia cũng ý nguyên sáng chói như lưu tình. Tại ở gần Ngọc Môn Quan hai dặm, sương mù xám che đậy trăng huyết, âm trầm hít thở không thông ách khí bừng tỉnh rơi địa ngục. Bên hai lờ mờ có thể nghe thấy man quân cuồng loạn hò hét, cùng ù nổi trống âm thanh, sương mù xám phần cuối dâng lên mấy cái màu tím đại kỳ. Bảy trận, phu tử quát chói tai. Tại vô biên vô tận trong trầm mặc, bách gia võ học người mỗi người quản lý chức vụ của mình, tại tự mình phương vị đem ra sử dụng nội lực. Vâng. Thiên địa tươi sáng, cột sáng ngang nhiên rơi xuống đất, tựa như một cái theo trên chín tầng trời rủ xuống chút xuống nhân gian thác nước. Bốn bề sương mù xám hiện lên vòng xoáy chuyển động, một lần nữa hướng phía tây vực phương hướng chảy xuôi, sương mù xám dần dần hội tụ thành một cái dòng suối nhỏ khe. Hữu hiệu. Vô số nhân thần tình trang nghiêm, trong trận lần lượt từng cái một giữ tận bặm méo gương mặt, rõ ràng tại tiếp nhận kịch liệt thống khổ. Thỉnh học sinh chịu chết. Phu tử khoan tim uống máu, trên mặt vẫn là một bộ dáng bình tĩnh. Là thanh âm truyền ra sát na, ở vào trong nhà đua tiếng trận nhãn thư viện học sinh, từng cái đem thần hồn như thế, cột sáng càng ngày càng sáng chói, quân doanh sương mù xám cấp tốc hướng tây vực dũng mãnh lao tới. Sở quốc trưởng công chúa trong mắt bao hàm nhiệt lệ, nàng trơ mắt nhìn xem sở quốc sĩ tử đổ vào trong trận, những cái kia phong nhã hào hoa thiếu niên, tại tây vực chiến trường khẳng khái chịu chết. Mặc gia đuổi theo. Đông nô cầm công nổi giận gầm lên một tiếng. Đạo gia đuổi theo. Nguyễn Tiên nhìn qua góc đông nam một đám đạo sĩ, bọn hắn đã thất khiếu chảy máu. Phương biên trăm dặm sương mù xám càng thêm tối đạm, có thể trong trận pháp từng cô thi thể càng thêm bắt mắt. Bọn hắn chắc chắn tại sử sách tách ra hào quang bất hủ. Có võ tướng thần sắc cực kỳ bi ai, cầm thương cánh tay đều đang run rẩy. Không, bọn hắn chỉ muốn thắng lợi. Từ Đình thanh sắc câu lệ. Đồng nhiên, trăm dặm thông thấu, từng đạo tử quang xua tan đêm tối. Trong tầm mắt, 10 cái mặt nạ lao quái vật chiếm cứ giữa không trung, toàn thân tuôn ra quỷ dị khí thế, ngưng tụ thành một cái trường xà, hướng phía sương mù xám va chạm mà đi. Tiến bảo, lại tiến. Ngắn ngủi một lát, ách khí dòng suối nhỏ đảo ngược chảy xuôi, lại lần nữa hướng phía Trung Nguyên quân doanh phương hướng lan tràn mà đi. 10 cái thâm viên thánh nhân không những không đình chỉ, ngược lại điên cuồng ra chỉ thánh lực, thể phải nhường ách khí ăn mòn Trung Nguyên 60 vạn tinh nhuệ. Quyết định chiến tranh thắng bại vĩnh viễn không phải thánh nhân, mà là từng cái bình thường lại phổ thông binh lính. Nâu ra, chịu chết. Một cái thô giáp đen nhánh kẻ thành đạo lòng như lao cắt, thanh âm tại trong trận pháp chấn động không thôi. Theo từng cái tuổi trẻ nông phu hiến tế tính mạng, đại trận cổ sáng liên tiếp sáng chói, cùng màu tím trường xà chống lại, lại thắng qua một bậc. Cố Trường An, tóc tím lao quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng đi ra một cái tóc trắng áo bào đỏ nam nhân, hắn liền như thế lẳng lặng nhìn quanh người Trung Nguyên, nhìn xem một tấm trương chấn lay hoảng sợ khuôn mặt. Bao quát trong truyền thuyết đẹp đến mức cực kỳ bi thảm nữ đế, giờ phút này cũng là một mặt tái nhợt, phảng phất nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất kỳ cảnh. Vì sao muốn chịu chết đâu? Khổ bất khổ a, không ai đang ra các ngươi hiến tế sinh mệnh, dừng lại đi. Tóc trắng nam nhân xem thường khẽ nói, lập tức cô đơn cười nói, trải qua lại nhiều tuyệt vọng, cũng từ đầu đến cuối nên đón không được hy vọng, đến cuối cùng vẫn là muốn chết, vì sao không hỏi xem chính mình? Cả đời này, đến tột cùng vì ai mà sống? Các ngươi mình đầy thương tích, bọn hắn rơi xuống mấy giọt giả mù sa mưa nước mắt, ngày mai liền sẽ ném sau, mà các ngươi ngày mai còn muốn tiếp nhận thống khổ dày vò. Lui đi, lui đi. Thanh âm đến cuối cùng khàn giọng đục ngầu, hắn học người điên bộ pháp quay tới quay lui. Trận pháp lâm vào tuyệt vọng tĩnh mịch. Cô sáng đột nhiên tối đạm, từng cái bách ra võ học người bả vai run rẩy, mũi thở hai bên chảy ra tiên huyết. Bọn hắn khó mà tiếp nhận hình ảnh này, bọn hắn sùng bái nhất Trung Nguyên anh hùng, bây giờ vẫn đứng ở Man Di trong đội ngũ. Giả. Nữ đế tóc đen loạn vũ, bình sinh lần thứ nhất cuồng loạn bảo hiếu. Lừa mình dối người. Tóc tím lao quái vật tiếng như của lôi, nhãn thần phóng qua biển người mênh mông, rơi vào thiên hạ đệ nhất tinh tượng sư trên thân. Lý Bình, ngươi không phải am hiểu bốc đỏ à? Mời. Đạo bào thiếu nữ cầm trong tay quy thiên phủ, phía trước tiền đồng không gió vỡ vụn, quẻ cái cũng gây bật mất. Dạ, Cố Trường An còn tại Tây Vực. Nàng hốc mắt đỏ bừng, chém đinh chặt sắt nói. Phu tử Nguyễn Tiên các loại thánh nhân trầm mặc, bọn hắn nhạy cảm bắt được Lý Bình trong mắt trần trở cùng thống khổ. Ngươi rõ ràng thăm dò ra hắn ngay tại Ngọc Môn Quan, làm gì nói láo? Tóc tím lao nhân cười ha ha, thanh âm theo sương mù xám truyền khắp rất xa. Hoàn mỹ kết tác, đương nhiên là mỗi cái địa phương cũng rất hoàn mỹ. Thâm Viên đã sớm để phòng Lý Bình đáng sợ thiên phú, sớm giả tạo thiên cơ. Trương An, chỉ có đế quốc Thâm Viên mới là cố hương của ngươi. Ngươi sẽ là đế quốc kiêu ngạo, ngươi sẽ cho đế quốc mang đến vinh quang. Rất nhiều lao quái vật huy động hai tay, không kiêng nể gì cả bảo hiếu, màu tím trường xà cô động mà cường tráng, đem sương mù xám lần nữa thôi động 100 dặm cự ly. Trường An chưa từng rời nhà, Trường An chưa từng đầu hàng. Lưu Thượng dùng hết lồng ngực lực lượng tại ở xa hò hét, vô luận ngụy trang được bao nhiêu tương tự, hắn không thể nào là Trường An. Phu tử, nữ đế nhãn thần ra hiệu tiếp tục trận pháp, trên đời này ai hàng cũng không phải là cố Trường An. Một đám vì tư lợi hàng người, luôn cho là ta không gì làm không được, luôn cho là ta thần linh thân thể, ta bị một vạn màn cẩu vây quanh thời điểm, các ngươi ở đâu? Dựa vào cái gì ta không thể ôm cuộc sống mới? Sớm mẹ hắn tại 3 năm trước đây liền hiệu trung man cẩu. Tóc trắng nam nhân không kiềm chế được nỗi lòng, thanh âm sắc nhọn mà run rẩy. Nghe được man cẩu hai chữ, tóc tím lao quái vật khỏe mắt nhắm lại, nhưng rất nhanh bình phục cảm xúc, càng như vậy vượt không lộ sơ hở. Cái này cho đồ vật là thật giống a. Hoàng hốt ở giữa con dũng khí ảo giác, hắn thật sự là cô thành tên điên. Các ngươi còn muốn ngu xuẩn sao? Một đám lao quái vật nhìn về phía trong trận pháp bách ra võ học người, chỉ còn một nửa người, đều là ngơ ngơ ngắc ngác, có dũng khí tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Rất kiêng kỵ chính là trăm nhà đua tiếng trận pháp, mặc dù là nguy trận, nhưng hiệu quả đủ để xua tan vận rủi. Chỉ có nhường cố Trường An chu tâm, kế này có hiệu lực. Không chỉ là trận pháp người, còn có chỗ xa xa các tướng quân cũng mặt lộ vẻ tuyệt vọng, khủng hoảng giống như cụ phong tại quân doanh lan tràn. Chính là hắc ám bên trong giơ cao bó đuốc truyền khắp Trung Nguyên, chính là nam nhân kia hành động giao phó Thanh Vân Tử Tôn chống lại rút khí, mà ở trong nguyên mở ra chiến tranh trước một khắc, hắn lại hàng. Biết bao hoang đường, cứ việc tuyệt đại bộ phận đem tốt không tin, vô luận cùng chân dung nhiều người a tương tự, bọn hắn cũng kiên định không thay đổi, có thể khủng hoảng giống ôn dịch cấp tốc chuyển nhiễm dưới trướng đại quân. Hoàng Kim Đài nhận được chim bổ câu tin tức, Man Đế bỗng nhiên đứng dậy, một quyền nện ở vương tọa phía trên, thoải mái cười to, hắn nâu nguy rồi. Đứng trước giao động sĩ khí có thể nói tuyệt sát, thâm viên một chiêu giả tạo cũng đủ để đặt vương thắng bại. Chín thành hán nô không tin, nhưng chỉ cần có một thành tin tưởng, đoàn kết lực ngưng tụ xuất hiện khe, trên chiến trường đều là hai nạn tính đả kích. Ai? Man Đế thở dài, hán kích tình mừng mừng phấn chấn mà đến, trên đường đi không biết tưởng tượng bao nhiêu loại dương như quỷ kế, như đổ bao nhiêu loại chiến lược đấu pháp, lại vẫn cứ không ngờ rằng vẫn là phải dựa vào thâm viên. Có một loại tài hoa năng lực không chỗ phát tiết bị quất. Khôi Ngô thẩm phán quan cao giọng trở lệnh, miễn hạ, chưa mai trận chiến mở màn, ti chức dẫn 6 vạn tinh nhuệ làm người tiên phong, nhất cử đánh tan hán nô. Không. Man Đế giữ tợn cười một tiếng, không muốn đánh tan, chân muốn từng cái mở ngực phá bụng. Cát đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía tối tăm mở mịt bầu trời. Hán nô liệt xuất trận pháp đảo ngược xua tan ách khí, tiết lộ ra ngoài ách khí ẩn ẩn bọn tới tây vực, còn hướng phía chỗ sâu 7000 dặm cương vực chảy xuôi. Miễn hạ, ti chức luôn cảm giác không để ý đến cái gì. Hán tâm thần không yên. Đêm khuya, cô thành. Cố Trường An hai chân huyền không, dựa vọng lâu vết tường, thanh tịnh sạch sẽ nhãn thần nhìn chằm chằm ánh trăng. Yên tĩnh thật lâu rồi, tại sao lại đến trộm nhà của ta a? Hắn nhảy xuống thành lâu, một luồng nhạt đạm màu xám khí thể sắp tới gần đạo cờ cương thổ. Cút. Cố Trường An tóc thai bù xù, một kiếm chặt đứt. Trong chốc lát, ách khí cùng bi quan chán đời tàn nhẫn đặc biệt khí thế hòa làm một thể, ngay sau đó từng sợi phiêu đãng mà đến ách khí, giống như nổi điên tuân hướng Cố Trường An. Sau đó tuyết sao? Hắn đột nhiên cười, mặc dù ngũ tạng lục phủ cũng truyền ra xé rách đau đớn, có thể quen thuộc cũng không có cái gì cảm giác đau. Hắn nhớ tới lần thứ nhất tuyết rơi trải qua, cũng là khí thế diễn biến mà thành. Kết quả là, Cố Trường An ở lại kiếm đứng ở đạo cờ bên cạnh, điên cuồng thôn phệ luyện hóa khí xám. Gió nổi mây phun, thiên địa rung động ầm ầm, hoàng sa phấp phới thành một cái cự long. Tiểu tuyết lâng lâng mà rơi, dọc theo ách khí nơi phát ra con đường phiêu tuyết, từ tây hướng đông, đông tuyết giống như là một tấm bắn hướng ngọc môn quan mũi tên mất, hiện ra hùng vĩ dị tượng. Cố Trường An toàn thân máu me đầm địa, hắn đi lại tập tên muốn đuổi theo theo tuyết lớn mà đi, đáng tiếc cùng muốn thủ nhà, chỉ có thể tại chỗ hấp thu. Hoàng Kim Đài, vô số hung hãn tốt lâm vào chết đồng dạng yên lặng. Ách khí cuồng bạo, sương mù xám giống một cái quần cuộn trường hà điên cuồng lan tràn tây vực 7000 dặm, ven đường càn quét vô số đóng quân doanh. Man Đế ngốc trệ như điêu tố, kinh ngạc nói, hẳn là Thâm Viên Thánh Nhân bại bởi trăm nhà đua tiếng đạo pháp, lọt vào phản vệ. Thẩm phán quan nhóm tê cả da đầu. Cái này vận rủi chi huyết hiện tại bắt đầu ăn mòn đế quốc binh sĩ, hợp lấy dùng cùng vô dụng, song phương cũng trạng thái tinh thần không được đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu, đòn sát thủ không phải khôi hài a. Thâm Viên Thánh Nhân giả tạo tên điên, có tác dụng sao? Man Đế khí tức nổi giận, hắn khó mà tin được ách khí làm sao hướng chạy tây vực chỗ sâu. Có thể thoáng chốc, Man Đế đồng khổng đột nhiên co lại, giống như gặp được thế gian bất khả tư nghị nhất một màn. Tuyết, tuyết lớn, từ trái đến phải, từ tây sang đông phiêu đãng đông tuyết, dần dần trôi hướng ngọc môn quan. Mà tuyết lớn trải qua vết tích, có một đạo cực sâu cực rõ ràng thiên địa khí thế, loại kia bi quan chán đời tàn nhận ý vị, phàm là người tu luyện đều có thể tùy tiện phát giác. Chân tướng không cần nói cũng biết. Từng đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vương tọa, cắt mất hồn mất vía, hắn rốt cục biết mình không để ý đến cái gì. Cô thành, vậy nan giám nội địa tiên điên, hắn đem vận rủi toàn bộ hấp thu. Nếu không phải luyện hóa, tuyệt đối sẽ không xuất hiện thiên địa dị tượng. Man Đế đầu váng mắt hoa, cả người sủi lơ tại vương tọa, hô hấp dồn dập, một đôi trọng đồng tinh hồng đáng sợ. Trước mắt bao người, hắn ném đi cái mặt to. Thâm Viên vận rủi chi huyết, cái kia tên điên vậy mà có thể luyện hóa. Chân thật sách vậy. Man Đế khỏe miệng co quắp một trận, chợt cảm thấy mất hết mặt mũi, nhìn quanh chu vi, thẩm phán quan cùng trung tâm võ tướng im ắng đứng thẳng, nhưng không có một người nói chuyện. Dùng Trung Nguyên tới nói, miệng hạ cái này gọi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Từ ra, cứ việc không phải cố ý, ai cũng không ngờ tới trăm nhà đua tiếng trận pháp đem ách khí khu quay về tây vực, theo một ý nghĩa nào đó nói là Trung Nguyên tương trợ tiên điên. Có thể đế quốc chỉ nhìn kết quả. Miễn hạ cử động lần này thật sự là hoang đường một người, đã tiên điên có thể luyện hóa, chắc hẳn tu vi lại tăng vọt không ít. Bệnh lâu trước giường không hiếu tử, Miện Hạ lần lượt thao tác, lại là trung thành hắn cũng phải nghĩ lại. Nếu như trận chiến này có chút không thuận, Miện Hạ liền sẽ bị Thâm Viên từ bỏ vương quyền. Tư địch, kia thật hung ác đánh Thâm Viên một bàn tay a. Ngọc Môn Quan, hình ảnh im bặt mà dừng. Thiên địa đều tựa hồ ngưng kết. Vô số người ngẩng đầu nhìn xem tuyết lớn vọt tới, trắng tinh đông tuyết liền như thế trôi hướng Trung Nguyên quân doanh, phàm là có sương mù xám vết tích, cũng bị tuyết lông lông bao trùm. Là tuyết. Đến từ Đông Nô binh lính chưa bao giờ thấy qua tuyết lớn, càng là khó mà tưởng tượng vị dị như vậy kỳ cảnh, tuyết từ tây hướng đông, lại chớp mắt là qua. Là hắn. Có võ tướng âm vang mạnh mẽ, thần sát phân chấn. Kia một đạo đặc biệt tự sáng tạo khí thế, thật sự là quá rõ ràng. Cố Trường An. Bốn bề trong nháy mắt vang lên đinh thai nhức óc tiếng giống, vô số sĩ tốt vung tay gầm thét. Mà tại trước trận, nữ đế phu tử bọn người kiệt lực khắc chế cảm xúc, nhưng khi bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay, như cũ cảm thấy long trời lở đất rung động. Hắn lần nữa đứng dậy. Là hắn. Lý Bình ánh mắt hưng phấn, khí thế chỗ qua địa, thật giống như hắn lại tới đây. Có thể thoáng qua lại cảm xúc xa xút, giữa ngực như bị tảng đá lớn ép tới không thở nổi. Vô biên vô tận ác khí, hắn một mình một người hấp thu, thật giống như nguyên bản mấy chục vạn đem tốt tiếp nhận một mà, hắn một người ôm tới. Trường An. Phu tử toàn thân tuôn ra hạo nhiên chính khí, hóa thành chu chữ đánh phía nam tử tóc trắng, ngươi cũng xứng. Tóc trắng áo bào đỏ lập tức hoảng hốt, kẻ thành đạo tu vi chỗ nào có thể chịu được một cái này, hắn muốn trốn tránh đến nam tử tóc tím sau lưng, lại bị một cước đạp rơi xuống đất. Phế vật đồ vật. Thâm Viên lão quái vật cảm xúc tiếp cận bạo tạc, màu tím trường xà dần dần quy về hư vô, đám người phất tay áo ly khai Ngọc Môn Quan. Vô cùng nhục nhã. Quả thực là ở trước mặt đánh mặt, hắn không được tìm một cái lô để chui xuống. Thiên Thần Miện Hạ tên phế vật này làm thế nào sự tình, chút xuống đi ra ách khí không sẽ phái người trừ khử sao? Nếu là chiến tranh bị ngăn trở, Thác Bạt Ly nhất định phải lên đài hành hình hướng đế quốc con dân tạ tội. Phanh. Bị ném bỏ nam tử tóc trắng bị sọ xuyên thành hai đoạn, chết đến mức không thể chết thêm. Chỗ xa xa, Triết Lan Túc đứng ở viên môn trước, nhìn qua sục sôi vui sướng Ngọc Môn Quan, hắn thần sắc hoảng hốt không chừng. Lúc đó kia khắc, giống như giờ này khắc này, có thể như thế giống nhau. Hắn đã từng đi con đường này. Nguyệt Cửu Linh dẫm lên vết xe đổ. Hồ Diên Thọ không hấp thụ giáo dạy bảo. Sau đó, đế quốc vương trên cũng cắm. Cơ hồ đều là cùng một loại mãn tính gặp nạn, có thời điểm thậm chí sẽ hoài nghi là thiên mệnh luân hồi. GS, hai hợp một chương tiết, hai chương cùng một chỗ phát. Chương 39, Thỉnh Trường An cường tráng ta Trung Nguyên. Ngày thứ 3 sáng sớm, trung quân doanh trướng, bạch đội chiến tướng quân tề tụ một đường. Chủ soái từ đỉnh tóc mai điểm bạc như xương, khe danh tung hoành gương mặt một mảnh nghiêm túc, hắn sục sôi thống thiết dưới mặt đất đạt quân lệnh, nay từ đỉnh thụ mệnh thống binh trăm vạn, thế phải cùng chư vị một đạo càn quét man gì, tổng xây bất thế chi công nghệ, còn Thần Châu đại địa sáng sủa trời trong. Thiên đạo biến đổi lớn đến nay, Trung Nguyên nhiều lần bại vào man gì chi thủ, bị mấy ngàn năm lịch sử trước nay chưa từng có sỉ nhục. Dùng cái gì đến tận đây? Nâng chướng nghiêm nghị thời điểm, từ đỉnh thở dốc một tiếng, ngữ điệu dần dần nhẹ nhàng, đều tại Trung Nguyên một vị phòng thủ, một vị lùi bước, đều tại chúng ta khuyết thiếu đồng quy vu tận dũng khí. Cô thành nguy như trong trứng, lại có thể thủ vững 64 năm tấc đất chưa ném, Cố Trường An một người một kiếm đồ sát và quân, giúp khi ở chỗ tín niệm ở chỗ chúng ta sau lưng thương sinh lê dân. Nếu không nghĩ vong tộc diệt chủng, vậy liền lấy mạng đổi mạng. Các tướng quân đè nén chiến ý lập tức thốt nhiên phun trào, nâng trướng hô to, tổng phó quốc nạn, huyết chiến đến cùng. Đông nhiên ở giữa, Từ Đình theo xoay án rút ra trôi này kim vỏ trấn quân vương kiếm, giận dữ một chặt, dài án nện té xuống đất, diệt gì? Mặt trời mới lên, sương mù chưa tiêu tán, Ngọc Môn Quan lấy Đông Trung Nguyên đại trận xuất động. Từng đợt to gió kình gấp kèn lệnh vang vọng số trăm dặm, phía trước doanh trại bộ đội đại quân phá tổ mà ra, mênh mông màu đen bao phủ hoàng nguyên, giống như thủy triều như muốn phá hủy đại địa. Đạo cờ cao cao tung bay, Từ Đình đứng ở vân xa phòng quan sát gần 20 vạn binh mã chậm rãi thúc đẩy. Hắn muốn xem hôm nay thế công tình hình chiến đấu mà định ra, không có khả năng trận đầu liền được ăn cả ngã về không. Đợt thứ nhất thăm dò, trung ương bộ quân 10 vạn, hai cánh kỵ binh tất cả 5 vạn. Tại mênh mông vô bờ bằng phẳng hoang nguyên, song phương cũng không có gì địa hình ưu thế có thể lợi dụng, chính diện va chạm quyết định bởi tại song phương chân thực chiến lược. Bởi vậy, trận đầu thành quả cực kỳ trọng yếu, nếu như Trung Nguyên chiến tổn so quá lớn, đến tiếp sau chiến dịch nhất định phải dựa vào kỳ chiêu chiến thắng. Nhưng nhìn Trung Thanh Vân lịch sử, chín thành chiến tranh người thắng đều là thực lực càng có ưu thế một phương chính diện thắng lợi. Một vạn đối 6000 có thể dựa vào mưu lược kỳ chiêu. 100 vạn đối 60 vạn chỉ có chính diện hội chiến. Chỗ xa xa, ù ù tiếng chống đại tác, mặt đất giống như là bị chấn che kín, man quân mấy ngàn cờ sĩ đã xuất hiện trong tầm mắt. Đông Nô Cầm Công cùng Sở Quốc Phu Tử lơ lửng giữa không trung, phía sau là mênh mông đung đưa người tu luyện, kết thành phòng ngự trận pháp, tiền tuyến từng dãy mặc ra đặc chế tâm chắn. Các minh đệ, chúng ta không tế yêu ma, bất kính quỷ thần, cái kính lương tâm. Ngày xưa thịnh đường thời kỳ, là Trung Nguyên cho chúng ta bộ lạc lương thực vải vóc tơ lụa, nhường chúng ta chia tay dã man sinh hoạt, học xong lễ nghi liêm sỉ, chúng ta báo ân thời điểm đến. Nhóm chúng ta hôm nay làm hết thảy, vô thượng quang vinh. Cụ trang trọng giáp Triết Lan Túc tự mình khiêu cờ, sợ binh sĩ không có chút nào chiến ý, liền tại trước khi chiến đấu điên cuồng cổ vũ quân tâm. Đến hắn cái này tình trạng, một khi Trung Nguyên là bại, cả nhà liền muốn bị man quốc phanh thây xé xác. Chỉ có chết chiến con đường này. Vạn nhất chiến tử, mà tử tôn nữ tại Trường An thành còn có thể được hưởng một cái tước vị. Hóa hùng hồn, chấn sơn hạ. Sáng tỏ có đường, thiên tỷ vạn quốc. Giết a. Triết Lan Túc kiệt lực gào thét, xuất lĩnh dưới trướng binh sĩ cùng cánh trái kỵ binh làm đợt thứ nhất xung trận. Hai đại quân trận như rời núi lấp biển chạm vào nhau, như ù ù sấm rền rung chuyển hoang nguyên, như mênh mang sóng dữ tấn công hoàn vũ. Dày đặc mưa tên phô thiên cái địa, đao kiếm phủ việt bang bang đua tiếng, đuổi máu bao phủ xuống, chiến trường thình lình biến thành huyết đục mãi trận, bắt đầu nguyên thủy nhất máu tanh chém giết. Một nén nhang thời gian, Vân Sa phòng quan sát từ đỉnh khuôn mặt căng cứng, hắn khàn khàn giọng nói, trợ giúp cánh phải, trung quân phá địch. Đây, tướng quân nắm chặt hiệu lệnh cờ cánh tay cũng tại run nhẹ nhẹ, bay bước xuống Vân Sa. Mang cầu về sau nhúc đích. Đợt thứ nhất công kích, liên quân đại thắng, gần như thế như trẻ tre. Sĩ giãi bảy tâm can, đem gửi thân lưới đao. Đây cũng là Thanh Vân Văn Minh rất ý chí kiên cường. Tiếng giết cùng ngắn ngủi gào thét thẳng làm chiến trường run rẩy, phía Tây Man quân một lần nữa tập kết bộ kỵ hai trận, nhạn bằng cự điểu từ từng chiếc liễn xa bay ra, trên không trung ngưng tụ ra một tấm huyết sắc lưới lớn. Tại lưới lớn phạm vi bao trùm, trung nguyên tinh nhuệ chém giết tốc độ mắt trần có thể thấy chậm dần, liền kỵ binh cầm thương buôn tập cũng trở nên chỉ độn mà chậm chạp. Thế nhân, một đêm tận trời bảo hiếu, hắn trơ mắt nhìn chăm chú vào dưới trướng binh sĩ toàn bộ chiến tử, nguyên bản bọn tới trước trận hình rút lui hơn 10 trượng. Tây thuộc chiến trường mộng ma lại xuất hiện. Đáng chết mạng. Thời ngang các đồng, tiên huyết cuồn cuộn, các thương binh thê thảm kêu khóc, nằm tại hoang nguyên bị móng ngựa trà đạp, chiến trường thảm liệt như vô biên luyện ngục. Hai cái võ đạo thánh nhân cùng nhau thi pháp, bầu trời mạng cháo dần dần mô hình hồ, nhưng không có thay đổi công thủ gì thế, lúc trước bị tách ra màn quân thiết kỵ toàn bộ trọng trấn tinh thần. Là màn đêm buông xuống, trăm mặt to lớn chiêng đồng vậy đường 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 mà băng lên. Hai quân bây giờ thu binh, chậm rãi rút lui hướng biên giới chiến trường. Ngọc môn quan hoang nguyên khắp nơi ngọ nghệ cụt tay cụt chân huyết nhân, khắp nơi tràn ngập tuyệt vọng thống khổ gào thét. Đã vết thương chồng chất binh lính tay trái tay phải tất cả ôm một cái man cầu thủ cấp, ánh mắt dần dần mô hình hồ. Hắn không biết rõ trận chiến này có thể hay không thắng lợi, hắn hơn không biết rõ Trung Nguyên có thể hay không thắng, nhưng hắn thô ráp trong lòng bàn tay y nguyên vịn chắc man cầu đầu lâu. Ta còn có 3 tháng coi như cha, thật tiếc nuôi a. Sĩ tốt cười nhắm mắt, trước khi chết ném đi đầu lâu, đem áo giáp bên trong thư nhà rút ra đặt ở trên thân. Man quân hoàng kim đài, mọi người đều đi lại nhanh chóng, chiến trường tin tức như phiêu tuyết rủ xuống quyết đài. Man đế khí tức âm trầm, búa ngực ba thước, kiệt lực chính áp chế trong lồng ngực lật qua quần quần phẫn nộ chi hỏa. Mùa bụng tạ tội. Hắn mắng một tiếng. Sáu cỗ trận mắt tròn xoe thi thể thẳng tắp ngồi quỳ chân dưới đài, xếp một loạt, hai tay nắm chặt cắm vào trong bụng đoạn kiếm. Thẩm phán quan mặt không biểu lộ, trận đầu bên trong sáu người này khuất đục đến cực điểm, chỉ có tự sát cho chiến tử đế quốc binh sĩ một cái công đạo. Khiêm đi. Tóc tím lao quái vật xài bước mà đến, gợn sóng nói, thống kê sơ lược tình hình chiến đấu, một cái đế quốc tinh nhuệ tiêu hao hai cái rơi hắn nô, miệng hạ cảm thấy như thế nào? Man đế không nói một lời. Thẩm phán quan trầm mặc, tại dĩ vãng trong chiến dịch, một cái tinh nhuệ có thể chống đỡ qua 4 cái hắn nô. Rất hiển nhiên, lần này chiến tổn so phi thường khó xử. Tại vô dụng đặc thủ vũ khí trước đó, một cái hắn nô thậm chí giết hai cái đế quốc tinh nhuệ, lúc ấy chiến trường có tan tác chi thế, dựa vào đặc thủ vũ khí cứu vãn cục diện. Trước thực lực tuyệt đối, ý chí không có tác dụng gì. Man đế thanh âm trầm thấp, bổ sung một câu, như vận rủi chi huyết không có bị hóa giải, hiện tại là thiên về một bên đổ sát. Vừa nghĩ tới Cố Trường An cái kia tên điên, hắn liền hận muốn phát cuồng, lòng như lao cắt. Sức một mình phá hủy đế quốc rất đại chiến lược. Thâm Viên đối với cái này chiến rất hài lòng. Tóc tím lao quái vật đột nhiên nói, miễn hạ tự mình bài binh bày trận, vô luận là sử dụng đặc thù vũ khí vẫn là đến tiếp sau tăng binh, trên đại thể tìm không ra thì vết. Thâm Viên nhằm vào đế quốc vương vị, từ trước đến nay cũng khai thác mồi cổ sách lược. Một đám ưu tú cổ trùng tại trong bình tự giết lẫn nhau, cuối cùng lưu lại một cái cường đại cổ trùng. Cứ việc miễn hạ trước đây trò hề tất ra, nhưng này cũng là đối mặt kinh thế hai tục tiên điên, một trận chiến này hắn tuyệt đối tính toán ưu tú thủy chuẩn. Man đến núi lòng một hơi, rốt cục bị khắc nghiệt lao quái vật tán thành, hắn bình tĩnh nói, chấm không ngừng cố gắng, Tây vực đại hội chiến, tất yếu toàn diệt trăm vạn hắn ô. Trung Nguyên quân doanh, Từ Đình đứng lặng tại viên môn lặng im không nói, bàn hội nghị chư tướng từng cái thần sắc trang nghiêm. Trận đầu rất khó nói thắng thua. So sánh di vãng chiến tổn so, Trung Nguyên có thể nói dốc hết toàn lực tiêu hao man di. Có thể thiên đạo quyển chú ý man quốc, man phu thân thể mạnh mẽ cường tráng, loại này tiên tiên ưu thế cũng không phải là ương ngạnh ý chí có thể đền bù. Húng chi tái hiện Tây thuộc chiến trường lưới lớn vũ khí, Trung Nguyên đến nay tìm không thấy phương pháp phá giải, hai vị thánh nhân tiêu hao thời gian chống cự, có thể chiến trận sớm đã biến ảo khó lường, nhất định phải tại trước tiên liền bài trừ lưới lớn. Mà bên ngoài trại lính sắc mặt tái nhợt chết lan túc, đang tự hỏi thật lâu về sau, hướng phía nữ đế liễn xa phương hướng mà đi. Tựa hồ đoán được ý đồ của hắn, thư viện phu tử do dự một chút về sau, cũng bậc thềm đi theo. Lần này đi cô thành Chiêu Trường An, một người một kiếm chém Diêm La. Nguyện bệ hạ nạp gián. Đến liễn xa dụng cụ ngoài trướng, chết lan túc quỳ lạy trên mặt đất, thanh âm truyền khắp rất rất xa. Bả vai hắn chúng tên chưa kịp xử lý, tiên huyết nhuộm dần vào áo. Thỉnh Trường An cường tráng ta Trung Nguyên đi. Chết lan túc cao giọng nói, trong mắt có một tia vẻ hoảng sợ. Tây vực hội chiến, khó thắng. Hắn rõ ràng, chủ soái Từ Đình rõ ràng, sống sót tinh nhuệ cũng rõ ràng. Lúc ấy sĩ khí tăng vọt đến tột đỉnh trình độ, kia là Trung Nguyên rất cường đại tinh thần ý chí, có thể gặp được thất bại về sau, kia cố khí liền tản. Thực lực có chênh lệch thật lớn à? Hắn hiệu Trung Man quốc mấy chục năm, rõ ràng cảm nhận được Man quốc quân đội ngay ngắn rõ ràng trật tự. Man quốc chính là như vậy, trật tự không có loạn, chiến lực liền sẽ không sụp đổ. Chỉ có cho bọn hắn đón đầu thống kích, khả năng phá vỡ trật tự, cho Man quân tạo thành khủng hoảng. Mà thân ở nội địa tiên điên, chính là tuyệt giai nhân tuyển. Hắn thật có một người giết xuyên vạn quân năng lực, coi như ly khai cô thành thực lực giảm phân nửa, cũng tuyệt đối có thể quay rối đế quốc phía sau. Cút về. Nữ đế một thân hoàng kim áo giáp chậm rãi đi ra, đẹp đẽ má ngọc băng lánh đến cực điểm. Sau lưng đứng hầu Bùi Tĩnh Xu cũng mặt lạnh lùng, đây coi là cái gì, nhường bệ hạ đem dân tộc đại nghĩa xiềng xích trói trên người Cố Trường An sao? Hết thảy vì thắng lợi. Triết Lan Túc thanh sắc cực kỳ bi ai, hắn chọn bện tổn thất 5000 binh sĩ A binh bộ thượng thư Lý Đức Dụ muốn nói lại thôi, mấp máy bờ môi một hồi lâu, mới thấp giọng nói, "Vậy hạ, theo trước sớm trinh sát tin tức, Man Di đại quân phía sau là không đề phòng, Cố Trường An có đầy đủ phát triển." Chớ nói, nữ đế cắt đứt hắn, ánh mắt u tùm. Không khí chung quanh cứng ngắc như sắt. Phu tử Nguyễn Tiên các loại võ đạo thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng không có đứng ra. Quá tàn nhẫn. Nếu không phải Cố Trường An một người hấp thu ác khí, giờ phút này trăm vạn hùng binh không chiến tự tan, hắn đại quốc vận chi chiến bên trong đã làm ra lớn nhất cống hiến. Nhưng bây giờ còn nhường hắn đánh lén, Man quân chọn bện mấy chục vạn, không khác chịu chết. Anh hùng đáng chết sao? Ở xa lưu thượng một trận mê muội, cơ hồ muốn lảo đảo ngã xuống đất, hắn giống như nổi điên gào thét hấp dẫn lực chú ý, không được, không được, không được, có trời mới biết hai chữ này hắn lặp lại bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập lạnh buốt bi ai. Hắn vẫn cho là gặp nhau nhất định cần một trận thịnh đại nghi thức, hắn đợi đến trăm vạn hùng binh, hắn sẽ chờ đến Trung Nguyên thắng lợi, lấy long trọng nhất phương thức đi đón An Tây anh hồn, còn có thủ nhà Trường An. Không phải là dạng này a? Mên Mông Thanh Vân, trăm vạn hùng binh, lại gửi hy vọng một người phá cục, các ngươi không xấu hổ sao? Cố Trường An đã gian nan đến tận đây, còn muốn chấm tự tay tại hắn tâm khẩu đâm một đao. Nữ đế cảm xúc khống chế không nổi, trong con ngươi lộ ra thâm hàn. Triết Lan Túc, ngươi ra sao giáp tâm? Sở quốc trưởng công chúa cũng nghiêm nghị chất vấn, trực tiếp chụp một cái mũ, hẳn là lại nghĩ đầu hàng Man Di. Triết Lan Túc lòng như cho nguội, đứng dậy không nói thêm gì nữa. Cứ việc nói nghị phi thường ác độc tàn nhẫn, nhưng hắn tin tưởng Cố Trường An có năng lực phá băng. Thử nghĩ một cái, Man quân hậu viện cháy, tiền tuyến khẳng định sẽ bối rối, cái này chẳng lẽ không phải Trung Nguyên hùng binh thúc đẩy tuyệt hảo cơ hội sao? Ngoại trừ Cố Trường An, ai có thể sức một mình đảo loạn đại quân? Hắn có năng lực, lại thân ở Tây vực nội địa, thiên thời địa lợi nhân hòa, nhất định phải lợi dụng. Quảng trường vô số vắng người mặc, tĩnh mịch đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bọn hắn làm sao không hiểu, nhưng cái này Man Di không biết rõ Thanh Vân dân tộc trọng yếu nhất đồ vật là cái gì. Lương tâm. Lương tâm đến nặng, quỷ thần khó lớn. Thật hạ đạt mệnh lệnh này, về sau quãng đời còn lại cũng lương tâm bất an á thỉnh Trường An cường tráng ta Trung Nguyên. Khan giọng không chịu nổi thanh âm đột ngột truyền đến, chủ soái từ đỉnh tại hộ vệ chen trúc phía dưới chậm rãi đi vào. Hắn ôm một chồng nhuốm máu thư nhà, bình tĩnh nói, nhiều như vậy người bình thường là Trung Nguyên hy sinh, khẩn cầu Cố Trường An tiếp tục đi tới, hết thảy vì thắng lợi. Đây là trước khi chiến đấu có lệnh, thần châu đại địa không thể trái. Cái này ác nhân, ta từ đỉnh làm. Nói xong hướng đi mất hồn mất vía Lưu Thượng, nhẹ nhàng nói, thật có lỗi. Có viện quân sao? Lưu Thượng hai mắt rưng rưng. Từ đỉnh nội tâm thừa nhận dày vò, nhưng làm trăm vạn liền quân chủ soái, hắn lại có thể nào bại lộ một tia mềm yếu? Không có. Không có, ha 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 ha. Không có a. Lưu Thượng đột nhiên cười đến không kiêng nể gì cả, bén nhọn như lưỡi dao tiếng cười tại quảng trường quân quần. Vô luận là bảy quốc văn võ bách quan, vẫn là võ đạo người tu luyện, cũng cảm thấy từng đợt còn đau, vì thương ngày nay xen lẫn của tới. Không có biện quân. Cũng như lúc trước như thế, Cố Trường An còn phải độc thân tác chiến. Trường An đi vào trên đời chính là bị phạt ta. Ta tình nguyện không có leo ra ngọc môn quan, ta tình nguyện không có học tập bụng ngữ, ta tình nguyện quy tư thành tại 63 năm trước liền luân hãm. Một giọt nước tại Lưu Thượng trong hốc mắt, đột nhiên hắn ngồi xổm xuống bụng mặt, thon gầy phía sau lưng kịch liệt co quắp, nước mắt im lặng theo khe hở bên trong chảy ra. Đem Trường An đẩy hướng rất tàn nhẫn địa ngục chính là Trung Nguyên, là Trường An tâm niệm dân tộc đại nghĩa a. Tất cả mọi người ở một bên ấy náy một bên nói, Trường An à, ngươi có năng lực làm những này, ngươi còn có thể lại bị điên một chút. Có thể hắn phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ cùng tra tấn. Cút mẹ mày đi Trung Nguyên. Lưu Thượng đống nhiên đứng dậy, cũng không quay đầu lại ly khai. Đổi lấy ngươi đi đánh lén mấy chục vạn đại quân. Hắn hai mắt tinh hồng nhìn chăm chú thư viện phu tử. Phu tử tránh đi nhãn thần. Đổi lấy ngươi đi. Lưu Thượng chăm chú nhìn Bắc Lương Nguyễn Tiên. Nguyễn Tiên đồng dạng cúi đầu. Lưu Thượng giữ tận lệ cười, ngươi muốn nói ngươi không sợ chết, có thể ngươi làm không được, chỉ có Trường An có thể tàn sát đại quân đúng không? Nếu không trước ở trên thân thể ngươi đâm một vạn đao, nghiền nát ruột, nhìn xem có đau hay không. Ta thật hối hận tự mình vì sao không chết ở Tây vực trên đường. Hắn chảy nước mắt đảo qua lần lượt từng cái một, thấy náy gương mặt. Nhường Trường An đi chịu chết, vừa bận là đám người này. Nhưng khi Lưu Thượng đi qua quân doanh, nhìn xem vô số mặt người cho kiên định bình thường nam nhân, nhìn xem những cái kia đứng nghiêm tuổi trẻ gương mặt, hoàng hốt ở giữa tựa như tại đầu tường thề sống chết kiên thủ đầu bạc lao binh. Hắn dừng lại bước chân, ý mắng nghẹn nào. Vì Trung Nguyên, vì mẹ nhà hắn Trung Nguyên a. Chương 40, hắn theo địa ngục đến quân doanh quảng trường ý mắng, Kim Âu nghiêng rơi hết thể dần dần trở nên mô hình hồ hồ. Lưu Thượng thở dài một tiếng, chán nản ngồi ngay đó. Lựa chọn rất thống khổ. Có thể hắn còn muốn thay Trường An làm quyết định này. Hắc ám dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong cô độc thủ vững, không phải là vì Trung Nguyên sao? Nếu là Trường An đứng ở chỗ này, sẽ làm việc nghĩa không chùn bước đón lấy quân lệnh đi. Lưu Thượng, tam quân tướng sĩ bỏ mình vô số, chúng ta tuyết hận mà đến, vô luận là ai đều có thể chiến tử xa trường, chỉ để lại đời sau tử tôn một cái yên ổn Trung Nguyên. Từ Đình yên lặng đi tới, thanh âm trầm thấp mà cô đơn. Hắn không biết rõ Cố Trường An chịu đựng cực khổ sao? Hắn không biết rõ kia một trận tuyết lớn đã cứu vãn Trung Nguyên trăm vạn hùng binh sao? Hắn cũng biết rõ, hắn hơn rõ ràng một người đảo loạn Man quân là cái gì thảm liệt hạ trạng. Có thể đây đều là thắng lợi đại giới. Trận chiến này không thể bại, Trung Nguyên không thể vong tộc diệt chủng. Trường An đã đủ khổ, đừng đem hắn đẩy hướng vực sâu tử vong. Lưu Thượng nhỉ non tự nói, rõ ràng làm nhiều chuyện như vậy, vẫn là vĩnh viễn không phần cuối. Thật có lỗi. Từ Đình lại nói một lần, lập tức đi trở về đến trong sân rộng, lạnh lẽo cứng rắn nhìn chăm chú nữ đế, điều động hai người, trong đó một cái kẻ thành đạo phụ trách điểm hộ, mặt khác cao triều ân đồ đệ phụ trách tiến về cô thành. Toàn trường tĩnh mịch, Cao Triều Ân khi còn sống lấy chạy trốn thân pháp có 102 đương thời, nghĩa tử của hắn Cao Trung Quán mặc dù chỉ là đại tông sư cảnh giới, nhưng tập được thân pháp tinh túy, mà làm yểm hộ kẻ thành đạo, chính là hy sinh con rơi. Nữ đế đáy mắt một tia tối đạm chợt lóe lên, muốn nói cái gì tim đổ đắc hoàng. Trường An điên rồ. Binh bộ thượng thư Lý Đức Dụ thay bệ hạ mở miệng, hắn cảm giác được bệ hạ dần dần sụp đổ cảm xúc. Một lòng nghĩ đón đại đường anh hùng về nhà, nhưng bây giờ lại muốn để anh hùng chịu chết, sợ là cuối cùng liền lần đầu tiên cũng không gặp được. Đúng vậy a, hắn điên rồ. Từ Đình nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đột nhiên mở mắt lúc thái độ cứng ngạnh, lừa gạt. Một cái lừa gạt chữ, chết để nhường toàn trường dùng mình, chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng. Liên dẫn đầu đề nghị chết Lan Túc cũng mắt hổ rưng rưng, ngửa mặt lên trời thở dài. Muốn để Cố Trường An rời nhà, chỉ có thể dựa vào lừa gạt thủ đoạn. Lừa gạt Trung Nguyên từ trước tới nay rất bi tráng anh hùng, phải chăng quá tàn nhẫn một chút? Không có biện pháp a. Bác Lương Nguyễn Tiên trầm giọng hỏi. Từ Đình lắc đầu, tiến tới quát lạnh nói, rút thăm quyết định. Tiếng nói xuống thôi, một cái dần dần ra đi thủ quốc kẻ thành đạo rất tỉnh táo nói, ta đi. Hán nguyện ý khẳng khái chịu chết, dù sao sống không được mấy năm, sao không như lấy trong sạch chi thân đứng ngạo nghệ vì hoàng sử sách. Tập ra nguyện đi. Trung niên thái giám thanh âm nửa âm không dương, theo đại đường bách quan trong đội ngũ dứt khoát kiên quyết đi tới. Từ Đình nhìn chăm chú lao nhân thật lâu, chém đinh chặt sắt nói, ngươi hiểm hộ Cao Trung Quán, cần phải nhường hắn thuận lợi thông hành. Gia mua kẻ thành đạo gật gật đầu, tiêu sái cười một tiếng, ta gọi Trần Đá Sỏi, đường chết còn không có tiếng tăm gì. Nói đi nhìn về phía nữ đế. Bùi Tĩnh Xu trần chờ thật lâu, đưa lên một bộ địa đồ, chính là Lý Liên ven đường miêu tả Tây vực bản đồ địa hình. Hoàng Kim Đài, một cây tử kỳ đón gió tung bay trở ra, Man Đế tại vương tọa phía trước đi qua đi lại. Cự ly trận đầu đi qua đã 10 ngày, Trung Nguyên còn không có động tĩnh lớn, đang nổi lên kỳ chiêu sao? Hắn nhìn về phía thẩm phán quan cạn. Cắt thật sâu như mày, màu xanh thảm đồng khổng lộ ra hoang mang chi sắc. Quá không đúng. Gần đây ngoại trừ quy mô nhỏ giằng co, liền chỉ còn trinh sát lẫn nhau ở giữa chém giết. Trận đầu song phương tính gộp lại 11 vạn trở lên thương vong, có thể liên tục 10 ngày, đế quốc bên này cái tổn thất 3000 binh sĩ. Nấu, nghi nấu chết chấm. Man Đế cười khẩy, hắn phát hiện Trung Nguyên vẫn như cũ không đổi được thực chất bên trong nạm mạng. Con tưởng rằng là 200 năm trước vạn quốc triều bái, con tưởng rằng dị tộc cũng ngu xuẩn xúc động. Thời đại thay đổi, cái gọi là âm mưu quỷ kế không có khả năng có hiệu lực, chấm cũng sẽ không hướng mũ bên trong quan. Nghĩ bức đế quốc chủ động để lên tiến công, sau đó hiện lộ sơ hở chí mạng. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Thiên thần miễn hạ, chúng ta tùy tiện hao tổn. Cát Hứng Hờ nói, đế quốc mấy chục năm chiếm đoạt 2000 vạn bên trong cương thổ, tàn sát thế giới mấy cái vương triều, vừa bạn không thiếu lương thực, Trần Niên lão lương cũng trồng chất mốc mèo, hơn không thiếu tiền. Đánh trận đơn giản là thu tiền, hoàn toàn có tiền cùng Trung Nguyên hao tổn. Lệnh cưỡng chế trinh sát không thể buông lỏng cảnh giác, nghị trăm phương ngàn kế truyền tin cho gian tế, tìm hiểu ra Trung Nguyên an bài chiến lược, chúng ta lấy tính chế độ. Man Đế thanh âm nghiêm túc, không cho phản bác. Hắn sắp sáng tạo một cái huy hoàng thời đại, tại tiến đến trước đó không thể đắc chí vừa lòng, phải tỉnh táo thông dòng, muốn thường xuyên thanh tỉnh. Cần tuân miệng hạ ý chí. Cắt cung kính ngỗ quyền. Chỉ cần không đụng tới tên điên Cố Trường An, miệng hạ vẫn là anh minh quả quyết. Hắn đang muốn tiến về tất cả lũy quân doanh truyền lại ý chỉ, tiếng võ ngựa đột khởi, 10 cái thiên thần kỵ sĩ cấp tốc chạy tới, sau lưng kéo lấy một bộ huyết đục mô hình hồ thi thể. Khởi bẩm miệng hạ, tại ngày xưa chế tài quan phủ để phụ cận, gặp người này. Trải qua chém giết, đem chém đầu. Cầm đầu hoàng kim kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt xéo qua bên trong cái gặp miệng hạ nắm đấm gắt gao nắm lấy, liền thẩm phán Tôn Thượng cũng một mặt lo lắng. Ngoại trừ hắn còn có ai? Man Đế hô hấp dồn dập, nghiêm nghị quát. Không có. Hoàng kim kỵ sĩ rào rào có âm thanh, tại nỗ lực tiểu nhất 130 cái tính mạng, mới gian nan chu sát giản mùa Hà Nô. Man Đế bỗng nhiên đứng dậy, một đôi trọng đồng bắn ra sát cơ mãnh liệt, hắn đem hoàng kim kỵ sĩ phân chia tại Tây vực nội địa, chính là vì đề phòng cái kia tên điên. Trung Nguyên kỳ chiêu chính là liên lạc tên điên. Có thể tên điên chỉ nhận cô thành, xưa nay sẽ không chính ly khai nhà. Có thể sẽ có cá lọt lưới. Cắt một mặt nghiêm trọng, chưa chừng có đi qua phong tỏa Hà Nô. Man Đế thủ trưởng có tiết tấu gõ vương tọa lan can, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Từ khi ác chi hải đường chết cô thành, hắn liền bị Thâm Viên tức đoạt mệnh lệnh thánh nhân quyền lực, cho nên điều động hai cái thánh nhân tiến về nghị cũng đừng nghĩ. Huống hồ thánh nhân số lượng là đặc biệt nhằm vào Trung Nguyên trăm nhà đua tiếng trận pháp, tùy tiện không thể ly khai, nếu không dễ dàng bị Trung Nguyên bắt lấy cơ hội. Hiện tại có hai cái nghi hoặc. Thứ nhất, Trung Nguyên lặng lẽ tiến về Tây vực nội địa, là đang bố trí trận pháp, vẫn cố gắng liên lạc tên điên. Thứ hai, nếu liên lạc với, tên điên sẽ rời nhà sao? Nhớ kỹ Nguyệt gia xuất sinh ghi chép, chỉ cần đi ra cô thành cương thổ phạm vi, tên điên liền đuổi theo cũng sẽ không đuổi theo. Miễn hạ, cắt nhẹ giọng nhắc nhở. Cái gặp miệng hạ nắm đấm một cái lại một cái đánh tới hướng lan can, hiển nhiên lại lâm vào phẫn nộ bên trong. Không sao, yên lặng theo dõi kỳ biến. Man Đế quyết định, quán triệt ngay từ đầu chiến lược, là đầu kia chó dại không tồn tại. Trên đời này đã không có gì hơn được chính diện chiến trường tới trọng yếu, vô luận Trung Nguyên sử xuất cỡ nào âm mưu, cuối cùng cũng muốn xuống vị đến chính diện chiến trường. Ngươi mau trở về, thông chi đề phòng. Man Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm tiên thần kỵ sĩ. Cái sau gật đầu, đột nhiên cẩn thận nghiêm túc hỏi một câu, muốn tới gần Quy Tư thành điều tra sao? Ngươi cái này mấy ngàn người đủ tên điên chặt. Man Đế đột nhiên nổi giận, đứng dậy cất bước chỉ tay lấy hắn, đừng đi cô thành, cũng đừng tự mình dọa tự mình, đề phòng xâm nghiêm là đủ, vừa có động tĩnh cấp tốc truyền thư. Nói xong ảo não đạp một cước vương tọa, tự mình lại trướng hắn nô khí diễm, diệt uy phong mình. Cái gì thời điểm, mấy ngàn người đều có thể nói không đủ chặt. Tuân mệnh. Thiên thần kỵ sĩ vội vàng dẫn đội trở về. Miễn hạ đừng kích động, thiên điên là không nổi cái gì sóng lớn. Cả đám giọng mở miệng, ý đồ trấn an cảm xúc. Thâm viên phỏng đoán, phải chăng cô thành cương thổ có một loại bí hiểm lực lượng, chống đỡ lấy tên điên sáng lập không thể nào kỳ tích. Nếu không thế giới cũ chưa từng tiếp nhận linh khí tẩy lễ nhân vật, có thể nào lần lượt làm ra như vậy kinh thế hãi tục giết chóc? 9/9 có thể sẽ không rời nhà. Coi như rời nhà, kia người điên chiến lực cũng đánh lớn chiếc gấu. Chấm kích động sao? Man đế không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Không có a. Cắt vâng vâng dạ dạ. Chấm là hưng phấn. Man đế nhẹ nhàng đuốt ve vợ già vương tọa lan can, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, nhìn về phía ngọc môn quan lấy phương đông hướng. Vô luận như thế nào, chỗ ấy mới có thể mang đến vô thượng vinh quang. Ngày đêm không ngừng buôn tập, như cô đơn tên ăn mày thái giám đứng trong đầy trời cắt vàng, ngước nhìn huyết sắc tường thành hình dáng. Hắn bắt đầu lý giải nghĩa phụ. Gánh vác lấy chạy trốn chi vương nêu danh, lại đột nhiên ở chỗ này oanh liệt hy sinh. Loại kia rung động toàn bằng nghe nói là không cách nào cảm động lây, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới minh bạch một người một thành là bực nào bi tráng. Cao trung quán kiệt lực bình phục cảm xúc, hắn đợi không được, cấp tốc vận chuyển thân pháp, tại vết máu khắp nơi hoàng thổ bên trong phi nhanh, lướt qua kinh khủng máu tanh đạo cờ. Lý Liên trong thư không có chút nào giả mạo, một cước đều có thể giẫm ra gãy chi tàn cánh tay, còn có mục nát hôi thối một nửa thi thể. Vọng lâu bên trên, tần tợ một cùng Tiểu Lạc Dương khoảng trường dựa vào nam tử tóc trắng. Tiểu Lạc Dương ôm kia một gốc khô héo tàn lủi đào hoa nhánh, chỉ còn nửa đóa đào hoa cánh còn tại nở rộ, may mắn nó vĩnh viễn sẽ không rơi xuống. Tần Tợ Mộc thì ôm một cái hộp gỗ, nói liên miên lại nhảy nói, "Trương An, cái kia đem ngươi nuôi lớn Trương mãi mãi biến thành một cái nho nhỏ hộp." Nàng là thọ hết chết giả, trước khi chia tay nói cho cốt muốn chôn ở Dương Châu khu nhà cũ viên kia dưới cây lê, chúng ta rất nhanh liền có thể trở về Trung Nguyên. Cố Trương An lắc đầu, ngơ ngác nói, "Ta cũng không tiếp tục chờ mong về nhà, ta sắp chết nhà." "Nói cái gì mê sảng?" Tần Tợ Mộc thấp giọng quát lớn, con qua đầu lặng lẽ nhìn Tiểu Lạc Dương một cái, da trẻ một trận lo lắng. Lần trước tuyết rơi qua đi, Trương An tóc càng trắng hơn, được không khó mà hình dung, mà tinh thần cũng càng điên điên cùng cùng. Bây giờ xem đào hoa cũng nhiều nhất thanh tỉnh nửa nén hương thời gian, lại một ngày cái thanh tỉnh một lần. Các ngươi làm sao không tin? Cố Trường An nói một mình, hắn bắt đầu phát giác sức sống của mình đang trôi qua, sớm biết rõ liền không nhìn tuyết. Ngươi còn dũng khí trong nhà. Huyết kiếm lâm không, Cố Trường An nhảy xuống đầu tường. Các loại, là bao nhiêu người? Tần Tợ Mộc lớn tiếng la lên. Một cái. Cố Trường An cũng không quay đầu lại. Đừng nóng đội, có thể là Cố Hương người. Tần Tợ Mộc nhường Tiểu Lạc Dương nâng tự mình đi xuống cầu thang, hắn sợ nhất Trường An điên cuồng tàn sát Trung Nguyên khách đến thăm. Nhưng vào lúc này, ta là Cao Triều Ân nghĩa tử, phụ hoàng đế chi mệnh mà tới. Cao Trung Quán dần dần tới gần cô thành, một mặt run rẩy nhìn chăm chú vào áo bào đỏ tóc trắng. Run rẩy cũng không phải là sợ hãi, mà là đau buồn. Tinh hồng hai con ngươi, bị điên tư thái, trắng như tuyết tóc dài giống thế gian tinh khiết nhất màu trắng tán áo, áo bào đỏ tùy thời tùy khắc cũng tại nhỏ xuống huyết dịch. Vì giữ vững khối này cương thổ, hắn đem tự mình bức thành bộ dáng này. Mà ta đến. Cao Trung Quán không đành lòng lại nghĩ, tự mình nhìn về phía lão đạo chạy tới một già một trẻ. Trường An ca ca, xem cái này. Tiểu Lạc Dương manh bung vẩy đào hoa nhánh. Mau nói a. Tần Tợ Mộc không thở nổi, dùng sức thúc giục người tới. Lẻ loi chơi chọi một người, cũng tuyệt đối mang không trở về thành bên trong cho cốt, nói xong cũng đi thôi. Cao Trung Quán muốn nói lại thôi, cuối cùng nghiêng đầu nhìn về phía xa xôi chân trời, trịnh trọng nói, "Thỉnh Trường An giết người." "Là man gì sao?" Tần Tợ Mộc cười ra một ngụm lão hoàng nha, lơ đến nói, "Trường An rất am hiểu, bao nhiêu man gì?" Cao Trung Quán trầm mặc, thật sâu hướng về phía cô thành cung kính thi lễ, nhẹ nói, "Khả năng mấy bạn, khả năng mười mấy bạn, lại có lẽ." Người nói đùa lặng. Tần Tợ Mộc nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, đột nhiên cảm thấy không hiểu bị ai. Kỳ thật bọn hắn chỉ muốn nhường An Tây cho cốt về nhà, cũng không hy vọng xa vời bình quang, người Trung Nguyên có thể đến bọn hắn hoan nghênh, có thể tuyệt đối thống hận nhường Trường An chịu chết hành vi. Đây coi là cái gì a? Ngươi lăn, Cố ca ca thật vất vả nghỉ ngơi. Tiểu Lạc Dương nghiêm mặt chửi mắng, thậm chí cũng nghĩ thu hồi đảo hoa nhánh. Nhờ vào ngươi. Cao Trung Quán nói một câu không giải thích được, lập tức quay người cấp tốc ly khai, đi ngang qua cương thổ đạo cờ lúc, tay run run cánh tay rút ra đạo cờ, lấy suốt đời thân pháp lướt đến phương xa. Oanh! Sát na, âm u đầy tử khí hồng bảo nam tử gần như bạo động, toàn thân phát ra cuồng loạn bị điên. Giận dữ hét, đưa ta nhà. Đạo cơ đổi chủ trong nháy mắt, là tại phá hủy linh hồn hắn chỗ sâu trọng yếu nhất đồ vật. Huyết kiếm đi theo, một đường thẳng hướng thái giám. Đừng đuổi, Trường An, trở về a. Tần Tợ Mộc tuyệt vọng gào thét một tiếng. Tiểu Lạc Dương sủi lơ trên mặt đất, trong lòng bàn tay đảo nhánh cũng rơi tại hoàng sa, hắn hai mắt ướt át, nhìn xem thân ảnh màu đỏ ngòm biến mất tại cuối tầm mắt. Hắn lựa Trường An ca ca, hắn lựa gạt ca ca chịu chết. Tiểu Lạc Dương hô lên giọng nghẹn ngào. Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Tần Tợ Mộc nước mắt tuôn đầy mặt. Đầy trời cắt vàng bên trong, Cao Trung Quán khiêng đạo cờ bước nhanh bút đầu, khởi động thế gian rất chắc tuyệt thân pháp, nhưng mà phía sau thân ảnh màu đỏ ngòm cũng rất chặt. Hắn rốt cục biết rõ cái này nam nhân cầm giữ có cỡ nào kinh khủng ý chí, là cái gì tín ngưỡng nhường một người sống ở hắc ám trong tuyệt cảnh. Tức đất không ném. Nếu là thần linh có dũng khí lấy đi cương thổ, Cố Trường An thậm chí có thể một kiếm thí thần. Vì Trung Nguyên, Cao Trung Quán khàn cả giọng, hai chân đã chết lặng, trong vòng một đêm buôn tập 1200 dặm, trôi này huyết kiếm sát lại càng ngày càng gần. Hắn rốt cục nhìn thấy đống lửa, nhìn thấy nóng nảy tiếng vó ngựa. Giết. Cao Trung Quán dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, phi nước đại tiến vào sa mạc bãi trướng trong doanh, một quyền nện lật đứng sừng sững ở cái khắc hoàng kim điêu tượng. Địch tập. Hoàng kim kỵ sĩ hoảng hốt đi ra, từng đợt cung tiễn tiếng xé gió, từng cái kỵ sĩ cầm trong tay trường kích bổ về phía thoi thóp thái giám. Cao Trung Quán vốn là chỉ là đại tông sư cảnh giới, huống chi trong đêm buôn tập tiêu hao sau cùng nội lực, hắn thừa cơ đem đạo cờ cột vào một tấc tuấn mã trên lưng, đang chém giết lẫn nhau bên trong mắt thấy ngựa hướng cực phương đông hướng chỉ xính. Vâng! Trường kích xuyên thủng bụng của hắn, đối đánh lén chẳng biết tại sao hoàng kim kỵ sĩ nghiêm nghị quát, có thể nguyện đầu hàng. Ta chính là thiên tử chi tướng, vì nước xu thế chỉ máu chảy đầu rơi, há có thể hàng các ngươi man gì? Tại kỵ sĩ đang bao vây, cao trung quán song quyền sông tới giết, thẳng đến bị từng đao ném lăn. Thời khắc hấp hối, hắn nhúc nhích bờ môi, tựa hồ muốn nói thật xin lỗi, nhưng cuối cùng chết tại xà mà bãi. Kỳ quái! Hỗn loạn trướng doanh khôi phục chấn định, mấy trăm hoàng kim kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy chịu chết hành vi phi thường hoang đường. Thẳng đến cuối tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ ngỏm, theo gió tràn đầy múa tóc trắng tại đêm tối 10 điểm bắt mắt. Thiên địa tĩnh mịch, hô hấp chậm chạp, không khí ngưng trệ, hết thảy động tác đều cơ hồ ngắt thở. Hắn tới, tựa như địa ngục chi môn mở rộng, một người bước vào dương gian, liền gió đêm đều là máu tanh. Tên điên làm sao lại đến? Cầm đầu tướng lĩnh can đảm sắp nát, hắn đột nhiên nhìn về phía chỗ xa xa buôn tập tuấn mã, kia mặt huyết kỳ quá chói mắt. Hời, hời a a, hắn cuồng loạn bảo hiếu, chỉ hướng tuấn mã phương hướng. Có thể dưới trướng nào còn dám lưu lại? Tên điên đổ 1000 như đồ heo chó, bọn hắn chút người này không phải nhét kẽ răng a? Nội điên giống như giá ngựa hướng phía phương đông nhanh chân đảm mệnh, cột đạo cờ tuấn mã cũng chạy vào trong đó. Tướng lĩnh đầu váng mắt hoa, cũng không có tới kịp xê dịch bước chân, huyết kiếm pha không mà đến, kiếm khí xuyên qua thân thể. Không phải, không phải, không phải ta cướp. Hắn trước khi chết còn đang giải thích, đập nói lắp ba nói. Chương 41, bảy lượng thịt gió đêm điều hưu lạnh như nước. Tiên diễm áo bào đỏ, chấm như tuyết tóc dài, hắn tại trong đêm tối không hợp nhau, giống một cái u linh. Ầm. Kỵ sĩ thủ lĩnh bị huyết kiếm chém thành hai đoạn, ầm vang đổ vào sa mạc bãi, trước khi chết sắc mặt không phải sợ hãi, mà là vô tội. Đã làm sai điều gì? U linh bắt đầu phiêu đãng, tính mịch hoang nguyên chỉ còn tiếng vó ngựa rộn rập, hoàng kim kỵ sĩ nhóm không thở nổi, gấp xiết dây cương thủ trưởng cũng tại kịch liệt run rẩy. Tên điên rời nhà. Một trận âm hàn gió đêm đột nhiên chui vào cái cổ, rơi vào phía sau kỵ sĩ vô ý thức dùng mình một cái. Đột nhiên, đầu lâu sinh ra một tia cảm giác khác thường, là toàn bộ đã nứt ra. Còn cho ta. Cố Trường An cái vung một kiếm, kiếm khí thế không thể đỡ, tựa như ném lăn từng dãy dưa hấu, tương huyết bạo bắn bao tố bay. Mau trở lại doanh địa. Phía trước chạy trốn kỵ sĩ khàn cả giọng, liền quay đầu lại xem dũng khí cũng không có. Tới gần phía cảnh, nhiều người bao đoàn mới có thể có cảm giác an toàn, chính như kia thất cột đạo kỳ lắm mã, cũng vung chân phi nước đại hướng liên miên quân doanh. Cứu mạng a. Buôn tập trọn vẹn 200 dặm, trước nhất đầu kỵ sĩ tinh bị lửa tẫn, rốt cục nhìn thấy sáng tỏ đống lửa, kéo cổ họng ra lung cầu cứu, thanh âm giống một thanh lợi khí đâm rách bầu trời đêm. Thiên A giáng lâm hậu cần quân doanh lập tức tiếng chống đại tác, man quốc tuần sát sĩ tốt không để ý tới mặc giáp dạ dày, hoàng hốt chạy vào phong hỏa đại thắp sáng hỏa diễm. Có thể vừa nhìn thấy phương xa tràn diện, hắn đồng khổng đột nhiên co lại, vũ tạng lục phủ cũng phảng phất bị một đôi tay hung hăng cướp lấy. Điên điên cùng khủng thân ảnh màu đỏ ngòm lơ lửng giữa không trung, lần lượt vung kiếm, kỵ sĩ cả người lẫn ngựa cắt thành hai nửa, mai táng tại cắt vàng bên trong. Cái nào hắn nô giam đánh lén, chớ có nghĩ hỏa thiêu liên doanh. Mắt xanh dâu quai nón giáo úy còn buồn ngủ, hùng hùng hổ hổ đi đến phong hỏa đài. Có thể vừa thấy được máu tanh rất chóc, môi hắn run rẩy không chỉ, nâng, nâng cờ trắng. Hàng. Sĩ tốt quay đầu nhìn hắn. Không hàng liền chết ta. Dâu quai nón giáo úy tứ chi cứng ngắc, vẻ mặt cầu xin. Tận mắt nhìn thấy cô thành tiên điên, loại kia tàn nhẫn khí tức nhiếp nhân tâm phách, quân doanh chỉ là 800 người, lấy cái gì ngăn cản? Một lát, một mặt viết có lớn chừng cái đấu hàng chữ đại bạch cờ treo thật cao lên lũy doanh viên môn. Nhặt về một mạng 30 kỵ sĩ xông vào lũy doanh trong nháy mắt, tiếp tục hướng phương đông chạy trốn, bọn hắn thậm chí biết mình hành vi là ngàn dặm đầu độc, nhưng dừng lại chính là chết. Cỡ nào ngu xuẩn mới có thể hàng cờ trắng? Hướng về phía tên điên đầu hàng, con mẹ nó ngươi còn không bằng hướng về phía một khối tảng đá, tốt xấu còn có hồi âm. Tỉnh táo, tỉnh táo. Dâu quay non giao uy đứng ở phòng quan sát, nắm chặt cần cổ thánh giá dây chuyền, nơm nớp lo sợ nói ra, thượng đế làm chứng, chúng ta không có tiến đánh quy tư thành ý đồ, một chút cũng không có. Và anh, xa xôi 80 trượng cự ly, huyết sắc kiếm vong bao trùm tại lũy doanh hạ cờ, kiếm khí những nơi đi qua bắt đầu thiêu đốt, vài dặm trướng doanh tại thảm liệt thôn phệ bên trong tan rã sụp đổ. Trông nom việc nhà còn cho ta, còn cho ta. Cố Trường An tóc thai bù xù, hắn chưa hề có dạng này căm hận thời khắc, chém kiếm lúc đem đại địa cũng xé rách. Không ai đoạt nhà của ngươi. Dâu quay non giao uy dọa ra giọng nghẹn ngào, nhấc tay lúc bị thân tín cưỡng ép bắt đi. Cũng như thế tên điên giải thích cái gì, đào mệnh a. Bình sinh lần thứ nhất đi ra lồng giam, trời muốn sập. Cái nào xuất sinh ăn no không chuyện làm treo chọc quy tư thành, tiểu tộc muốn lên đài hành hình, thảo mẹ ngươi. Dâu quay nón giáo úy một bên trốn một bên gào thét, hắn cảm giác tên điên so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Một vị phòng thủ đều có thể sức một mình đồ sát đế quốc hơn một vạn tinh nhuệ, kia chủ động tiến công đâu? Phải biết phòng thủ cái cực hạn tại một thành chi địa, mà tiến công thì là rộng lớn vạn dặm tây vực. Ngươi tại phóng thích một đầu địa ngục ma đầu. Dâu quay nón giáo úy quay đầu lại nhìn thoáng qua, thân ảnh màu đỏ ngòm điên cuồng giết người, lại khắp nơi tìm kiếm cái gì, vậy mà thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Rạng sáng ba khắc, Ngọc Môn quan phía tây, Hoàng Kim đài bên trên. Miễn hạ, tỉnh. Cắt vô cùng lo lắng, một chân thậm chí cũng không có mặc giày, điên cuồng lay động màu tím trước trướng linh đang. Chuyện gì? Man đế rất nhanh hất lên tế tự long bào đi tới, chưa kịp xứng mang mặt nạ, huyết nhục mô hình hồ gương mặt tại lúc sáng lúc tối ánh đến phía dưới hết sức đáng sợ. Tên điên ra khỏi thành, cắt đưa lên vết máu loang lổ sách lụa, tây vực có cá lọt lưới có liên lạc tên điên, hắn đang đuổi giết tàn sát đế quốc binh sĩ. Thô sơ giản lược xem một cái sách lụa, man đế lảo đảo lui lại nửa bước, trong đầu thoáng chốc một mảnh trống không. Hắn dựa vào cửa, sắc bén gầm thét, điều binh khiển tướng, vây quét, thông chi thánh nhân, chặn giết. Nói xong một đôi trọng đồng gắt gao tiếp cận hắn, cắt ra khỏi thành sau tên điên thực lực rất yếu, không đủ gây sợ. Các khuôn mặt run rẩy, lừa mình dối người có ý tứ sao? Theo cấp báo nội dung, tránh thoát lồng giam tên điên càng thêm đáng sợ, giết người tựa như nhổ cỏ hái hoa. Người điên thực lực mạnh yếu, hoàn toàn quyết định bởi với hắn chấp niệm trình độ. Nhất định phải một trận chiến giết Cố Trường An, đừng để hắn có cơ hội thở dốc. Man Đế thanh sắc câu lệ, nhãn thần lại dần dần ngơ ngẩn. Không kiểm soát, nắm chắc thắng lợi trong tay chiến dịch đột nhiên hướng đi mất khống chế biên giới, cực kỳ lo lắng tai họa ngầm cứ như vậy hiện hiện. Hắn nô đến tột cùng sao có thể thuyết phục tên điên rời nhà? Cả tại ngoài trướng đi tới đi lui, hắn tán đồng miệng hạ ý chỉ, nhất định phải ổn định hậu phương lớn quân tâm. Không thể hỗn loạn a. Cố Trường An tuyệt không phải phổ thông người tu luyện, người này tựa như quần quần trường hạ, chỉ có đê đập chắn đến kín kẽ, phàm là có một tia khe hở tại thấm nước. Vậy liên toàn bộ xong, đê đập sụp đổ, nước sông mãnh liệt nuốt sống người ta. Miễn hạ, kia muốn 5 vạn trở lên binh lính. Cắt núp nhích bờ môi, nói ra liền chính hắn cũng không rét mà run số lượng. Chỉ có một người a. Có thể đế quốc tinh nhuệ cũng tại Ngọc Môn quan chiến trường, trấn thủ hậu phương lớn đều là đám mỗ hợp, nói khó nghe chút ở trong mắt phong tử đều là sâu kiến. Chưa đủ. Man Đế nhãn thần ngất lệ, một quyền nện ở cửa, cùng luận nói, 10 vạn, 20 vạn, có bao nhiêu đóng bao nhiêu, theo quân võ giả đều phải tham dự tiêu sát, chớ muốn nghiền nát xương sọ của hắn. Miễn hạ tỉnh táo. Cắt sát mặt tái nhợt, gấp giọng nói, Trung Nguyên đại quân tất nhiên sẽ nhờ vào đó cơ hội quy mô để lên, không có chú ý mông không để ý đầu đạo lý, quyết định thắng bại mấu chốt tại Ngọc Môn quan. Nếu như đem Thâm Viên thánh nhân điều phía sau, Trung Nguyên bố liệt trăm nhà đua tiếng trận pháp làm sao phá giải? Sơ lược đông nhiên, hắn kiệt lực bình phục tâm tình kích động, tâm bình khí hòa nói, miện hạ, 5 vạn đại quân là đủ, có thể nhiều hơn điều khiển một chút kẻ thành đạo cùng đại tông sư. Tiếng nói xuống, Á Thâm Viên hai cái thánh nhân đã xuất phát. Tóc tím lao quái vật bất chi bất giác đứng tại quyết đài, khuôn mặt trời u ám. Người cái này lão giả cũng bắt đầu luống cuống. Man Đế ừ một tiếng, não hải ngơ ngơ ngác ngác nghĩ không ra suy nghĩ. Hết thảy đều nằm trong tay bên trong. Tóc tím lao quái vật sải bước đi tới, nghiêm túc nói, Trung Nguyên chắc chắn sẽ thừa cơ tiến công chính diện chiến trường, lập tức phong tỏa tin tức, che cái nắp, tuyệt đối không thể dao động quân tâm. Các nghe vậy đầu váng mắt hoa. Che cái nắp, phong tin tức. Một màn này giống như từng quen biết. Quanh đi của lại, phản phất hết thể lại trở lại nguyên sơ. Ta thành lão vu bà Nguyệt Cửu Linh, vẫn là hô diên thọ. Nhưng hắn biết rõ nhất định phải che cái nắp, một khi quân tâm bất ổn, khủng hoảng tràn ngập, kia cơ hội là chí mạng. Về phần tiên điên, hắn không tin 5 vạn đại quân, vô số cao giai người tu luyện vây quét phía dưới, còn có thể sống được. Gian nan thời khắc, chính là khảo nghiệm miệng hạ duy ổn năng lực, đừng để đế quốc thất vọng. Tóc tím lao quái vật nói xong đội vã ly khai, một phương diện muốn an bài hậu phương lớn, một phương diện muốn phòng ngự ngọc cửa đóng, tình thế cấp bách. Man Đế phất tay, tiếp nhận thị vệ đưa tới hoàng kim mặt nạ, đeo lên sau khôi phục hoàn toàn như trước đây trầm ổn, chém đinh chặt sắt nói, tên điên, ngươi nhất định phải chết. Trung Nguyên hắn nô, đừng tưởng rằng một điểm nhỏ mánh khóe liền có thể dung chuyển thiên thần đế quốc, si tâm vọng tưởng. Ngọc Môn quan lấy đông, trời tờ mờ sáng, sáng sớm không khí mới mẻ thổi vào xoáy trướng, lại thổi không tan bầu không khí ngột ngạt. Lớn như vậy hội nghị quân sự bản lặng ngắt như tờ, hơn 10 vị cao giai tướng quân sắc mặt căng cứng, mấy phong gián điệp mật thư bày trên bàn. Đại soái, thất bại rồi sao? Đông Nô tướng lĩnh nhìn về phía chủ vị Từ Đình. Từ Đình hai đêm không ngủ, hãm sâu hốc mắt đỏ thẫm. Hoàng tộc xương cao trung quán chết rồi, chẳng lẽ không có thuyết phục Trường An? Lý Đức Dụ biểu lộ nghiêm trọng. Cao công công đồng dạng tu luyện đại đường long khí, hắn đã chết là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Mà theo gián điệp tin tức, mang quân cái này hai ngày bình an vô sự, chẳng những không có lòng người bàng hoàng, ngược lại sĩ khí bừng hơn. Chỉ có một cái khả năng, thuyết phục thất bại, Trường An không có ly khai cô thành. Hắn đi. Đột nhiên, an tĩnh trong doanh truyền đến hùng hậu giọng nói, chính là chết Lan Túc. Hắn đột nhiên đứng dậy, vĩnh viễn không muốn nghi ngờ Man Di che cái nắp trình độ. Giờ phút này hẳn là bao tô trước yên tĩnh, hai quân mấy ngày liền giằng co, Man Di đột nhiên sĩ khí đại chấn, quá khác thường. Không có người nào so ta hiểu rõ hơn Man Quốc trung tâm, Cố Trường An tuyệt đối giết ra cô thành, bắt đầu nhấc lên đại đồ sát. Nói xong ngồi xuống, thái độ kiên định. Trước đây vì che cái nắp, lão vu bà động một tí đồ sát mấy chục vạn đế quốc bình dân. Hiện tại cũng kém không nhiều, dựa vào ban thưởng đại quân che giấu quần quận sóng ngầm. Xuất binh. Mệnh lệnh cửu thánh liên hợp tạo áp lực, ngăn chặn Man Di Thâm Viên lão quái vật, khi tất yếu không tiếc vận dụng trăm nhà đua tiếng trận pháp. Trầm mặc ít nói Từ Đình chậm rãi mở miệng, lập tức một mặt lạnh lẽo cứng rắn, Trường An tại tiếp nhận cực khổ, Trung Nguyên nếu là bỏ lỡ phản công cơ hội, kia. Yeah. Nói nghẹn lời, ly khai xoáy doanh. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, không hiểu vì sao đại xoáy như thế vô tin. Cao trung quán đến tột cùng là thế nào lừa gạt Trường An? Đúng vậy, chỉ có nữ đế, đại xoáy cùng chấp hành nhiệm vụ cao trung quán ba người biết rõ nội tình. Triết Lan Túc muốn nói lại thôi, cuối cùng không đành lòng nói ra chân tướng. Hắn không biết rõ, nhưng có thể đoán được. Lừa gạt Cố Trường An rời nhà thủ đoạn tốt nhất chính là nổ cờ. Kia mặt đứng sừng sững 64 năm không tăng dịch chủ cờ sĩ, cũng là Cố Trường An xấu nhất chấp niệm. Chỉ có như vậy, khả năng giải thích vì sao muốn điều động am hiểu thân pháp cao trung quán. Nói ra quá tàn nhẫn. Hắn muốn chết thời điểm, vì phía này cờ sĩ, nhất định phải tại trong tuyệt vọng trầm luân. Hắn bắt đầu muốn sống, cũng là phía này cờ sĩ, nhường hắn nhất định phải là Trung Nguyên mà chết. Cô mặc bãi cát, mặt trời chói chang trên cao, từng cỗ thi thể tại dưới ánh mặt trời bạo chiếu, thây ngang khắp đồng, tiên huyết đem nước sông nhuộm thành tinh hồng. Cầu xin tha thứ tiếng kêu khóc cầm bang đại tác, sợ hai giống ôn dịch lan tràn, một chút tàn tật màn quân đều đã dọa ra độc kinh, chớ nói chi là run rẩy bài tiết không kiềm chế, nước tiểu màu vàng thấm thân. Người máu đón gió, thấp giọng hỏi một câu, nhà của ta đâu? Hai tay của hắn như kìm sắt bóp lấy rất tốt cổ, lặp lại nỉ non, nhà ở đâu? Rất tốt ngạt thở run rẩy, bạo lồi con mắt nhìn quanh huyết tinh thiên địa, kia là vô biên luyện ngục, kia là ác nhất lạnh lò sát sinh. Ai trộm nhà của hắn, còn cho hắn a? Tập sát một tiếng, Cố Trường An vặn gây rất tốt đầu lâu, bước chân lăng không hư dẫm, trên không trung chật vật trượt, ta đi thật xa, làm sao cũng không tìm tới kia mặt cờ. Nghiên xúc, một tiếng lôi đỉnh chấn uống, thân người đôi cá lao quái vật lướt đến cô mặc sơn đầu, ngoài 20 trượng đồng dạng đứng đấy một cái thâm viên lão quái vật. Cùng lúc đó, trên trăm đạo thân ảnh lượm lượm mà tới, cùng ầm ầm liên miên bất tuyệt rất tốt, mấy bạn giáp phiến tiếng ma sát chấn bất tiêu, còn có không ngừng gọi tới cờ sĩ. Thân ảnh màu đỏ ngòm liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống một gốc nở rộ hủy diệt chi hoa. Nghiên xúc, ngươi phát cái gì điên? Thân người đôi cá run mình, trước mắt một màn thực tế vượt qua hắn nhận biết phạm chủ. Nguyên lai tưởng rằng tự mình suốt ngày trốn vào trường giang tu hành, đem hai chân luyện thành bơ cá, chính là một đầu chính công quái vật. Có thể thấy cái này tên điên, mới minh bạch cái gì gọi là hung quái, từ đêm qua dạng sáng giết tới hôm nay buổi trưa, trọn vẹn chặt 2000 dặm. Thánh nhân chợt cảm thấy kinh dị, hơn đừng đề cập năm bạn đem tốt, chỉ xem một cái cũng không rét mà run. Giết. Thân người đôi cá phóng lên tận trời, từ phần eo trở xuống hóa thành lần phiến, tại ánh nắng chiếu rọi bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Một vị khác thánh nhân không thua bao nhiêu, bình điệu mà lên nắm chặt nặng trăm cân lượng lưỡi búa, đồng thời tật hướng người máu. Lên kiếm. Cố Trường An hai mắt tinh hồng, huyết kiếm treo đâm xuống mặc cổ tay của mình, bên trong hỏa trùng vỡ vụn, bi quan chán đời khí thế thế như dao mãng lội rồng, cuốn lên sóng gió động trời. Thoáng chốc, 3000 rất tốt thân thể cứng ngắc, bên hông bảo kiếm nhất cùng xuất hiện vỏ, thương 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 tiếng va chạm bên trong phụ thượng thiên không, che khuất bầu trời. Kiếm mạc ba phủ, xuất liên tục 3000 kiếm, kiếm quang chiếu sáng đến giống như ban ngày bên trong mưa sa băng. Thân người đôi cá quay đầu lại nhìn một chút, gần tại trễ thức ở giữa một cái cuồng bạo vung đôi, lân phiến đập đầm ầm tại người máu ngực bụng. Đây là không gì sánh được kinh người va chạm, chính là si tốt đều có thể mắt trần có thể thấy đạo kia ầm ầm khuấy động đi ra gợn sóng. Vâng. Lưỡi búa đối diện tích đến, bàng bạc khí thế sợ là có thể cắt đứt một cái cự hà. Cố Trường An nên kiếm đó nữa, phần bụng gặp trùng điểm một kích, thân thể bay ngược hơn 10 trượng. Loảng xoảng, 3000 kiếm cùng nhau rơi xuống. Chết 3000. Thân người đôi cá cắn nát lợi, trơ mắt nhìn xem 3000 binh sĩ chết, loại này giết người tốc độ nhanh đến ngạt thở. Giết chóc một kiếm thông minh phủ, như là trên trời hàng ma chủ. Một vị khắc thánh nhân không dám tin, đột nhiên quay đầu lại thúc giục còn lại người tu luyện cùng tiến lên. Cố Trường An khó khăn đứng lên, tại hư nhược run rẩy bên trong, chỉ có ở lại kiếm mới có thể đứng ở, hắn đưa ra một cái tay đến thanh lý tự mình tràn đầy máu loang tóc trắng, về phần nội tạng vỡ vụn liền không để ý tới. Tóc trắng tùy ý phất phơ, cũng không biết là nhân gian thần vẫn là địa ngục quỷ, cũng không phải là hào khí bờ mây, mà là bi thương, còn cho ta có được hay không? Cố Trường An đột ngột cổ tay vung kiếm, vắt ngang tại thánh nhân con đường phía trước, thê lương nhãn thần nhìn về phía thân người đuôi cá. Cái sau kinh tâm táng đảm, một lát sau chấn định tâm thần, tên điên mượn nhờ quốc vận chi kiếm khả năng miễn cưỡng chém giết ác chi hải đường, uy hiếp không được tính mạng của mình. Có thể trong nháy mắt, hắn đồng khổng địa chấn, lân phiến kịch liệt co bảo. Đây là kinh khủng bực nào một màn? Một người không có kiếm, không, hắn chính là kiếm. Người máu lăng không chém tới, giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tóc trắng là lưỡi kiếm, thân thể là thân kiếm. Rất nhiều tu hành giả bước chân đình trệ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Động tác như kiếm chẳng có gì lạ, có thể toàn thân đều là sen lẫn cản quậy kiếm khí, vậy liền trở thành từ trước tới nay rất hùng vĩ một màn. Thân người đôi cá căn bản tránh cũng không thể tránh, cắn răng không lùi, suốt đời thánh lực tụ tại song quyền, cường ngạnh hơn gánh bắt một kiếm này. Hắn không có đánh giá cao tự mình, chỉ là đánh giá thấp tên điên. Là người máu lấy tự thân chém tới, hắn mơ hồ trong đó minh bạch, đây là người điên kiếm, trong nhân thế phần độc nhất. Nào có cái gì biệt quân, nào có cái gì kiếm, sau này sẽ là một người một thành. Không đúng, là cô độc một người. Người chính là thành, may mắn là kiếm chém tới, không phải thành rơi đến, nếu không tự mình dẹp nát nháo nhọt à. Thân người đôi cá cũng không biết đang miên man suy nghĩ cái gì, chỉ là hối hận không nên ly khai Trường Giang, cái này tên điên lấy thân làm kiếm vi lực thật kinh khủng. A Cố Trường An một tay nắm chặt đầu lâu, về sau ném đi, nện đến chia năm xẻ bảy. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, rất tốt đại quân thẳng tiến tốc độ cũng ngưng trệ, cao cao tại thượng thánh nhân liền như thế hồn trở lại này. Chém thánh. Tu hành giả nhóm sợ hãi phát dựng thẳng, trái tim như nổi trống nhảy lên kịch liệt, sắp nhảy ra cổ họng. Trước đây chém giết ác chi hải đường còn muốn dựa vào quốc vận chi kiếm, mới trôi qua bao lâu, liền mạnh ngoại hạng. Nổi trống tiên quân. Còn lại cái kia thánh nhân tỏa ra thọ tử hồ bi cảm giác, quay đầu mệnh lệnh đại quân xuất phát. Đối diện là 50000 Hán nô, các ngươi theo ta giết nô, vì đế quốc sáng tạo vô thượng vinh quang. Cô mặc bái chợt hiện hoang đường một màn quỷ dị, mấy trăm tướng lĩnh thổi lên cái lệnh, tiếng trống trận đủ, nghiêm nhiên tại đối mặt lực lượng tương đương chiến trường công thành. Binh sĩ nhóm một mặt chết lặng. Lại thế nào lừa gạt mình, đối diện cũng liền một người. Thật sự là 50000 Hán nô vẫn còn sẽ hưng phấn, chí ít xác định trưởng thương có thể bước lên Hán nô đầu lâu, bằng thủ cấp nhận lấy công lao. Có thể lẻ loi chơi chọi một người, mang tới sợ hãi là trước này chưa từng có. Bởi vì ngươi không giết được hắn, sẽ chỉ bị vô tình tàn sát. Nhưng người nào cũng không dám triệt thoái phía sau, phàm là chiến trường cũng có đốc binh đội, người thối lui chém thẳng, làm đào binh liên lụy gia đình, không bằng xông về phía trước làm đế quốc liệt sĩ. Tiếng trống như sấm sét oanh minh không ngớt, vô biên vô tận màu đen hải triều cuốn về phía bãi sông. Đối mặt như gió bão mưa rào nghiêng mà đến mũi tên mất, Cố Trường An không có làm sao na gì né tránh, hắn cũng lui tránh không được, chỉ là bắt đầu chờ mong thế gian đẹp nhất đổ vật. Cực hạn chấp niệm. Một trận dị cảnh lặng yên mà đến, bầu trời rất thưa thớt bay xuống một chút bông tuyết, tiếp theo là tuyết lông lống. Mỗi phiến tuyết hoa đô là tàn nhẫn bi quan chán đời khí thế, ở giữa lại cuốn theo liên tục không ngừng ách khí, bao phủ tại 5 vạn sĩ tốt đỉnh đầu. Thân chúng 100 mũi tên Cố Trường An thoi thoát, nhưng nhìn đến tuyết lớn thời điểm lại cảm thấy rất vui vẻ. Thô to trường tiễn cơ hồ mũi tên xuyên thấu hắn đơn bạc gầy gò máu thân thể, đen nghịt tầng tầng binh sĩ vọt tới, người người toàn thân run rẩy tiếng giết rung trời. Nhà đâu? Cố Trường An đục ngầu tán loạn nhãn quang tại trong tuyết chậm rãi di chuyển, thấy được trắng phao phao tuyết lớn, thấy được thanh thế mênh mông quần quận Man Di đại quân, thấy do tùy thời mà động người tu luyện, lại không nhìn thấy tòa thành kia. Chết cũng muốn chết ở trong nhà. Hắn nâng lên thổi phong tuyết, đem mặt chôn ở tuyết bên trong. Có lẽ là sợ trên mặt mình tiên huyết làm bẩn tuyết nước, hắn cẩn thận nghiêm túc lau khô. Sau đó cầm lên chuôi này huyết kiếm, đón mọi loại vũ khí đi vào đại quân bụi bên trong. Chém dưa thái rau, một đường đẫm máu. Người máu trên thân bị chặt xuống từng khối thịt, có thể khí tức không những không mất tinh thần, ngược lại hừng hực cuồng liệt. Cố Trường An toàn thân đã nhìn thấy bạch cốt, hắn lại si lại điên lặp lại giết địch động tác, hắn tin tưởng đi đến đoạn này hắc ám đường, nhất định có thể nhìn thấy gia viên. Nhìn thêm liền đi đến. Đây là chấp niệm. Quân trận dần dần tán loạn, rất tốt nằm dạp trên mặt đất, gắt gao từ từ nhắm hai mắt không còn dám xem. Thử hỏi A Tỳ địa ngục, có dám tới đây nhân gian? Đế quốc Phật gia truyền giáo sĩ tuyên truyền địa ngục có bao nhiêu tàn bạo, 18 tầng địa ngục là đáng sợ nhất cực hình, thật muốn nhường truyền giáo sĩ tự thân tới chiến trận. Thương Thiên, quá huyết tinh, quá kinh dị. Một bộ giòm bị xông vào 5 vạn đại trận, người đánh không đến hắn, coi như đánh tới, hắn kéo gân xương ra tiếp tục đi lên phía trước, bước chân càng lúc càng nhanh. Bầu trời đã sớm bao trùm một tầng thật dày huyết sắc, mặt đất càng là vô cùng thê thảm, hết thảy có sinh mệnh vật chất cũng tại kiếm khí bên trong mục nát. Chiến trường tứ tán, chỉ để lại người tu luyện còn tại bảy trận, thánh nhân ở ngoại vi bồi quay về, từng cái thần hồn run rẩy, một trận chiến này còn sống, cũng chính là đời này vùng đi không được các ngộng. Tên điên là người, hắn sẽ một mực đổ máu, cũng sẽ rơi từng khối thịt, nhưng chính là sẽ không nhắm mắt. Cố Trường An đau đớn đầu như muốn nổ tung, hắn mệt mỏi ngồi tại một cỗ chiến xa cầm trên tay, vẫn cảm thấy choáng váng, giống như tại mái chặng đường xoay tròn, bên tai vang lên đủ u huyết đục mài nhỏ âm thanh. Tiếp tục, hắn ngẩng đầu nhìn một cái. Tại chiến trường tiếng nghẹn ngào bên trong, đột ngột vang lên trong trẻo hấp vang, một đầu diều hâu miệng ngậm rách dưới đạo kỳ, đáp xuống. Là nó a. Một cái tướng quân ghé vào tháp quan sát bên trên, khàn cả giọng hò hét, phía sau là thứ hai doanh miệng chạy trốn dâu quay nón giáo úy. Giáo úy sắc mặt tái nhợt, hắn dạng sáng liền phát hiện phía này cờ sĩ, còn cố ý dùng nước sạch tắm đến sạch sẽ. Diều hâu đem đạo kỳ nhét vào trong chiến xa, nhanh chóng thoát đi ma đầu. Cố Trường An tinh hồng hai mắt lóng lánh một vòng cực hồn nhiên quan mang, tựa như đứa bé vuốt ve mặt cờ, nhẹ giọng nỉ non, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Một màn này, chiến trường man quân dùng mình. Buồn cười biết bao, liền một mặt cờ sĩ, tụ thành hơn 3 vạn cố đồng liêu thi thể. Tên điên vuốt ve mặt cờ động tác, thậm chí nhường bọn hắn sinh ra một loại ảo giác. Sau khi ta chết dân tộc gặp nạn, chỉ cần tại ta trước mộ phần phóng một mặt trung nguyên cờ sĩ, chắc chắn mang 100 vạn âm binh túi lưng đất mà ra. Đáng chết hắn ô. Thâm viên thánh nhân hận muốn phát cuồng, lại cảm giác trời đất quay cuồng. Thật ác độc như kế. Lợi dụng một cái tên điên, các ngươi trung nguyên không thẹn là âm như mọi người, lương tâm không đau sao? Rõ ràng biết rõ cô thành hết thảy đều là tên điên chấp niệm, càng muốn lừa gạt tên điên, thiên lý nan dung à. Nghe ta nói, ngươi có thể nghỉ ngơi đi. Hắn điều chỉnh cảm xúc, âm thanh hóa khí lãng trôi hướng rất xa. Vết thương chồng chất tu hành giả nhóm dài lòng một hơi, tận quản phong tử toàn thân chỉ còn xương cốt treo, mắt thấy không chịu được nổi, có thể bọn hắn linh hồn cũng chịu không được. Nhanh về nhà, quay về đi, không cho phép cùng ta nói chuyện lớn tiếng. Cố Trường An không núp đích, kinh ngạc nhìn chằm chằm đạo kỳ. Thế nhân, sao không tiến đến hủy quy tư thành? Một cái kẻ thành đạo thấy thế giọng nói như trung đồng, ý đồ uy hiếp tên điên. Thâm viên thánh nhân nghe xong biểu lộ đổi biến, trong nháy mắt liền nhìn thấy người máu đứng lên, khí thế giữa không trùng khuấy động chảy xuôi. Người cũng điên rồi a. Thánh nhân cuồng loạn bảo hiếu, mệnh lệnh đại quân trọng trấn cờ trống. Kẻ thành đạo ý thức được tự mình đụng vào nghịch lân, ruột đều nhanh hối hận thành, lần này 100 năm không có đại kiếp nạn còn không thể kết thúc. Ngọc môn quan lấy đông. Theo bây giờ thu bình, hai quân bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau. Hoa nguyên nửa bước chi địa cũng có thi thể, máu đem cắt vàng cũng thấm ướt, quét dọn chiến trường giống tại máu đầm lầy bên trong buôn ba đồng dạng gian nan. Tình hình chiến đấu rằng co không xong, bỏ mình là một cái nhìn thấy mà giật mình số lượng. Trung quân chứng doanh, bàn hội nghị tràn ngập mùi máu tươi, một chút tướng lĩnh thân thể bị thương, liền đường binh bộ thượng thư Lý Đức Dụ thủ trưởng cũng mở đâm máu khe. Đem nghi ngờ lòng quyết muốn chết, sĩ không ham sống chi niệm, trận chiến này chém giết 6 vạn man cầu, quả thật đại thắng. Giáng quân người phụ trách thô sơ giản lược báo cáo một cái chiến quả. Có thể trong chướng yên tĩnh ý mắng. Trung nguyên đâu? Lý Đức Dụ ngẩng đầu nhìn hắn. 14 vạn doanh liệt hy sinh. Giáng quân trầm thấp nói. Lý Đức Dụ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tính toán đại thắng sao? Mậu Dòng chí nghi. Mấy chục năm đến nay, đây là Thần Châu đại địa giết man rất nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa một lần. Tại Man Di chiếm cứ thể phách ưu thế tình huống dưới, Trung Nguyên đem tốt bằng vào ngoan cường tinh thần ý chí, gần như lấy nguyên thủy vật lộn phương thức, sinh sinh cắn xé man cầu đầu lâu. Còn chưa đủ a? Trung Nguyên thua không nổi. Một khi song phương cũng toàn quân bị diệt, Man Di chỉ là thương cân độ cốt, còn có thể tiếp tục điều binh khiển tướng xâm lược Trung Nguyên, mà Trung Nguyên chết xong 100 vạn hùng binh thì là phá hủy căn cơ. Đối với Trung Nguyên mà nói hoàn mỹ nhất chiến cuộc chính là thắng còn phải giữ lại một nửa tinh nhuệ, nhưng không khác thiên phương dạ đàm, hiện thực rất nhanh đánh tan huyễn tưởng. Trình đốn 2 ngày vẫn là tiếp tục tiến công. Thư viện phu tử nhìn về phía chủ tọa, Trung Nguyên tu hành giả cũng tổn thất nặng nề, Đông Nô cầm công lấy hủy diệt Tiêu Vĩ cầm đại giới, khó khăn lắm cứu một cái thánh nhân. Từ Đình mặt không biểu lộ. Bây giờ phá vỡ cục diện bế tắc hy vọng cũng tại Man quân hậu phương lớn, hắn muốn tĩnh tâm chờ đợi. Đồng nhiên, thành công. Một tiếng rồn rập kêu to, mấy cái thị vệ bưng lấy mật thư đi vào xoáy doanh, hương phấn nói, Cố Trường An một ngày giết xuyên Tây vực 2000 dặm, man quân đại loạn, bên trong lời đồn nổi lên bốn phía, nghe nói quân doanh sinh sôi e sợ chiến ý niệm. Vừa dứt lời, Triết Lan túc quay án mà lên, tức giận nói, Man Di không bưng bít được cái nắp. Ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hắn hiểu rõ nhất Man Di, trật tự bắt nguồn từ lực lượng. Ngẫm lại cũng biết rõ, lập quốc chỉ là mấy chục năm, không có văn minh không có dân tộc đại nghĩa, hoặc là một hơi trực tiếp lên dốc, một khi dừng lại, liền sẽ dùng tốc độ khó mà tin nổi đất lở. E sợ chiến. Chúng tướng không thể tưởng tượng, Cố Trường An đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, nhường không sợ chết Man Cầu cũng cảm thấy sợ hãi. Tung tung đông, liên miên bất tuyệt tiếng trống tại quân doanh quảng trường vang lên, Từ Đình thật sâu nhíu mày, đứng dậy ly khai doanh trướng. Chư tướng cũng theo tiếng mà đi, chủ soái chưa xuống mệnh lệnh, ai đang run run. Cái thấy quảng trường ố ương ương đem tốt tu hành giả, nữ đế người mặc hoàng kim áo giáp, cầm trong tay một thanh lạnh đúc bằng sắt liền mà thành lợi kiếm, mà Bùi Tĩnh Xu bưng lấy một tấm tràn đầy vết máu sách lụa. Tình báo mới nhất. Nàng kiệt lực tinh tâm, có thể thanh âm vẫn là hơi run rẩy. Cố Trường An chém một thánh, phế một thánh. Giết ba cái bán thánh, sáu cái kẻ thành đạo, 13 cái đại tông sư, cùng. Dừng lại thật lâu, Bùi Tĩnh Xu nắm thật chặt sách lụa, một cỗ nhiệt huyết nhàn rỗi xông lên cổ họng, âm vang mạnh mẽ nói, cùng đổ bốn và tam. Tại trong đêm, có thể từng đi ngang qua u ám âm trầm rừng mộ, có thể từng trải nghiệm qua loại kia để cho người ta mô xương phát lạnh tĩnh mịch. Chính là giờ này khắc này, quảng trường một tia thanh âm cũng không có, ngạt thở đến đáng sợ. Sử quan trong tay hảo bút quả là nhanh bị vị rách ra, hắn thậm chí cũng không dám ghi chép, hậu nhân sẽ tin tưởng trang này sách sử à, có thể hay không nghi ngờ tiền nhân tại từ thổi từ ngâng. 43.000 cái man gì a, liên lẻ loi chơi chọi một người, hơn đừng đề cập thánh nhân, kẻ thành đạo, đại tông sư, những này uy áp đến làm cho thế nhân không thở nổi tồn tại. Nhưng phong mật thư này là hy sinh ba trong đó điệp cùng 15 cái chính xác, suýt nữa không có đưa tới. Lớn như vậy quảng trường, vẫn như cũ yên tĩnh ý mắng. Sức một mình có thể đúc thành một trận tuyên cổ không nghe thấy đại công nghiệp. Nhất nhân trả bài 43.000 man di, chu sát man thánh, tàn sát kẻ thành đạo như đồ heo chó. Từ ngàn xưa đến nay, miếu quan công chiến tướng chưa từng có qua như thế huy hoàng chiến tích. Thiên đạo biến đổi lớn đến nay, cái người cực hạn lực lượng đến tột cùng có hay không cực hạn? Phần này chiến tích đáng kinh ngạc nhật nguyện thương thiên, có thể đóng hoàn vũ đại địa. Vô số đem tốt theo trong rung động gian nan lấy lại tinh thần, hư thoát chậm rãi mở mắt, lập tức trở nên kích động dị thường, không tự chủ được lệ nóng doanh trọng. Cường tráng quá thay, Cố Trường An cường tráng ta thanh vân đại địa. Bọn hắn rất rõ ràng cái này kỳ tích là cỡ nào cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể thay đổi lịch sử cục diện, từ đây tiến vào công thủ dị thế thời đại mới. Làm sao lừa gạt Trường An? Thon gầy thư sinh hai mắt tinh hồng, đẩy ra mãnh liệt biển người, chen vào quảng trường gắt gao nhìn chằm chằm nữ đế. Lý Vãn trầm mặc, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm. Nói a. Lưu Thượng Nhãn thần năn nỉ nhìn chăm chú Từ Đình. Từ Đình liền nghiêm mặt, trầm giọng nói, trộm cờ. Giống như sét đánh trời nắng, Lưu Thượng thân thể run lên, đầu váng mắt hoa ngồi xổm trên mặt đất, cười thầm nói, Trường An tìm không thấy kia mặt cờ, hắn sẽ một mực tìm xuống dưới. Xả thân, chỉ có một con đường chết khả năng nổi bật vĩ đại, các ngươi làm việc vốn không nên dạng này. Chư tướng như bị sét đánh, mắt hổ rưng rưng. Cố Trường An không phải thần, hắn là huyết nhục chi khu, vô luận là Lý Liên ghi chép vẫn là Man Quốc lời đồn đại, cũng chứng cứ một cái sự thật tàn khốc. Mỗi lần giết địch, Cố Trường An cũng tại tàn phá tự mình nhục thân, tiếp nhận chồng lên thống khổ, hắn cũng chỉ là khỏi hẳn được nhanh mà thôi. Kia mặt đạo kỳ tung bay 64 năm, nó là hắc ám cô thành đèn đuốc, cũng là Cố Trường An tuyệt vọng trầm luân bên trong sâu nhất chấp niệm. Man Di không có nhổ qua cờ, nhổ cờ vừa vặn là trung nguyên dân tộc, không phải là công tội, lại từ hậu nhân bình luận, làm quyết định này không thẹn Thần Châu đại địa, không thẹn thường sinh lê dân. Từ Đình mím chặt môi, thanh âm trầm thấp mà khàn giọng, giống chật trội đáy giếng để nén hò hét. Hắn chưa hề nói không thẹn Cố Trường An, hắn rất áy náy, có thể lại đến 100 lần, vẫn là lựa chọn giống vậy. Một cái dân tộc có năng lực hàng người, nhất định phải đứng ở nơi đó một bước không lùi, phù hộ sau lưng tuyệt đối trương bình phẳng mà phổ thông khuôn mặt tươi cười. Chư tướng cảm xúc chập trùng, nhãn thần kiên định nóng nhìn phương xa. Càn khôn đã thay đổi, chiến cuộc đã phá vỡ, giờ phút này tiến lên tiếp tục tiến lên, không thể để cho Cố Trường An cố gắng giao chi đông lưu. Nữ đế ánh mắt dần dần tan rã, nàng gian nan giật giật khoe miệng, muốn cho thanh âm càng có uy nghiêm, nhưng vẫn là kiệt lực hàn khẩn nói, vượt qua kiểm tra. Nàng mặt lạnh lấy, thanh sắc câu lệ nói, vượt qua kiểm tra. Trong chốc lát, thiên địa giống như là sôi trào, vô số đem tốt dơ cao vũ khí chỉ hướng Ngọc Môn Quan phương hướng, lôi đỉnh chân quát, vượt qua kiểm tra. Không cần trước khi chiến đấu động viên, Cố Trường An cái tên này chính là đắt đỏ nhất chiến ý, phản công cơ hội đã đến tới. Từ Đình thật sâu nhắm mắt, lồng ngực giống như là một đám lửa đang thiêu đốt, hắn nắm chặt nắm đấm lập xuống quân lệnh, thu phục Tây vực, khu trục Man Di, Mên Ngông Thanh Vân, tổng phó quốc nạn. Chư tướng nhất thời nghiêm nghị, trong miệng một lời một câu, Mên Ngông Thanh Vân, tổng phó quốc nạn. Vẹn vẹn một canh giờ, ù ù chống trận như sấm rền tại Hoang Nguyên oanh minh ra, trong chốc lát, xe thành viên trận ép qua các bảng, mảng lớn các thức cờ xí giống như thủy triều tuôn ra. Hoàng Kim Đài bên trên, bầu không khí giống như âm trầm mộ hầm. Thẩm phán quan nhóm phía sau lưng run lên, rõ ràng ánh nắng cao chiếu, có thể luôn cảm thấy không khí băng lãnh ấm hàn. Che cái nắp, nhanh che cái nắp. Màn đế ngang nhiên giơ lên vương tọa, một cái lại một cái đập xuống đất, phát tiết trong lòng nổi giận. Theo quân quần thần mà xám như cho. Hậu phương lớn chết nhanh 5 vạn sĩ tốt, làm sao phong tỏa tin tức? 5 vạn a, kia nghiệt xúc chết sao? Màn đế cổ họng lộn một cái, đem sợ hãi cưỡng chế ở trong lòng, có thể nhãn thần mù mịt càng ngày càng nặng. Nửa chết nửa sống, Cắt khan giọng nói, ngươi nói cho chấm, cái gì gọi là nửa chết nửa sống? Chết liền là chết, sống chính là sống. Ma nế như một đầu mất khống chế giá thú, nhãn thần cũng giống như tiếp theo một cái chớp mắt muốn ăn thịt người. Cắt không rét mà run, trực tiếp làm do nói, tên điên hơn phân nửa xương cốt cũng nghiền nát còn có thể đứng đấy, vì biết do hắn sống hay chết. Một mực tại nói muốn về nhà, nhưng chính là mẹ nhà hắn không quay về. Tự xưng là cổ điển quý tộc tóc vàng lão nhân, giờ phút này cũng đại bạo nói tủ. Thâm viên thánh nhân dốc toàn bộ lực lượng, giết cái này xuất sinh. Man đế khàn cả giọng. Trung nguyên đại quân liền mặc kệ. Tuy y đế quốc binh sĩ bị tàn sát sao? Nữ thẩm phán quan bẹt lúc này phản bác. Các ngươi vốn là như vậy. Man đế đột nhiên ngơ ngác đứng đấy, một đôi trọng đồng lại chảy xuống cực kỳ bi ai nước mắt, run giọng nói, đáng chết do dự, đáng chết cân nhắc lợi hại. Theo chết lan lão cầu bắt đầu, từng bước một nhường tên điên làm lớn làm mạnh, hiện tại một bàn tay hung hăng lắc tại chấm trên mặt. Nếu sớm nghe lời của chấm, tập hợp đủ lực trước diện tên điên, nào có hiện tại thê thảm tình cảnh. Đám người không nói gì. Sau đó phân tích có làm được cái gì, phía trước là Thần Châu đại địa trăm vạn hùng binh, làm thịt xong liền có thể xâm lấn Bắc Lương Tây Thục, phía sau chỉ là lẻ loi trơ trọi một cái tên điên. Cái nào người bình thường sẽ chọn đằng sau? Liền xem như thần tiên dự liệu được kết quả, đế quốc cũng không có khả năng bằng lòng. Nói 1000 đạo nhất vạn, còn đánh giá thấp người điên sức chiến đấu, cái gọi là chấp niệm trình độ. Giết 5 vạn đầu heo, không, một ngày nổ 5 vạn cây cỏ đều phải mất chết, huống chi là giết 5 vạn cái tinh nhuệ hung hãn tốt, kia tên điên liền thật làm được. Chấm chết 100 lần không đủ, chấm muốn để tiếng xấu muôn đời á. Man đế điên cuồng cười to, tình thế một khi hướng phương hướng ngược phát triển, hắn chính là duy nhất dê thế tội, Thác Bạt Vương tộc sỉ nhục, đế quốc bại hoại. Nhưng vào lúc này, khởi bẩm miễn hạ, hắn nô toàn quân để lên. Một cái truyền lệnh đem tật ngựa chạy tới. Chư thần thờ ơ, hoặc là nói sớm tại trong dự liệu. Trừ phi Trung Nguyên toàn bộ ngu xuẩn, nếu không sao lại bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội. Trận chiến này lành ít dữ nhiều. Lập quốc đến nay, duy nhất một lần mất đi cương thổ bởi vì Cố Trường An, lúc này sợ là Ngọc Môn Quan Hải đều muốn đổi chủ. Chiến. Cho chấm biết, ý theo cố định bố trí, tử thủ Ngọc Môn Quan. Man đế đột nhiên phấn khởi, tại quyết đài đi tới đi lui, không dừng lại từng đạo mệnh lệnh. Nhìn xem tinh thần rối loạn thiên thần miện hạ, trong quần thần tâm ai thán, đế quốc tinh nhuệ sơ hở lớn nhất chính là sĩ khí quân tâm, hiện tại một mảng lớn e sợ chiến thanh âm, kia kiệt ta doanh, làm sao ngăn cản mắt đỏ Hà Nô. Tuân mệnh. Các vô cùng lo lắng ly khai, trăm mặt chống trận đồng thời ù ù vang vọng. Vô luận như thế nào, còn phải đánh. Theo thời gian trôi qua, xa xôi mấy trăm dặm, đều có thể nghe thấy Ngọc Môn Quan chấn thiên liệt địa tiếng sát phạt, chiến trường huyết vụ thậm chí cũng tuôn hướng hoàng kim đài. Miện hạ, tại chiến tranh đánh cờ bên trong, một đường ca khúc khải hoàn cũng chưa chắc là chuyện tốt. Có thời điểm chủ động thua trận một bản lĩnh, sẽ đưa đến tê liệt Hán Nô tác dụng. Nhất là tại chúng ta đột ham thế yếu, chiến thuật tính lui lại chính là sáng suốt cùng tất yếu tiến hành. Cắt thao thao bất tuyệt, thanh âm mệt mỏi tại an tĩnh khuyết đài quanh quần không nứt. Không chút huyền niệm, một phương khủng hoảng, một phương chiến ý ngút trời, ác chiến ba canh giờ liền bắt đầu hiện lên thiên về một bên. Chấm. Chấm nên vứt bỏ sao? Man đế thấp giọng nỉ non. Thế gian rất khuất nhục lựa chọn bày ở trước mắt. Hoặc là triệt binh lui lại, lưu giảm sóc khu vực. Hoặc là thủ vững Ngọc Môn Quan, dựa vào binh sĩ tính mạng hao hết sạch Hán Nô ý chí. Lựa chọn thứ nhất, Hán Thác Bạt Ly nhất định đóng đinh tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Đại Man Đế quốc, kia thế nhưng là thiên đạo quyền chú ý thần quốc a, có được trên đời này hết thảy tài nguyên hết thảy ưu thế, một con chó sinh ở thánh thành, chạy ra đế quốc đô có năng lực thuần phục đàn sói. Lập quốc mấy chục năm, theo 600 bên trong địa vực biên thủy bộ lạc, đến bây giờ 2000 vạn bên trong cương thổ, đây là vinh diệu bực nào cùng huy hoàng. Nhưng trên tay hắn, lại muốn vứt bỏ Ngọc Môn Quan, tiếp tục thủ đứng, bạch bạch tiêu hao binh sĩ tính mạng, lại sẽ đem chiến dịch kéo hướng tuyệt cốc. Miễn hạ, thỉnh triệt binh lui lại 1000 dặm. Quân thân cùng lúc mở miệng. Như các thẩm phán giả lời nói, tại đánh cờ bên trong thua một tay, đến tiếp sau nhường thánh thành tiếp tục điều binh, đế quốc không lo không có nguồn mộ lính, trọng trấn cờ chống nhất cử tàn sát đông thổ Hán Nô. Nhưng thất bại hai chữ nhất định là cấn đế quốc sử, đi theo miện hạ một đời. Man đế thủ trưởng treo giữa không trung, hắn thật muốn nói chấm một bước không lùi, có thể lý trí nói cho hắn biết, không thể không lui. Dài răng giặc chờ đợi, khuyết đài truyền đến khuất nhục đến cực điểm thanh âm, bây giờ thu binh. Hoàng hôn mờ mịt, một vầng loan nguyệt treo trên cao huyết tinh bầu trời, tại Ngọc Môn Quan Hải trên tấm bia đá, một cây trung nguyên cờ xí theo gió tung bay. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi là dây dưa khỏa cuốn thi thể, xếp thành một tòa tiểu sơn, nhưng cũng khắp nơi lượn chọc vào phần phật bay múa cờ xí. Tây vực Ngọc Môn Quan, hôm nay đổi chủ. Chém Man 21 vạn, trước nay chưa từng có chiến tích, cũng lấy vô thượng chiến công tế điện thanh vân lịch sử đường tắt Ngọc Môn Quan anh dũng chiến tướng. Mất đi 80 năm, nó về nhà. Bị Man Di ức hiếp mấy chục năm, Hán gia binh sĩ cần cù chịu khổ, lại nhiều lần lọt vào Man cầu bị diệt gia viên. Bây giờ rốt cục nắm giữ một lần quyền chủ động. Lý Bình đâu? Thư viện phu tử các loại thánh nhân khắp nơi tìm kiếm đạo bảo thiếu nữ, rốt cục tại một tòa sa mạc bãi nhìn thấy điệu hữu thê lương thân ảnh. Phu tử một trái tim rơi vào đáy cốc, hắn muốn hỏi quẻ, thật đáng buồn tổn thương nhãn thần trực tiếp nhường hắn náo một mảnh trống không. Cố Trường An chết rồi. Lý Bình nhẹ giọng khóc nức nở, Quy Thiên phủ từ đầu đến cuối lưu lại vết tích tiêu vong. Kỳ thật sớm tại buổi trưa, nàng liền phát giác tin dữ, chấn tượng ảnh vang lên trung nguyên sĩ khí, chỉ có thể một người cố nén thống khổ. Cố Trường An, là thật đổ vào trước thắng lợi tịch. Lý Bình dưng dưng nói xong câu đó. Cùng lúc đó, một cái bím tóc đầu nhuộm tóc vàng di nhân đi vào quan hải quảng trường. Thương ẩm, ngươi nên tiếp đúng là Triệu Đế Thương Khoách. Hắn thân đệ đệ à, tại Man Di ẩn tàng 20 năm, bây giờ chiếm giữ tứ phẩm, xem như trung nguyên trọng yếu nhất quân cờ một trong, lại bước lên phong hiểm lại tới đây. Thương ẩm nhúc nhích bờ môi, hắn rõ ràng muốn nói chuyện, nhưng mà theo cổ họng của hắn bên trong nhưng không có phun ra một chữ đến, chỉ phát ra tiếng xèo xèo.
Cái gì?
Triệu Đế hỏi. Thương Ẩm cổ họng dùng một cái kình, lúc này mới khàn khàn nói ra miệng, Cố Trường An chết rồi. Triệu Đế đầu váng mắt hoa, suýt nữa ngã xuống đất, hắn một mặt sợ hãi, không có khả năng. Quảng trường giống như là bị hàn ý mai táng, nghe hỏi chạy tới bảy nước quyền quý sắp nứt cả tim gan, nữ đế trực tiếp bị cung tỷ đỡ lấy mới không có té xỉu. Thương Ẩm nặng nề kiềm chế nói ra, hắn chết, Man Quân toàn bộ biết rõ, bị thánh nhân kéo đi 700 dặm, mang về đầu lâu. Nói xong run run rẩy rẩy theo trong bà táo bưng ra một khối huyết đủ, nước nở nói, ta cái nhặt được cái này một khối, còn lại bị Man Cẩu cho cắn xé nuốt sống. Đẫm máu thịt, liền như thế xuất hiện tại trước mắt bao người. Nói láo. Một tiếng thê lương bảo hiếu, Lưu Thượng chạy trốn tới một cái kéo lấy Thương Ẩm, giữ tận mắng, ánh mắt ngươi mù. Hắn chết. Thương Ẩm hai mắt ướt át, đem huyết nhục cẩn thận nghiêm túc đưa cho Lưu Thượng. Mù lòa, mù lòa, mù lòa. Lưu Thượng từng lần một lặp lại, gắt gao cắn chặt răng cửa ải, không dám đi đón khối này thịt. Lý Bình nói, hắn đã hy sinh. Thư viện phu tử đứng lặng tại dưới tấm bia đá, bi thương nói một câu nói. Quảng trường đột nhiên tuôn ra một tiếng khóc lớn, khóc xé là gan đau nhức phổi, khóc bi thương ép Thu Phong không dám tung bay, khóc mấy bạn người không đành lòng tốt nghe. Cố Trường An đã là trung nguyên tinh thần ký hiệu, là hắc ám hoàn cảnh có dũng khí phấn khởi phản kháng chỉ ngọn đèn sáng, nguyên lai đèn đuốc sẽ không vẫn luôn hiện ra, nguyên lai một cái cự nhân cũng sẽ ngã xuống. Từ đình xưa nay không khóc tại người trước, dù có hốc mắt ướt át lúc, cũng bị hắn cường hãn ép xuống, có thể giờ phút này rốt cuộc ngăn chặn không được cảm xúc. Thắng, Cố Trường An chết rồi. Hắn bị chặt tổn thương mấy lần, bị Thâm Viên thánh nhân kéo thịnh hành còn ôm đạo kỳ, hắn từ đầu đến cuối nói không có bảo vệ tốt nhà. Thương Ẩm rốt cuộc nói không được, đem thịt giao cho Lưu Thượng, liền dẫn trinh sát biến mất ở trong màn đêm. Không nên lừa gạt hắn a. Rõ ràng biết rõ kia mặt cờ chính là hắn còn sống toàn bộ ý nghĩa, Trung Nguyên lấy được một trận khoáng thế đại thắng, đại giới chính là anh hùng tiếp nhận vô tận tra tấn mà chết. Bảy lượng thịt, Trường An cái lưu lại bảy lượng thịt. Hắn trên trời có linh, hẳn là sẽ vui vẻ a, bởi vì hắn nhường Trung Nguyên chết ít mấy chục vạn đem tốt, cứu vãn mấy chục vạn cái bách tính gia đình, nhường trăm vạn phụ mẫu vợ con quãng đời còn lại không cần sống ở trong thống khổ. Thế nhưng là Trường An lại lấy được cái gì? Lưu Thượng bưng lấy bảy lượng thịt, toàn thân âm u đầy tử khí, nhưng không thấy tiếng khóc, là cười nói những lời này. Khi còn bé ra ra mãi mãi cũng là dạng này đưa tiễn An Tây anh hồn, hắn đưa tiễn cô thành cái cuối cùng thủ tốt. Nhớ mang máng 7-8 tuổi lúc, Bạch Bào thường xuyên đến nhà tranh, lớn tiếng hỏi, khoe chữ tử, ta chiến trường dũng hay không? Lúc đó tự mình đọc vài cuốn sách có chút ngạo khí, một mực không có trả lời vấn đề này, về sau dần dần lãng quên, cũng không có gì cơ hội lại nói. Trường An, người dũng quan tam quân. Lưu Thượng nhẹ nhàng cười cười. Cho chấm. Chẳng biết lúc nào, nữ đế lấy ra một mặt đại đường cơ sĩ, tiếp nhận bảy lượng thịt, một hồi lâu sau, vẫn là không chịu đem bánh bao cuốn tại mặt cờ. Nàng hai mắt đỏ bừng, khoan tim nước mắt ròng ròng nói, là ta hại ngươi. Trung Nguyên sẽ cầm lại Tây Bực, ta tại cô thành tạ tội. Nói nhẫn tâm đem bảy lượng thịt khỏa tiến vào mặt cờ, lảo đảo đi xa. Ba canh giờ trước, hoang nguyên 2000 dặm, cắt vàng bao phủ thiên địa, một cái thân ảnh màu đỏ ngòm khiêng đạo kỳ lanh lợi, thỉnh thoảng hừ phát nhẹ nhàng ca dao. Chỗ xa xa đi theo hai cái lao quái vật, trong đó tóc tím lão nhân đi đầu dừng bước, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Quá quỷ dị. Đồng hành thánh nhân đồng dạng kinh hãi. Cô mặc bãi một trận chiến, bọn hắn lôi kéo tên điên 700 dặm, xương cốt huyết nhục cũng mài đi mất, chỉ còn một chi người khô, trận trận gió đều có thể thổi đi. Đáng ghét thế một kiếm lại cải biến thế cục, tên điên thân thể mắt trần có thể thấy khỏi hẳn, ngũ tạng lục phủ một lần nữa sinh trưởng, cánh tay bả vai cũng chậm chậm khôi phục nguyên dạng, chỉ là một mực tại nhỏ máu. Cho tới bây giờ, tên điên không sai biệt lắm khôi phục trạng thái đỉnh phong. Gặp tình hình này, nói thật, thật không dám chặn giết, ai sống ai chết không nhất định. Thánh nhân, tên điên chém hai cái, phế đi một cái. Chỉ có tòa thành tầng cao nhất tiền bối mới dám nói tất sát. Tóc tím lao quái vật lo lắng, có thể gánh vác tầng tiền bối cái truy cầu khai thiên môn, chưa từng hỏi đến thế sự. Làm sao bây giờ? Đồng hành thánh nhân hoang mang. Mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm không có giết chết, trơ mắt nhìn xem tên điên khôi phục nguyên sơ, người dám lên. Giả tạo. Tóc tím lao quái vật trầm giọng nói. Hắn có thủ đoạn lừa bịp trung nguyên tinh tượng sư, giả tạo ra tên điên đã chết giả tượng. Cũng không phải che cái nắp, mà là vì trọng chỉnh lòng tin. Tây vực hội chiến 9 vừa mở thế cục, hiện tại đã 5 năm, thậm chí 4-6, hơn nữa còn có không chiến mà bại xu thế. Phòng ngừa đế quốc binh sĩ sợ hãi, có cần phải đem tên điên đầu lâu treo viên môn, để trấn sĩ khí, tìm trung nguyên hán nô rửa sạch nhục nhã. Về phần giả tên điên, Thâm Viên xuất binh trước đó liền ngụy tạo hai cái, tại Ngọc Môn quan bị thư viện phu tử chém một cái, tự mình lại giết một cái. Hoàng Kim Đài, Man Đế ngửa đầu nhìn trời, toàn thân giống như cảnh cây khô vị, phát ra mục nát vẻ bại khí tức. Cắt than thở, hắn nhìn xem miệng hạ trong mắt quang như thế nào theo tràn ngập kích tình đến một chút xíu dập tắt. Trận chiến này không phải đế quốc vô năng, cũng không phải trung nguyên cường thế, hết thảy cũng bởi vì một cái tìm nhà tên điên. Ác độc, vô sỉ, Đông thổ lão tổ tông có mắt, nhất định thống mạ bọn này bại hoại. Man Đế nói một mình, là trung nguyên lừa gạt người điên thủ đoạn mà phẫn nộ, lại là Tây vực luân hãm hơn 1000 dặm cảm thấy bi thống. Trước tại thánh thành tuyên thành ngăn địch tại biên giới bên ngoài, giờ phút này biến thành trò cười a. Nhưng vào lúc này, ầm. Một cái đầu lâu nện ở khuyết này, sinh sinh khảm tiến vào bàn đá xanh bên trong, lộ ra căm hận sợ hai mắt. Man Đế trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, lại đột nhiên sủi lơ trên ghế. Dung mạo ngụy trang đến như lúc, có thể nhãn thần không lừa được người. Tên điên vĩnh viễn sẽ không sợ hãi. Miễn hạ, lão phu chính tay đâm liệt xúc. Tóc tím lao quái vật đứng chắc tay, thái độ kiên quyết. Cặp trợn mắt hốt mồm, chợt biểu lộ cực kỳ hưng phấn, nội điên giống như chạy hướng đầu lâu, móc xuống một đôi mắt hạt châu, chấm muốn cho hạ giận. Đã cũng đang gạt, hắn cũng giả trang ra một bộ cuồng loạn bộ dáng, tùy ý vung vẩy hai tay. Loại này lừa gạt không có chút ý nghĩa nào, nhưng có thể phấn chấn sĩ khí, không đến mức binh bại như núi đổ. Cắt lĩnh mệnh, cầm trong tay dao găm tàn nhẫn cắt ra trong mắt, ra vẻ điên cuồng kích động bộ dáng. Hắn cũng đành chịu a không nói nhãn thần bại lộ, liền vẹn vẹn tóc liền rất vụ về, người điên tóc trắng là thế gian rất cực hạn trắng, so tuyết còn trắng, cái này giả người điên tóc rõ ràng là nhiễm lên đi. Đường đường tiên đạo quyển chú ý đế quốc, vậy mà bắt đầu tự mình lừa gạt mình, biết bao biệt khuất. Truyền lệnh thánh thành, lại điều 30 vạn tinh nhuệ, nếu là lại bại, miện hạ liền muốn lên đài hành hình. Tóc tím lao quái vật phun ra vô tình lời nói, chợt sải bước ly khai, trực tiếp chạy về thâm viên cầu viện. Tây vực không thể ném, một khi Tây vực luân hãm tại Trung Nguyên, kia đế quốc đem triệt để lòng trời lở đất, bên trong mâu thuẫn bạo tạc. GS, nhiều như vậy số lượng từ, tuyệt đối có tư cách cầu một đợt nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu. Chương 42, ta đi rồi ta gọi Thiên Nhiêu, hắc, ta là người thu kịch không biết nói chuyện, ta nhất định dùng sức dễ man. Đen nhánh sĩ tốt khuôn mặt nước ra, lộ ra nụ cười thật thà, nói xong không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lão đại. Hoàng Sao bất đắc dĩ lắc đầu, chớp bút tại Khổng Minh đang cháo viết một nhóm chữ nhỏ, lập tức tại một cái khác ngọn đèn trên múa bút thành văn. Nguyện lấy tức lòng gửi Trung Nguyên, lại đem tuế nguyệt tặng Sơn Hà, Hoàng Sao ở đây lập đệ, suốt đời là khu trục man di mà phân đấu, không phụ anh hùng hành động vĩ đại. Thiêu đốt dầu bài thô, mấy ngọn đèn từ từ bay lên, theo vạn ngọn Khổng Minh đang tại bầu trời đêm phiêu đãng. Vô biên đêm tối sáng như ban ngày, mấy vạn ngọn đèn lửa hướng tây lướt tới, Trung Nguyên đem tốt thần sắc trang kính, lặng lặng ngước nhìn bao la hùng vĩ gợn sóng một màn. Không có hắn, chúng ta coi như chiến tử xa trường, một người giết 5 vạn man cầu a. Hoàng Sao ngửa mặt lên trời than thở. Ta biết rõ. Thiết Nhu thanh âm xa xút, Cố Trường An chân chính cứu vãn mấy chục vạn đem tốt tính mạng, không có hắn tại phía sau hy sinh, Trung Nguyên đã quang 100 vạn hùng binh cũng thu phục không được Ngọc Môn quan ngàn dặm cương thổ. Cảm ơn ngươi thủ hộ Trung Nguyên nhà đốt đèn. Hoàng Sao mắt hổ dương dương, vừa cười nói ra, hiện tại vạn ngọn đèn sáng, mỗi một ngọn đều là vì ngươi. Hắn nhìn về phía sáng tỏ Ngọc Môn quan, một chút thư sinh tại đọc tế văn địa phú. Hoàng Sao chợt cảm thấy thất vọng, ngược lại không phải nghi ngờ người đọc sách đau thương là tại giả mạo, Cố Trường An không có thua thiệt dân tộc một chút xíu đồ vật, sinh ở Cô Thành, chết bởi Thanh Vân dân tộc trong khi nói dối, phàm là có lương tâm người Trung Nguyên đều sẽ đau buồn ấy nấy. Có thể rơi lệ thống khổ có làm được cái gì? Hiện tại muốn làm chỉ có một việc, tiến lên. Tuyệt không chỉ bước ngàn dặm cương thổ, Trung Nguyên muốn đoạt lại Tây vực, phải thừa kế Cố Trường An tinh thần tín ngưỡng, cùng Man cầu huyết chiến đến cùng. 3000 dặm bên ngoài, Man Di đại quân khấu chặt dây cùng, mũi tên mất như gió táp mưa rào báo tô hướng tây đèn, có thể bầu trời đêm lít nha lít nhít, càng bay càng cao, càng bay càng xa, bắn rơi lẻ tẻ mấy ngọn, còn phải đi dập tắt ngọn lửa. Hoàng Kim Đài bên trên, Man Đế kinh ngạc nhìn qua tràn đầy thiên đăng ngọn, cười lạnh một tiếng, đây coi là đồng thổ cổ điện lãng mạn sao? Buồn nôn. Bảy trận, cho chấm chẳng diện. Tiêu Thụy đổi phế thẩm phán quan thờ ơ, đột nhiên nói ra, miện hạ, Thâm Viên người tới. Tiếng nói xuống thôi, mấy đạo thân ảnh hùng vĩ dáng lâm quyết đài, khí tức như vực sâu biển lớn, sắc mặt trời u ám. Quỳ xuống. Sứ giả kiềm chế phẫn nộ, không bằng Man Đế làm phản ứng, tóc tím lao quái vật phủ phủ giật đầu, một mặt xấu hổ. Sứ giả từng bước một tới gần hắn, trầm giọng nói, đế quốc cái gì thời điểm cần lừa mình dối người, không dám đi giết, cũng đừng làm bộ. Nếu là bại lộ, đế quốc tôn nghiêm không còn sót lại chút gì. Ta nghĩ ổn định quân tâm. Tóc tím lao quái vật ý đồ giải thích. Đi. Sứ giả tức giận biến mất dần, nửa mang cung kính nhìn về phía bên người ngũ quan gầy gò, xanh đồng mặt đỏ lão nhân, nhẹ nhàng nói, Nguyệt Chi Quang, làm phiền ngươi. Lão nhân mặt không biểu lộ, chỉ là hừ một tiếng như có như không giọng núi. Khuyết đài hoàn toàn tĩnh mịch. Các cùng bẹt hai cái thẩm phán quan đầy mắt hoảng sợ, trên mặt viết đầy không thể tin. Thâm Viên tỏa thành tầng chót nhất thánh nhân, nửa khai thiên môn, tiếp cận nhất phi thăng tồn tại một trong. 20 tuổi bắt đầu ở Thâm Viên tiềm tu, đây là duy nhất một lần bước vào thế gian. Man Đế đầu váng mắt hoa, như rơi vào hầm băng, toàn thân lộ ra thấu xương hàn ý biết bao hoang đường tuyệt luân. Trước kia việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, xe ngựa gặp trở ngại mới biết rõ rẽ ngoặt. Nước mũi chảy bên trong miệng biết rõ quăng. Hắn thỉnh cầu qua nhiều lần, nhường Thâm Viên tuyệt đỉnh cường giả diệt trừ thiên điên, đều lọt vào vô tình cự tuyệt, nếu không há có tình cảnh hiện tại. Cắt nhãn thần hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ thương hại, miệng hạ nguy rồi. Quả nhiên, Tháp Bạt Ly trải qua tòa thành bên trong thảo luận, ngươi không có tư cách thống ngự đế quốc 2000 vạn bên trong cương thổ. Sứ giả mặt lạnh lấy, ngôn ngữ tàn nhẫn như lưỡi dao. Cùng lúc đó, hắn tay lấy ra màu tím sầm văn thư, ném về Tháp Bạt Ly. Phía trên có Thâm Viên tòa thành đóng ấn, cùng Tháp Bạt Vương tộc tay ký. Man Đế một thoáng thời gian bị rút ra đoạn cốt đầu, thẳng tắp sủi lơ trên mặt đất, vô biên sợ hãi quét sạch toàn thân. Hắn bị ném bỏ. Sứ giả quan sát hắn, gàn từng chữ một, ném đi ngọc môn quan ngàn dặm cương thổ, hao tổn Thâm Viên khí vận, phá hủy dân chúng tự tin, ngươi tội không thể tha. Man Đế như bị sét đánh, run run rẩy rẩy đứng lên, nghẹn ngào cầu khẩn nói, chấm 30 vạn biện quân đâu? Chấm hội rửa sạch nhục nhã, không đúng, chấm là cố ý bày ra địch lấy yếu, cho chấm một cái cơ hội. Hoàng Kim Đài yên lặng như tờ, quân thần cúi đầu lặng im, quân lâm đế quốc miệng hạ như vậy chó vẫy đuôi mừng chủ, thực tế khó coi. Có thể miệng hạ ngự giá thân chính trước lập qua lời thề, một khi ném đất liền tự sát tạ tội. Man Đế hai mắt đỏ bừng, gặp cầu xin không có kết quả, liền cuồng loạn bảo hiếu, chấm đăng cơ đến nay hư nghi ngờ nạp gián, lấy lợi trừ hại, vài chục năm chăm lo quản lý, quốc lực phát triển không ngừng, các ngươi ai có thể phủ nhận? Cho chấm cơ hội, chấm hội dùng sức mạnh mẽ phương thức tuyên cáo trở về, nhất cử đổ sát Hán Nô, chiếm đoạt Thần Châu Thanh Vân. Sứ giả thờ ơ, lược mặc sau ngữ điệu ung tùm, được làm đua thua làm giặc. Vinh quang ngươi hưởng, tội nghiệp ngươi thụ, đây chính là đế quốc vương tòa. Là Thâm Viên Khôi Lỗi a. Man đế cười thảm một tiếng, giật xuống mặt nạ, một tấm huyết nhục mô hình hồ gương mặt tràn đầy nước mắt, vừa khóc vừa cười nói, các ngươi so với ai khác cũng rõ ràng chấm rất vô tội, là chấm bỏ mặc tên điên phát triển an toàn a. Chấm không có cầu qua tòa thành tầng cao nhất a. Các ngươi chính là muốn tìm dê thế tội. Quân thần câm như ve mùa đông. Đây mới là chân tướng. Kim tự tháp đỉnh người ăn thịt chỉ lo tự mình, tiếp nhận đế quốc tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, lại không nguyện ý làm một chút xíu kính dâng, sợ chọc thế ô nhiễm đạo tâm. Hiện tại tình thế mất khống chế, người ăn thịt sợ hai đế quốc con dân đoán trách Thâm Uyên, chỉ có thể đẩy ra dê thế tội lắng lại dư luận lửa giận. Sớm làm gì đi, cái nắp bạo tạc mới bắt đầu, nửa khai thiên môn tuyệt đỉnh người nguyện ý khởi hành, nào có về sau liên tiếp tín dữ. Đương nhiên, muốn trách thì trách Tây vực ba cái tài quyết giả, không bằng heo chó ba cái xuất sinh. Tên điên rất nhanh liền đến buổi ngươi. Khuyết đài vang lên khàn khàn tối nghĩa giọng nói, tựa hồ mấy năm không nói chuyện, Nguyệt Chi Quang hơi không thích ứng. Chấm. Man đế còn muốn bảo hiếu. Sứ giả lạnh lùng cắt đứt, nhớ tới ngươi chấp chính trong lúc đó cẩn thận, liền không mang theo hồi triều thánh khuyết trên đài hành hình, nghị thể diện liền rút kiếm tự vẫn, Thâm Viên hậu táng ngươi. Tháp Bạt Ly con mắt đỏ ngầu bên trong lóe ra tử vong hỏa diễm, trước mắt bao người gào khóc. Tại đột nhiên xuất hiện tử vong trước mặt, một cái quân vương tận lực gắn bó hơn phân nửa sinh kiêu ngạo cùng tôn nghiêm trong nháy mắt đổ sụp, còn lại chỉ có cùng người thường không có chút nào hai loại nhu nhược. Nhanh lên. Sứ giả một mặt vô vị, hắn cũng sẽ không động thủ gánh vác thí quân người đều danh. Các ngươi sớm muộn sẽ trả giá đắt. Tháp Bạt Ly khàn cả giọng nguyên rủa, run rẩy tiếp được đưa tới lợi kiếm, hết thảy sợ hãi cũng hóa thành vô tận tử hận. Chấp như thế nào bởi vì tên điên mà chết ta. Lợi kiếm xóa cái cổ, tiên huyết bao tô bay, chỉ còn bảo hiếu âm thanh quanh quần không thôi. Quân thân quỳ xuống đất dập đầu, ngã xuống giả mù sa mưa mấy giọt nước mắt. Có lẽ ngoại trừ Chiết Lan lão cẩu, câu nói này lão vu bà nói qua, Hồ Diên Thọ lao thất phù cũng đã nói, chỉ có tên điên chết, khả năng kết thúc cái này kỳ quái luân hồi. Khí tức lưu lại nửa nén hương thời gian, một đời quân vương tại Tây vực tự vẫn chết. Hảo hảo thu dọn thi thể, mang về thánh thành. Sứ giả quay đầu đi, cung kính nhìn về phía xanh đồng mặt đỏ lão nhân, làm ơn tất nhất kích tất sát. Nguyệt Chi Quang nhẹ nhàng gật đầu, phất tay áo ở giữa khuyết đài chỉ còn tàn ảnh, rất sâu quỷ một màn xuất hiện, bầu trời trăng khuyết ẩn ẩn phản chiếu ra một đạo cái bóng. Tôn giả, miễn hạ. Tiên đế băng hạ, an bài chiến lược muốn lật đổ sao? Các cẩn thận nghiêm túc hỏi thăm. Sứ giả sắc mặt cứng ngắc như sắt, trầm giọng nói, phương Tây bị gian tiền dư nghiệt làm loạn, mang theo một đám đen nô cũng dám nói phục quốc. Phương Nam thần giáo thế lực thừa cơ tuyên dương thiên đạo là âm mưu, thánh thành cũng hỗn loạn không thôi. Thời gian ngắn bên trong, rất khó phân phối 30 vạn tinh nhuệ trợ giúp Tây vực. Vô luận như thế nào, thiên điên hẳn phải chết không nghi ngờ. Quân thần hãi hùng kiếp bĩa. Chắc không được tòa thành vô cùng lo lắng muốn xử quyết tiên đế, lại không đẩy ra dê thế tội lắng lại kêu ca, đế quốc mâu thuẫn thật không lớn át được. Vô địch đế quốc vẹn vẹn bại một trận, bên trong liền loạn thành dạng này, tiên điên bằng sức một mình vậy mà sáng lập như vậy tai nạn hậu quả. Người này chính là Ôn Dịch Chi Nguyên. Khó trách từ trước đến nay không nhúc nhích tầng cao nhất tuyệt đỉnh người, cũng bị bách bước vào trọng thế. Không có viện binh, Tây vực hội chiến rất khó. Nữ thẩm phán quan một mặt phiền muộn. Giả tạo giả đầu lâu hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, đế quốc đem tốt thật sự là khủng hoảng đến cực điểm, không tin tên điên sẽ tùy tiện chết. Rất khó cũng nhất định phải thắng, đây là các ngươi sứ mệnh, bại lăn ra trung tâm bàn tròn. Sứ giả cường ngạnh ném câu nói này, cắt sát mặt khó xử, cuối cùng điếu đất xưng là tên điên chết, luôn có thể kích phát đế quốc binh sĩ đấu trí a. Sáng sớm, là luồng thứ nhất ánh nắng xuất hiện, xanh đồng mặt đỏ lão nhân xuất hiện tại cắt vàng phần cuối. Hắn biểu lộ không có một gợn sóng, một bước hơn 10 trượng, từng bước tại cắt vàng bên trong lưu lại một vầng loan nguyệt tân ký. Tóc trắng phất phới nam nhân hai chân huyền không ngồi tại đầu tượng, thấp mắt chính nhìn xem tay run rẩy tâm. Thân thể đã khỏi hẳn không có vết sẹo, có thể giết rất quá nhiều hình thành quen thuộc, cổ tay run run không dừng được. Ta mệt mỏi quá, nhà lại không thể không tuân thủ. Cố Trường An lầu bầu một câu, dẫn theo huyết kiếm nhảy xuống đầu tượng. Nguyệt Chi Quang đảo mắt Nazi đến ngoài thành, hắn nhíu mày đưa mắt nhìn Thâm Uyên, không nhìn tới điên điên khủng khủng người sắp chết, bình tĩnh nói ra, tự dưng chế tạo sát nghiệt tổn hại đạo tâm, giết hết người ta liền đi. Lăn ra nhà của ta. Cố Trường An đón gió mà đứng, hỏa trùng đã không nơi cánh tay, cũng không có chết đi ngón tay, ngay tại ý niệm của hắn. Bóp nát hỏa trùng, máu kiếm lăng không. Ngàn vạn đầu bi quan chán đời tàn nhẫn kiếm khí tứ ngược, xanh như mới rửa bầu trời trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số đầu tung hoành khe rãnh. Nguyệt Chi Quang chân mày nhíu chặt hơn. Quả nhiên là yêu nghiệt quái vật. Dạng này sát phạt vĩ lực, bình thường thánh nhân đã ngăn không được một chiêu. Cự ly đổ sát năm vạn chúng mới trôi qua bao lâu, thực lực vậy mà tăng vọt hơn 2 lần. Lại không kịp thời xử lý, thật muốn trở thành thâm viên họa lớn trong lòng. Trung nguyên khí số đã hết, thiên mệnh có thuộc, công tử làm gì chuốc khổ đâu? Sống thành ngươi dạng này, không bằng vừa chết. Nguyệt Chi Quang không nhìn quần quần kiếm khí, mặc cho huyết tinh bao phủ đỉnh đầu, năm ngón tay nhẹ nhàng quét ngang. Sa mạc ước vạn khỏa hạt cắt bắt đầu bay múa. Ngay sau đó biến thành một đạo sa hà đi thẳng đến bầu trời, tại bầu trời chỗ sâu nhất tiếp nhận một đạo không thể diễn tả lực lượng, sau đó hướng về vô tận kiếm khí đánh tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét phủ dày đất. Quang mang bạo tạc chỗ mọc lan tràn từ hào hùng khí thế tản ra mặt quạt cấp tốc và mèo, vang động trời âm thanh truyền khắp hoang mạc. Ngoài trăm dặm kiếm thức ăn dã lang trong lúc lơ đãng đụng vào khí tượng, lập tức bốn sụp đổ nát thành năm mảnh. Trung tâm vụ nổ điểm, tóc trắng nam nhân thất khiếu rớm máu. Kiếm khí trừ khử tại vô hình, một tia cũng không có. Minh bạch trên lại sao? Nguyệt Chi Quang ngửa đầu nhìn xem ẩn nấp tầng mây trăng sáng, đồng khổng lục quang hiện lên một loại cực đoan phẫn nộ sát thái, quát lạnh nói, đi chuyến này, lão phu chọn vẹn tổn thất 10 năm đạo hạnh. Chỉ có ngươi cái ngu xuẩn tinh thần tuẫn đạo người mới có thể quên mình vì người, muốn nhân định thắng thiên, muốn dung chuyển thế giới mới, ngươi hỏi mình xứng sao? Lão phu 29 tuổi chính là thánh nhân, đến nay thất tuần còn chưa nhìn ra thiên đạo, ngươi đang lãng phí thiên phú. Cùng hắn nói tại nhục nhã tiên điên, không bằng nói là đố kỵ. Đúng vậy, Nguyệt Chi Quang ghen ghét đến phát cuồng. Trong nhân thế không có ai có được tiên điên cái thế tuyệt luân thiên phú, hắn muốn nên thần phục đế quốc thế giới mới, làm cái thứ nhất phi thăng giả, cho hậu nhân một cái đường tắt. Có thể hắn đâu? Là cái gọi là dân tộc chảy hết một giọt máu cuối cùng, là cái gọi là thành vân khô thủ lồng giam. Ngu muội, ngây thơ. Cố Trường An ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là liên tiếp quay đầu nhìn chăm chú Cố Thành, không ngừng chảy máu hai mắt tràn ngập mê vong chi sắc, tiến tới là hoảng hốt sợ hãi. Không sợ chết, lại sợ ném nhà, ngươi cũng là không có thuốc nào cứu được. Nguyệt Chi Quang lười nhác ồn ào, thủ trưởng hóa quyền trung điệp đẩy, tóc trắng nam nhân bay ngược trăm trượng, ngực nổ ra huyết tình cánh hoa. Trực tiếp quán xuyên đang muốn tụ lực Cố Trường An cả quả tim. Nhà của ta, nhà của ta. Cố Trường An bị điên đứng lên, giống đứa bé lảo đảo chạy vào Cố Thành, một trận tuyết lớn ù ù mà đến, từng mảnh đông tuyết bao trùm cảnh hoang tàn khắp nơi hoang nguyên. Thiên công đến gom góp thú. Tuyết lành triệu năm được mùa, xác nhận tây vực cuối cùng một trận tuyết. Lão nhân nhắm lại hẹp dài hai con ngươi, tựa hồ rất hưởng thụ đông tuyết rơi vào lòng bàn tay xúc giác. Giữa không trung kiếm khí liền như là bão tuyết quán đỉnh, cùng nhau rơi xuống, mà lại tung tích đến cũng không phải là không có kết cấu gì, chí ác ác ngậm ý vị toàn bộ xung kích Nguyệt Chi Quang. Thánh nhân ở đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Nguyệt Chi Quang sừng sững không nổi. Bất quá là đè ép đến cách hắn đỉnh đầu một trượng mà thôi, chỉ bằng bên ngoài tả thể phách hùng hồn lực lượng, chọi cứng xuống tứ phía bốn phương tám hướng tàn nhẫn kiếm khí. Tuyết lớn biến mất vô tung vô ảnh. Không phải ngươi không mạnh, chỉ là thiên đạo vô địch. Nguyệt Chi Quang từ đầu đến cuối cũng không có xê dịch bước chân, có thể giờ phút này lại nhẹ nhàng bước ra một bước. Cùng lúc đó, thất hồn lạc phách Cố Trường An hai chân cách mặt đất, lấy thân hoa kiếm, thân thể ẩn chứa toàn bộ khí thế chém về phía Trộm An Trộm, lấy một mạng đổi đánh cược một lần. Thật là khủng bố thiên phú, khó trách sách sử nói thanh vân suy sụp thời khắc luôn có một hai người lực sẵn của lan, đáng tiếc thiên công không tốt. Tựa hồ rất sùng bái thiên đạo, Nguyệt Chi Quang câu câu không rời, nói xong hai tay làm xé rách hình. Tóc trắng nam nhân thân thể quỷ dị đứng im, gian nan ngưng tụ bị quan chán đời khí thế lập tức như hồng thủy vỡ đê. Vâng, thiên liệt. Một tiếng chấn động vang vọng hoàn vũ, bàn tay khai thiên môn. Thương Thiên Nước làm ra một bộ bức tranh, chảy hoa chói lọi. Thiên môn có khoảng trừng, giờ phút này cái mở trái trụ, phải trụ chỉ có hình thức ban đầu. Thấy được a? Có cánh cửa này, lão phu có thể hấp thu thiên đạo lực lượng. Nguyệt Chi Quang chỉ vào chiếu sáng rạng rỡ thiên môn trái trụ, thiên địa chi lực liên tục không ngừng rót tới. Không có khai thiên môn thánh nhân, 89 phần 10 thật bị tên điên tươi sống nấu chết. Nhưng là bầu trời bức tranh hiện lên, đó chính là thế giới mới bên trong hoàn toàn mới thời đại. Thiên môn phía dưới đều là phàm. Chạm đến thiên môn biên giới, liền đã dám tự xưng lục địa thần tiên. Cho nên muốn mời sợ thiên đạo, đồng thời kính sợ đại man đế quốc. Nguyệt Chi Quang sắc mặt quyết tâm, thiên môn quan đóng một máy mắt, trước nay chưa từng có lực lượng bắt ngang mà xuống, hắn huyền không tiếp dẫn lại nặng nặng đập xuống. Một trường phủ đỉnh, thiên địa câu tịch, hết thảy cũng khôi phục yên tĩnh, bảo hiếu sa mạc cũng dần dần lắng lại. Cố Trường An không lúc ních, tê tâm liệt phế đau đớn cảm giác không đến, chỉ là cười ra mấy giọt nước mắt, làm sao trông coi liền mất đi, thật xin lỗi, có thể ta tận lực. Bầu trời bỗng nhiên bay xuống bông tuyết, bắt đầu còn sơ sơ lạc lạc, không bao lâu tựa như xoa miên kéo sợi thô, đầy trời lông ngỗng. Nguyệt Chi Quang thu bàn tay, rời xa mười trượng, lặng lặng đưa mắt nhìn vĩ đại truyền kỳ qua đời. Hết thệ thù hận tan thành mây khói, ta thật tận lực. Cố Trường An lệ rơi đầy mặt, run rẩy mấp máy bờ môi, lúc ta tới sơn hà vỡ vụn, ta chạy cũng không có thỉnh thế, là ta vô dụng. Thiên địa u ám, tuyết lớn càng rơi xuống càng lớn. Nam tử tóc trắng thân thể từng khúc vỡ ra, cũng không có vết máu, mà là trực tiếp tách rời. Binh giải, sinh mệnh lực đã phá hủy, chỉ là thời khắc hấp hối. Cố Trường An đóng chặt lại mắt, hắn hoảng hốt ở giữa trong giấc mộng, phản phất về tới nhiều năm trước, đầu tường hoan thanh tiểu ngữ, bạch bào đứa bé tại đầu đường lừa dối. Hắn nguyện đắm chìm trong giấc mộng này bên trong không còn tỉnh lại, thế nhưng là không trở về được nữa rồi. Mô hình hồ ánh mắt mơ hồ nhìn về phía từng chiếc ngọn đèn sáng bị tuyết lớn dập tắt, nơi xa lại bay tới nhiều đám thưa thất quan mang. Tự mình giống như cả đời cũng đang cáo biệt, cùng thủ thành lão binh chia tay, cùng bên trong thành một ngọn cây cọng cỏ chia tay, cùng mỗi cái thân nhân chia tay, cùng mình chia tay. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng có một lần hảo hảo chia tay. Chia tay hẳn là có nghi thức, hắn muốn đi lượt quy tư thành mỗi một góc, một tấc xem. Nhưng bây giờ cũng không có cơ hội. Cố Trường An gian nan quay đầu, cười hướng cô thành khoát tay một cái nói, ta đi rồi, tiếp sau gặp lại. Chia năm xẻ bảy, nhục thể đầu lâu hóa thành một mịn, tại tuyết lớn bên trong tiêu vong. Tuyết lở. Bầu trời giống như là bao trùm lấy tổn chữ vạn năm bạch tuyết, gào rít gió lốc cào đến trời đất mù mịt, to lớn tuyết lở rung động đến đất rung núi chuyển, hướng vô biên khu vực quét sạch mà đi. Tuyết động đã đến Nguyệt Chi Hoa đầu gối, hắn đứng sừng sững một hồi lâu sau. Nếu không phải thiên môn, thế gian ai cũng giết không được cái này nam nhân. Vẫn là lúc suốt đời tự sáng tạo khí thế hóa thành tuyết lở dị cảnh, mỗi một đóa bông tuyết còn lưu lại giết chóc dư lực. Tuyết lở chiều dâng đem tây vực 7000 dặm thôn phệ, vô số người tu luyện một mặt mê mang, đưa tay chống cự bông tuyết xâm lấn. Võ đạo thánh nhân Ức Giang Nam đứng lặng cô một bãi, tại tuyết lớn bên trong xít sao đóng chặt hai mắt. Vốn là muốn tìm cơ hội thông chi Trung Nguyên, Cao Huyền Quân doanh đầu lâu là giả tạo. Nhưng bây giờ không cần thiết. Cố Trường An. Ức Giang Nam mở to mắt, lau mặt một cái, bất chi bất giác đã là mặt đầy nước mắt. Cái kia thiên phú xuất chúng nhất nam nhân, sinh tại Cố Thành, chết bởi Cố Thành, là thanh vân dân tộc tiếp nhận mọi loại cực khổ, cái này chùm sáng dập tắt trước đó, hắn làm được tự mình có khả năng làm toàn bộ. rốt cục đang nghỉ. Hoàng kim đài bên trên, thẩm phán quan cùng quần thần kinh ngạc nhìn qua bông tuyết đầy trời. Bao phủ đế quốc mù mịt rốt cục kéo. Bọn hắn lại không có trong tưởng tượng khoái cảm, hận không thể nghiền nát người điên xương cốt, thật là chết rồi, lại có dũng khí trải qua một cái nam nhân chuyển kỳ cả đời chết lặng. Trăm mặt trống lớn cùng nhau gióng lên, chiêu cáo thánh thành, đầu đảng tội ác đã chu. Sứ giả thoải mái cười to, đón gió tuyết vung vẩy hai tay, lập tức cùng luận nói, đây chính là thiên. Đế quốc thâm viên chính là thương thiên ý chí chấp hành giả, trong nhân thế ai dám công phục. Các hoàng hốt ở giữa lại sinh sôi tôn trọng ý nghĩ, hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh cảm xúc, khẩn trương nói, tôn sứ, 2000 dặm tại ác chiến, đế quốc binh sĩ sợ rằng sẽ bị đông tuyết khí thế ảnh hưởng, thỉnh cầu thông chi thánh nhân bảy trận loại trừ. Sứ giả cười lạnh một tiếng, chu sát tiên điên đã là lớn nhất chiến quả, tiếp xuống nên đối phó Hàn Ô. Chiến trường không khí nóng rực, lửa lớn rừng rực cấp tốc lan tràn toàn bộ hoang nguyên, như kim xà của vũ, khắp nơi là thảm liệt chém giết, từng mặt cờ sĩ bị dẫm vào huyết thổ. Cánh trái quân trận, nữ đế giống như điên cuồng, băng hàn kiếm khí càn quấy hiện lên nửa đường mặt hồ, vọt tới trước man quân nhao nhao bị băng phong tấn mạch, đầu lâu tung bay. Hoàng kim áo giáp vết máu loang lổ, tinh hồng máu tươi từ nàng khe hở bên trong chảy ra, Lý Vãn nuốt xuống một búng máu, không biết mệt mỏi buông kiếm, phảng phất muốn đem áy náy phó trừ vu lưới kiếm phía trên. Đột ngột, huyết vụ bị cuồng phong thổi tan, phương xa tuyết lở âm thanh rung động ầm ầm, đông tuyết đầy trời phất phới, chiến trường tiên huyết rất nhanh bị tuyết lớn tách ra. Một màn này, quá mức hoảng sợ kinh dị. Bầu trời trong trẻo, làm sao có tuyết lở? Vô số rất tốt không hiểu tâm quý, giống như là bị ăn mòn ý thức, đầu trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Trung nguyên tu hành giả toàn thân cứng ngắc, trái tim như bị lợi khí đâm xuyên, chuyển đến đau đớn kịch liệt. Trung nguyên khí vận rơi, khí vận rơi. Từng cái thánh nhân sắc mặt tái nhợt, bọn hắn tùy tiện phát giác được thần châu đại địa khí vận sụt giảm, tự mình trước đó làm sao như vậy ngu xuẩn. Đông tuyết bay xuống, đối trung nguyên đem tốt hảo không ảnh hưởng. Bọn hắn mở to con mắt, nhãn thần có chút trống rỗng, nước mắt lăn xuống đến, thô ráp bất bình trên mặt huyết lệ cùng lưu. Một cái sụp đổ chân tướng a. Chú ý anh hùng giết hết 5 vạn man cầu, không có chết. Hiện tại, giết, thư viện phu tử thô bạo gầm thét, bình sinh lần thứ nhất dáng vẻ mất hết, hạo nhiên chính khí điên cuồng tuôn ra. Vì vẫn đan sen trung nguyên đem tốt chiến ý hào hùng, man quân vốn là mất hồn mất vía, chiến trường thế cục trong nháy mắt hiện lên tiên về một bên. Phía sau bây giờ thu binh cũng không làm nên chuyện gì, 30 vạn trung nguyên tinh nhuệ giết đỏ cả mắt, đem chưa kịp rút lui man gì từng cái giết, đất tuyết mở ra vô số đóa tiên diễm hoa hồng. Tiêu thảm tiếng kêu rên liên tiếp, giống như trời đất sụp đổ. Nữ đế ở lại kiếm mà đứng, ôm ngực chậm rãi ngồi xuống, trong mắt ngấn đầy nước mắt, chưa bao giờ có giờ khắc này thống khổ. Là ta hại ngươi, ta vì cái gì không phái người đi cô thành? Nàng gào thét giọng nghẹn ngào. Bệ hạ, mấy cái nữ thị vệ chém giết thoi thóp rất tốt, tranh thủ thời gian đỡ lấy nữ đế. Hắn không chết, là chấm không có cứu. Nữ đế ánh mắt lỗ trống, gian nan mấp máy bờ môi, rối tung tóc đen thấm xuống một tích tích huyết châu. Bệ hạ, về trước vân xa, chiến thắng này. Lão phụ nhân Lý Liên xuống lại tới, đem nữ đế hai tay đắp lên trên vai, cứng rắn kéo ra chiến trận. Nàng cố nén nước mắt, là Trung Nguyên gián tiếp hại chết Trường An a. Nếu như điều động cửu thánh cùng trăm nhà đùa tiếng trận pháp, Trường An như thế nào lại chết? Trung Nguyên chỉ lo ai điếu, lại không đi thăm dò nghiệm thủ cấp thật giả. Chấm có tội. Nữ đế thất hồn lạc phách, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đây lẩm bẩm nói, chấm thậm chí chưa thấy qua hắn một mặt, hắn cái sống trong chân dung, sống ở người khác trong miêu tả. Ngọc Môn Quan Hải, được vinh dự Trung Nguyên nhất có thiên phú tinh tượng sư đạo bảo tiểu nữ, giờ phút này dựa lan can, cực kỳ bi ai đến toàn thân run rẩy. Từng mảnh bay xuống đông tuyết, giống tại im ắng trách cứ nàng. Thật xin lỗi. Lý Bình che mặt khóc ròng, tự mình quá tin tưởng vững chắc uy thiên phủ, ngu xuẩn đến xem nhẹ bước đo thần châu khí vận. Đừng thương tâm. Sở quốc trưởng công chúa lặng lẽ đi tới, mắt đỏ ôm nàng. Trung Nguyên lừa gạt Cố Trường An, cũng không có cứu viện cái này nam nhân. Trong nhà đua tiếng trận pháp, cửu thánh, ngưng tụ quốc vận chi kiếm, chỉ cần vận dụng trong đó một kiện, cũng sẽ không có hiện tại kinh tiền tin giữ. Cũng chỉ biết do ai điều tế tự, cái biết rõ khoanh tay đứng nhìn, phản phất Trung Nguyên là Cố Trường An một người Trung Nguyên. Trung quân chiến doanh, không khí ngột ngạt đến gần như ngạt thở. Triết Lan Túc rút đi áo giáp, khuôn mặt cơ bắp run nhẹ nhẹ, cứ việc tự mình còn không có hoàn toàn dung nhập Trung Nguyên, nhưng giờ phút này cũng minh bạch tuyết lở đối với thần châu đại địa mà nói là cỡ nào đả kích lớn. Đây là trước nay chưa từng có thua thiệt. Tại Ngọc Môn Quan đại thắng về sau, phàm là ai đề nghị điều động cửu thánh chạy tới Cố Thành, Cố Trường An liền sẽ không kiệt lực mà chết. Tựa hồ tại tất cả mọi người trong lòng, sức một mình đổ sát hơn 5 vạn chúng, bao quát thánh nhân kẻ thành đạo, đều là không thể nào kỳ tích, sống sót cơ hội gần như không. Từ đầu đến cuối, Cố Trường An đều là một người tại chiến đấu. Cô độc, từ sinh ra đến chết. Hoang đường là, hắn danh chấn thiên hạ, trở thành thần châu đại địa ý chí đồ đằng, lại vẫn là hắc ám trong tuyệt cảnh một cái đơn binh, trong lúc này vốn có cái gì dùng? Chính là vì lừa gạt hắn thắng được chiến trường thắng lợi. Giờ khắc này, Triết Lan Túc mê mang. Hắn đầu hàng Trung Nguyên, một mặt là cùng đường mặt lộ, một phương diện khác cũng là kính nể Cố Trường An chí cao tín ngưỡng, tin tưởng Trung Nguyên có thể quật khởi phục hưng. Có thể Cố Trường An lấy dạng này bi ai cô độc phương thức tử vong, Trung Nguyên văn minh thật có thể dùng chuyển thiên đạo đế quốc ca. Cái gọi là dân tộc lương tâm. Cố Trường An xứng đáng thương sinh lê dân. Ai xứng đáng Cố Trường An? Trình đốn một ngày, tiếp tục thúc đẩy, khu trục Tây vực Mang Di, lão phu quỷ gối cô thành tình tội. Từ đính hốc mắt đỏ thẫm, thanh âm khàn giọng không chịu nổi. Quy Tư Thành. Gió tuyết không ngừng, nguyệt chi quang đứng sừng sững như điêu tượng, tuyết động bao trùm đến lồng ngực. Thiên địa yên tĩnh như mộ hầm, hắn nhãn thần theo bình tĩnh đến bất an, cuối cùng là ngập trời rung động. Đang đắng 50 năm, nguyệt chi quang chưa bao giờ có kịch liệt như thế cảm xúc chập trùng. Nhìn thấy trong truyền thuyết cô thành, hắn cũng không có chút rung động nào, thế gian còn có cái gì đáng giá khai thiên môn người kinh ngạc đâu. Quỷ. Một màn này, tòa thành tầng cao nhất đạo hữu đều sẽ trợn mắt hốt mồm, Trung Nguyên nhìn thấy đem triệt để điên cuồng. Sau khi chết hóa quỷ hồn, Trấn Sơn Hà. Một bộ hồn phách phiêu đáng tại trên đầu thành, hoàn toàn như trước đây tuần sát cương thổ, chỉ là không có thân thể, chỉ là âm khí trùng điệp. Cố Trường An. Nguyệt Chi Quang đón gió tuyết hô một tiếng. Lật đổ nhận biết. Đã vượt ra thiên đạo phạm chủ. Thế gian không có yêu, cũng dung không được yêu ma quỷ quái, hơn đừng đề cập sau khi chết quỷ hồn. Có thể lơ lửng không cố định hư ảnh nói cho hắn biết. Còn tại thủ nhà,